Chương 371, 300 năm đại giới. Chương 371, 300 năm đại giới. Lần này xuất chinh tổng cộng xuất động hơn 1 vạn người, nói chung quân đội 6.000, chia làm hai cái mới thành lập hải quân lục chiến đội đoàn. Hải quân lục chiến đội đoàn phối trí vì 1.000 nước cá long, 2.000 gỗ lìn bộ binh. Nước cá long có vượt biển năng lực, thích hợp đoạt bãi đổ bộ, nhưng lục địa tiến công cường độ không đủ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực kém, cho nên chủ lực tiến công hay là muốn dựa vào gỗ lìn bộ binh. Đây là chủ chiến nhân viên, hải quân hạm đội vì số 1 pháo hạm, số 2 tàu chiến bọc thép, số 3 tàu vận tải, số 4 pháo hạm. Số 3 tàu vận tải cầm người lùn kỳ hạm đội, tháng 1 năm 60m đại gia hỏa, chiến hạm lớn nhất, trang bị mới nhất lớn nhất động cơ hơi nước, tốc độ không thể so cái khác nhỏ hạm chậm. Số 3 bên trong hạm bộ có đại lượng than đá, đạn tháo, lương thực tiếp tế, chủ yếu phụ trách cho những hạm đội khác tiếp tế. Vũ khí, trên bong tàu thả 4 cửa 90mm lục pháo, chủ yếu là dùng để tự vệ. Thực tế là không có thời gian trang bị thêm tháp pháo, chỉ có thể đem đại pháo cố định trên bong thuyền dùng. Số 4 hạm, thiết thành đẩy nhanh tốc độ đi ra một chiếc hơi nước hạm, cũng là chưa kịp trang tháp pháo, trên bong tàu một chiếc một sau cố định hai môn lục pháo. Tiếp theo là phi thuyền, hai chiếc trùng kiến về sau phi thuyền. Có thể mặt đại sư tại, tăng thêm Lý Tần Vũ chủ nghĩa thực dụng tư duy, liên minh phi thuyền trải qua hoàn toàn lớn cải tiến. Trước đó phi thuyền bị hoàn toàn phá giải, sau đó một lần nữa thiết kế cấu tạo, trong đó phi thuyền trọng yếu nhất túi khí được bảo hộ tại sâu trong khoang thuyền bộ, túi khí chung quanh trên dưới toàn bộ là từng tầng sâu khoang thuyền, hỏa lực của địch nhân muốn xuyên thủng mấy tầng phòng hộ tài năng xuyên thủng túi khí. Mặt khác, vì cho phi thuyền giảm nặng, trước kia phi thuyền vách tường dùng chính là gỗ thật, cải tiến về sau, trừ mặt đất vẫn như cũ dùng gỗ thật, mặt bên vách tường toàn bộ dùng nệm chất keo. Ngang nhau trọng lượng xuống, đặc thù phối trộn nhện chất keo so gỗ thật lực phòng ngự lớn 1.5 lần, đại lượng khoang dùng loại này nhẹ định lượng chất keo làm thành vách tường, địch nhân phóng tới tên nỏ muốn đánh trúng túi khí, ít nhất phải xuyên qua 7-8 tầng chất keo. Ngoài ra, phi thuyền tầng ngoài cùng gia phủ dùng tơ nhện bệnh sợi gia phủ, ép phi thường thực. Tầng này tơ nhện gia phủ có thể tại 200 mét bên ngoài chống cự súng kiếp xạ kích, là một tầng cũng không tệ lắm mềm phòng ngự. Nếu công kích của địch nhân đầy đủ cường lực, đánh xuyên những này tất cả phòng ngự, đang giận túi bên trên đánh cái động, mặc ma lực trang phục phòng hộ công nhân cũng có thể nằm sấp tiến vào túi khí bên trong dùng tấm vật liệu chắn động, sẽ không lại xuất hiện mở một cái lỗ sẽ phải về nhà bổ động tình huống, phi thuyền chiến trường sinh tồn có thể lực lớn vì gia tăng. Sau đó là hỏa lực phối trí, vì có thể ở trên phi thuyền phát xạ 90mm hỏa pháo, phi thuyền chính phía dưới trung tuyến có một cây cứng cỏi sắt thép, 10 tòa 90mm pháo tháp pháo liền lắp đặt ở trong này. Những này hỏa pháo có thể thẳng đứng đả kích mặt đất, vì tiêu hóa sức giật. Hỏa pháo họng pháo chỗ có một cái to lớn đầu nòng bù giận, nó tồn tại có thể triệt tiêu đại lượng sức giận, sau đó là dịch áp chế lui trang bị, lại có thể tiêu hao đại lượng sức giận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hỏa pháo xạ kích về sau tháp pháo sẽ đụng vào xà thép bên trên, sinh ra để người bất an thanh âm, đại lượng khoang sẽ cộng hưởng. Vì giải quyết một vấn đề này, thẻ mặt đại sư dùng nện chất keo chế tắc nệm êm tiến, thả tại tháp pháo cùng xà thép chỗ nối tiếp, sau đó là lò xo giảm sóc hệ thống, chính là trên xe ngựa cái kia một bộ, bị vận chuyển đến phi thuyền tháp pháo bên trên. Như thế tháp pháo khai hỏa về sau không tái phát ra khủng bố kim loại tiếng va chạm. Trừ 10 cửa trọng tháo, còn có 30 cửa 40mm ống dài súng phòng không, phân bố đang phi thuyền tả hữu cùng đỉnh chót. Liên minh trong khoảng thời gian này cải tạo hai chiếc phi thuyền, số 1 thuyền, trước không trung nữ vương hảo. Trước kia không trung nữ vương hảo là hai cái túi khí kéo lấy một cái phòng tiêu vũ, tạo hình rất quái lạ, mục đích là để trong vũ trường người thưởng thức tinh không, lãng phí đại lượng không gian cùng tính năng. Cải tạo về sau, không trung nữ vương hảo theo một cái mâm tròn hình dáng tạo hình biến thành rắn tạo hình. Hai cái túi khí kết nối cùng một chỗ, cùng hai mảnh xe lửa kết nối, chiều dài đạt tới kinh người 600 mét. Vì cố định hai cái túi khí cùng sâu khoang thuyền, nơi này áp dụng mềm kết nối, trước đó người lùn cung cấp có dán dây kéo liền dùng tới, hai cái túi khí, hai cái sâu trong khoang thuyền ở giữa liền dùng có dán dây kéo kết nối, để đầu này 600 mét không trung rắn sẽ không trung giải thể. Cải tiến về sau, phi thuyền tốc độ theo 30 km/h lên cao đến 35 km/h, tải trọng tăng lên 28, hữu hiệu không gian tăng lớn 30, có thể vận chuyển vượt qua 3500 tên lính. Số 2 phi thuyền cũng kém không nhiều, cải tạo về sau ngoại hình nhìn chính là thô một điểm rắn. Hỏa lực hơi yếu, nhưng là khác biệt không lớn. Mặt khác, phi thuyền hệ điều hành toàn bộ làm lại, giả thiết ngươi là số 1 phi thuyền thuyền giải, ngươi đi số 2 phi thuyền nhập trước, hoàn toàn không cần trải qua huấn luyện liền có thể vào tay. Ngươi là số 1 thuyền viên, đi số 2 thuyền không sai biệt lắm vị trí liền có thể tìm tới giống nhau công năng khoang. Nội bộ dùng đến ốp vít, khoang lớn nhỏ, hành lang lớn nhỏ, vật liệu ép, bổ động ma lực tấm vật liệu toàn bộ, đi chuẩn hóa con đường, linh kiện cơ hồ hoàn toàn thông dụng. 6000 hải quân lục chiến đội, trong đó 2000 nước cá long ngồi thuyền, 4000 gỗ lìn binh sĩ ngồi phi thuyền. Bộ đội một đường xuôi dòng mà xuống, dọc theo sông lớn đi, đầu tiên là tiến vào xạ sổ vương quốc cảnh nội, sau đó đường sông xu thế dần dần hướng bắc, tiến vào rẽ xạ mòn vương quốc cảnh nội. Tiến vào rẽ xạ mòn vương quốc về sau, bên bờ bắt đầu xuất hiện không giống cảnh sắc, đại lượng mang mũ trùm người thuận sông lớn bên cạnh đá cuội trên mặt đất tiến vào. Bọn hắn hợp thành một hàng, túi đầu không nói lời nào, không biết là đang làm gì. Quan chỉ huy hạm đội xung thạch đợi tại tàu chiến bọc thép cám bờ dịch bên trong, thông qua tàu mẹ kính viễn vọng quan sát đến trên bờ. Thông qua kính viễn vọng, xung thạch có thể nhìn thấy những người này túi đầu, trong miệng vái vái niệm cái gì, cầm trong tay một chuỗi hạt châu. Bọn hắn đi theo phía trước nhất một cái màu trắng áo trùng người, gia hỏa này giơ cái đồng thau chế tạo tròn, cái này thuần túy tròn không biết đại biểu cái gì. Xung thạch hướng bên người tùy hành pháp sư hỏi, trên bờ người đang làm gì? Pháp sư ghé vào kính viễn vọng bên trên nhìn lên, lập tức mặt lộ trào phúng. Hướng quang chi thần triều thánh thôi, dễ xạ bọn quốc gia này à, đã hoàn toàn bị quang chi thần giáo hội khống chế. Vương thất biến thành giáo hội khôi lỗi, cả nước trên dưới bách tính bị cưỡng chế yêu cầu gia nhập giáo hội, Quang Chi thần giáo hội danh xưng có được ngàn vạn giáo đồ. Bọn hắn hiện tại hành vi là Quang Chi triều thánh, mỗi cái thôn đều muốn ra người, giáo hội thần quan sẽ giám sát, theo thánh hà thuận mà xuống tới biển cả, tiếp một bình nước biển, trở lại thôn xối Quang Chi thần tượng thánh càng bóng loáng, đại biểu thôn càng thành kính. Xung Thạch rất nhanh bắt lấy trọng điểm. Nước biển xối, cái kia tượng thánh không phải bị ăn mòn mất mô. Pháp sư nhẹ gật đầu, trên mặt trào phúng càng tăng lên. Đúng, cơ hồ mỗi cái thôn trang tượng thánh bên trên đều là mất mô. Thần quan liền nói đây là thôn dân không tâm thành biểu hiện, cần chu tội. Hàng năm Quang Chi thần trị hạ bách tính đều muốn nộp lên đại lượng thuế phú, đồng thời mỗi cái nam nhân trưởng thành muốn phục miễn phí lao dịch, xây dựng Quang Chi thánh điện, nữ nhân từ nhỏ đã muốn đi vào Quang Chi thánh điện trở thành giáo nữ. Xung Thạch lẻ lưỡi liếm liếm con mắt. Đây là nhân gian địa ngục sao? Toàn bộ quốc gia người đều là nô lệ. Quang Chi thần nô lệ. Pháp sư phi thường tán thành nhẹ gật đầu. Đúng, dễ dàng bọn vương quốc bách tính không có tài sản riêng, mà nô lệ một cái trọng yếu chỉ tiêu chính là không có tài sản. Ai, nói đến chuyện này còn là dễ dàng bọn người tự chọn. Xung Thạch hiếu kỳ hỏi, dễ dàng bọn người tự chọn. Có ý tứ gì? Đại khái 300 năm trước đi, Quang Chi giáo hội cùng dễ dàng bọn vương gia bộc phát kịch liệt xung đột, kia là một đoạn gió nổi mây phun thời kỳ, chiến tranh, quyền ưu, đấu tranh. Quang Chi giáo hội cùng dễ dàng bọn vương gia mâu thuẫn theo tự mình bày ở ngoài sáng, bộc phát một trận càn quét dễ dàng bọn cả nước chiến tranh. Trận này chiến đánh 20 năm, cơ hồ khiến quốc gia này một đời người trẻ tuổi chết hết, lưu lại vết thương đến bây giờ đều không có khôi phục. Chiến tranh hậu kỳ, vương gia cùng giáo hội đều đến cực hạn, song phương đều chỉ thừa một hơi. Lúc này, dễ dàng bọn bách tính là thời điểm làm ra lựa chọn, bọn hắn khuynh hướng phía bên kia liền có thể thắng lợi. Trưởng quan, ngươi đã biết bách tính lựa chọn một bên nào? Xung Thạch liếm con mắt động tác tăng tốc, cái này chứng minh nội tâm của hắn phi thường kích động. Hắn thông qua kính viễn vọng nhìn thấy, bờ sông mấy nam nhân đột nhiên đổ xuống, hiển nhiên là chịu không được mặt trời bạo chiếu. Không có người trợ giúp những này phơi ngược lại kẻ hành hương, chi này mấy ngàn người tạo thành kẻ hành hương liền vừa đi vừa lưu lại thi thể. Xung Thạch cảm thán nói, một lần lựa chọn sai lầm, 300 năm đại giới a. Chương 372, thống kích quân bạn chương 372, thống kích quân bạn sông lớn trên bờ, hơn 3000 cái kẻ hành hương gian nan tiến lên, bọn hắn sớm nhất xuất phát người đến từ rẽ xạ mòn vương quốc phía đông nhất, tới gần xạ sổ vương quốc biên cương. Mỗi qua 3 năm, Quang Chi thần điện liền sẽ triển khai một trận Quang Chi triều thánh, mỗi cái thôn đều nhất định phải ra một người, không ra người sẽ bị Quang Chi thần điện coi là khinh nhẫn. Thánh quan quân đoàn các kỵ sĩ sẽ giẫm nát cái thôn kia. Mỗi lần Quang Chi triều thánh triển khai, tất cả mọi người muốn tới rẽ xả mòn phía đông thánh hà tập kết, vị trí kia kêu lên bắt đầu điểm. Nếu như quê hương của ngươi tại phía tây nhất, đến điểm khởi đầu liền có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Cũng may người trong thôn nhất định phải bảo đảm ngươi đến điểm khởi đầu, sẽ cung cấp châu ngựa súc vật, sẽ còn phái ra người hầu giám thị phục thị ngươi. Bởi vì nếu như ngươi không tới, Quang Chi giáo hội liền sẽ cho rằng ngươi thôn không có phái người, là khinh nhẫn cử chỉ, thánh quan quân đoàn liền sẽ mang thần phạt mà đến. Chờ ngươi đến điểm khởi đầu về sau, liền không thể lại ngồi xe ngựa, tiếp xuống chiều thánh con đường cần ngươi dùng chân bước một cước chân đạp đi qua, lấy bảo đảm nội tâm của ngươi thành kính, đây mới thực sự là trả tấn. Ngươi nhất định phải tại bên bờ sông đi bộ, tiếp nhận mặt trời bạo chiếu, mặt trời lặn về sau liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, mặt trời mọc nóng bức lúc tiến lên. Loại hành vi này được xưng là tắm rửa tại Quang Chi thần binh quang xuống, không thể tại mặt trời lặn làm sao đi. Dọc theo con đường này, sẽ có đại lượng nhân viên bị phơi chết, đổ xuống người không ai để ý tới, thi thể của bọn hắn sẽ tại sông lớn thủy triều lúc bị mang đi, người chết đi bị cho rằng nhu nhược, không có tiếp nhận Quang Chi thần chiếu rọi phúc khí. Hơn 3000 người, gần ngàn cây số đường, cuối cùng khả năng chỉ có vài trăm người hoàn thành triều thánh, khi bọn hắn đến biển cả về sau, liền sẽ dùng đeo trên người bình gốm tiếp một bình nước biển, sau đó trận này tra tấn người triều thánh liền kết thúc. Bọn hắn có thể cưỡi cỗ xe trở lại chính mình thôn, dùng nước biển suối trong thôn ương Quang Chi thần giống, thôn sẽ được đến Quang Chi thần giáo ban thưởng, ăn no một tuần. Quang Chi thần hóa thân là mặt trời, mặc dù rất nhiều người nghi vấn Quang Chi thần đến cùng có phải hay không mặt trời, nhưng Quang Chi thần các tín đồ liền cho rằng là, bọn hắn giáo hội tín vật chính là mặt trời. Xung Thạch thông qua kính viễn vọng trông thấy, kẻ hành hương trong tay nắm bắt đồ vật, đồ chơi kia chính là cái mâm tròn đồng tàu, rèn luyện phi thường bóng loáng, xem ra tựa như mặt trời. Chiều thánh đội ngũ phía trước nhất dẫn đầu người áo bào trắng kia, hắn giơ một cái cao cao cầm đỉnh chót có cái đồng tàu mâm tròn, đồ chơi kia cũng là mặt trời biểu tượng, rèn luyện phi thường bóng loáng, có thể phản xạ ánh nắng. Mặt khác, mỗi lần Quang Chi chiều thánh đều không phải không có lửa thì sao có khói, mà là một vị Quang Chi thần điện chủ được đến tấn thăng. Quang Chi thần giáo tất cả thủ lĩnh đều là điện chủ, xưng hô, mặc nhưng địa vị không giống. Nông thôn điện chủ không bằng trấn nhỏ điện chủ, trấn nhỏ không bằng thành phố lớn, từ khi 20 năm chiến tranh về sau, rẽ xạ bọn vương gia biến thành khối lỗi, Quang Chi thần điện chủ liền tập hợp quân chính giáo ba quyền. Trở thành một đại thành thị điện chủ, liền cùng trở thành công tước không có gì khác biệt. Lần này Quang Chi triều thánh, chính là một tòa tiểu thành thị điện chủ phải chết giả, hắn khâm định người thừa kế phải thừa kế vị trí của hắn, sẽ lấy dẫn đầu một lần thành công Quang Chi triều thánh làm cơ hội. Đội ngũ nhân vật chính, Louis Roen điện chủ, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, hắn khiêng mặt trời cầm, đi ở trước nhất. Hắn bị mặt trời phơi đầu đầy mồ hôi, còn muốn gánh vác một cái 8 kg đồng tao cầm, cả người đã phi thường suy yếu. Nhưng là, chỉ cần triều thánh thành công, hắn liền có thể kế thừa dưỡng phụ địa vị, liền có năng lực làm một chút giáo hội không cho phép sự tình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau hắn, đi theo một cái tuổi nhỏ nữ hài, cô gái này trên thân treo to lớn gông xiềng, nàng có một đầu tinh khiết tóc trắng. Louis Roen điện chủ. Một nữ hài nói. sông lớn bên trên những cái kia khói đen bốc lên đồ vật là cái gì? Louis Roen hướng trên sông hơi nước thuyền nhìn lại, dùng bả vai cọ sát mồ hôi chán. Bú lạ, tập trung lực chú ý, ngươi cần tiết kiệm thể lực. Chỗ tội. Vài ngày sau, liên minh hạm đội đến sông lớn cửa sông, đến nơi đây, sông lớn hai bên trên mặt đất xuất hiện đại lượng thành thị, trên biển cũng có rất nhiều thuyền đánh cá. Sông lớn vào biển mang đến đại lượng vật chất, nơi này con cá rất béo tốt, bởi vậy rất nhiều ngư nhân ở trong này đánh cá. Những này trên thuyền đánh cá người trông thấy liên minh hạm đội, từng cái một bước, cái kia khói đen bốc lên đổ bật thấy thế nào đều tản ra bất tường chi khí, các ngư dân hét to chạy xa. Cửa sông nơi này là rẽ xà mòn vương quốc yếu địa, giáo hội đối với nơi đây bảo an rất xem trọng, ba chiếc chiều dài 60m lãnh chúa cấp chiến hạm, 4 chiếc 40m cấp kỵ sĩ cấp chiến hạm nhanh chóng tới gần. Trên những chiến hạm này tất cả đều là màu trắng buồm, buồm chính giữa có một cái màu vàng mặt trời đánh dấu. Xung thạch lớn tiếng hạ lệnh, thông báo những chiến hạm khác tiến vào trạng thái chiến đấu, hỏa pháo nhắm chuẩn buồm trắng chiến hạm, nước cá long gỗ lìn thuyền viên xuống bong tàu, nhân loại thuyền viên thượng giáp tấm cùng đối phương thương lượng. Còn lại hạm chi trước dựa vào sau, đối phương trên chiến hạm thuyền nọ có thể đánh xuyên thuyền của các ngươi xác, tàu chiến bọc thép đi đầu. Phi thuyền lên không rời xa, không muốn tại nơi này tổn hại thiết bị. Để gỗ lìn nước cá long xuống dưới là vì giảm bớt phiền phức, gộp bộ nhân viên tình báo nói, rẽ xạ bọn quốc gia này có chút cực đoan, đối với tử linh a ma vật ta chọn lựa là diệt tuyệt sách lược, đối với quốc gia khác giáo phái cũng phi thường bài xích địch ý, tóm lại tận lực không muốn cùng rẽ xạ bọn cái này điên lão quốc gia lên xung đột, tránh khỏi phiền phức. Mệnh lệnh thông qua phất cờ hiệu truyền đạt cho những chiến hạm khác cùng phi thuyền, chiến hạm nhóm giảm xuống tốc độ, phi thuyền thì là tăng lên độ cao, chỉ có tàu chiến bọc thép tới gần đối phương. Khoảng cách song phương tới gần đến 300m, giáo hội hạm đội bắt đầu vây quanh tàu chiến bọc thép xoay quanh, bọn hắn đối với chiếc này chưa thấy qua chiến hạm thể hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng cảnh giác. Tàu chiến bọc thép trên bong tàu, tất cả gỗ lìn nước cá long đều đến bong tàu xuống dưới, cửa sổ đóng chặt, chỉ có mấy người loại thuyền viên lên tới bong tàu, dùng thế giới thông dụng phất cờ hiệu cùng giáo hội hạm đội giao lưu. Song phương giao lưu là, giáo hội hạm đội, ngươi phương đã tiến vào quang chi thần thần quốc, cáo chi ý đồ đến. Tàu chiến bọc thép, chúng ta là quân bạn, chúng ta theo thượng du mà đến, là ạ cờ sĩ vương quốc lính đánh thuê, đem trợ giúp các ngươi chống cự đổ nổ vạn vương quốc xâm lấn. Giáo hội hạm đội, các ngươi phải trang tin quang chi thần là duy nhất thần. Nhân loại kỳ ngữ viên một bước, đây là hắn ngợi vấn đề gì? Bọn hắn vội vàng hỏi thăm xung thạch muốn thế nào trả lời, xung thạch cũng một bước, cái này phải làm sao về? Suy nghĩ một hồi lâu, xung thạch nói, trả lời đối phương, chúng ta là sinh vật có trí khôn liên minh nước hạm đội, hiện tại đem thông qua cửa sông vào biển, sau đó bắc thượng đến phú nhiêu đảo tiếp tế, về sau sẽ tới nộ phong thành công kích đổ nổ vạn quân đội, mời bọn họ tránh ra con đường. Kỳ ngữ viên bắt đầu phiên dịch, cũng không có mấy phút nữa, ba cái kỳ ngữ viên vội vàng hấp tấp chạy vào bong tàu, còn thuận thế đem bọc thép đại môn cho khóa. Không đợi xung thạch hỏi thăm chuyện gì xảy ra, kỳ ngữ viên liền hô to, bọn hắn nói chúng ta là ma vật, muốn đốt chết ta nhóm. Sau một khắc, bên ngoài liền truyền đến kịch liệt bọc thép tiếng va đập, là giáo hội hạm đội bắn thuyền nỏ, tên nỏ đụng vào trên trang giáp bắn ra. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Xung thạch nổi giận gầm lên một tiếng hạ lệnh. Đánh trả. Cho chiều ta đối phương đằng trước nhất cái kia chiếc lãnh chúa cấp chiến hạm đánh. Đến thời điểm Lý Tần Vũ nói, liên minh bị ngoại giới định nghĩa thành ma vật quốc gia, dọc theo con đường này kỳ thị gây chuyện phiền phức khẳng định là liên tục không ngừng. Bọn hắn là đến kiếm tiền, không nghĩ gây phiền toái, người nào cản trở lấy bọn hắn kiếm tiền, liền đem đối phương biến thành tiền. Rầm rầm rầm. Tàu chiến bọc thép bên trên tháp pháo đã sớm nhắm chuẩn rẽ xạ mòn chiến hạm, xung thạch mệnh lệnh một chút đạn, có tầm bắn hỏa pháo lập tức phát xạ. Cái khác bồi hồi ở phía xa hơi nước chiến hạm thấy đánh, tới gần bật hết hỏa lực. 6 chiếc giáo hội hạm đội đánh một vòng nhỏ, bong tàu xuống binh sĩ chuyển động bàn kéo, muốn xạ kích phát thứ hai, nhưng đạn pháo đã mang hủy diệt đến. Một phát đạn pháo chui thấu thuyền xác, trực tiếp ở trong chiến hạm bộ nổ tung. Liên minh tạo đạn pháo ngòi nổ kỳ thật rất không mẫn cảm, cần đánh tới vật cứng mới có thể nổ, bằng gỗ chiến hạm thuyền xác liền không quá cứng rắn. Có đôi khi đạn pháo cần nện vào thân tàu bên trong, đập phá 2-3 tầng nội bộ kết cấu mới có thể nổ tung. Cũng tạo thành một cái hiện tượng, đạn pháo cơ hồ đều tại bằng gỗ chiến hạm nội bộ nổ tung, tạo thành phá hoại năng lực phi thường cường đại. Giáo hội chiến hạm nội bộ, đại lượng đạn pháo trước sau xông phá thuyền xác, nện tại nội bộ trên kết cấu nổ tung. Lít nha lít nhít mảnh đạn cùng mảnh gỗ vụn cùng một chỗ bay tứ tung, đem những cái kia ngay tại chuyển động bàn kéo binh sĩ nổ chết. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hơi nước hạm đội bởi vì có chủ động động lực, điều chỉnh thân hạm động tác thật nhanh, bọn chúng lập tức xếp thành một hàng dài, vòng quanh giáo hội hạm đội xoay quanh, sau đó dùng hỏa lực mạnh nhất mặt bên pháo kích. Đến nơi giáo hội hạm đội, cơ hồ là tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền mất đi động lực, bay tứ tung mảnh đạn xé rách buồm, đánh gãy dây thừng, trọng yếu nhất chính là nhân viên chết đi, không có người thao thuyền. Pháo kích tiếp tục 3 phút, giáo hội hạm đội bị nổ mất mô, 6 chiếc chiến hạm cùng rác rưởi tung bay ở cửa sông trên mặt nước, bên cạnh bọn họ khuyết tán ra một mảnh gỗ vụn rác rưởi. Xung thạch thông qua kính viễn vọng cẩn thận xem xét đối phương thuyền trạng thái, cho rằng liên minh đạn loại tựa hồ hơi ít. Nếu có càng miệng lớn hơn đường tháo, mấy pháo là có thể đem bằng gỗ chiến hạm nổ tung, nếu có thể phóng hỏa đạn tháo, có hay không có thể từ nội bộ nhóm lửa bằng gỗ chiến hạm. Xung thạch cầm ra cái bản bút ký, đem ý nghĩ của mình toàn bộ trên ghi chép đi, sau đó hạ lệnh đình chỉ pháo kích tiết kiệm đạn tháo, phái ra nước cá long thuyền viên đi khoảng cách gần bạo phá. Bịch vài tiếng, mấy chục con nước cá long thuyền viên theo chiến hạm nhảy xuống nước, bọn hắn vác trên lưng một loại đặc thù túi thuốc nổ cùng thương. Túi thuốc nổ 20 kg tả hữu, mỗi một cái nước cá long trên lưng đều có một cái, túi thuốc nổ bị nện chất keo bao khỏa, có thể chống nước, mà lại có móc cài, có thể ở dưới nước sâu chuỗi. Ba cái một tổ nước cá long ở dưới nước nhanh chóng bơi tới giáo hội chiến hạm dưới đáy, bọn hắn tốn hơn 10 giây đem ba cái 20 kg túi thuốc nổ sâu trôi thành 60 kg túi thuốc nổ, sau đó từ trên lưng cầm ra đinh thương. Thương này ngoại hình cùng tiêu chuẩn súng kiếp không sai biệt lắm, nhưng nó không phải dùng để phát xạ đạn, mà là đánh cố định đinh. Nòng súng nội bộ dùng sắt cùng chất keo bị kín, chống nước năng lực rất tốt, chỉ có thể nã một phát súng, thuốc nổ có thể đem một cái cây đinh đánh vào bằng gỗ chiến hạm dưới đáy. Nước cá long thuyền viên dùng đinh thương đem túi thuốc nổ đinh ở giáo hội chiến hạm dưới đáy, đem túi thuốc nổ bên trên chỉ hoãn ngòi nổ kéo đốt, sau đó nhanh chóng rút lui. Cái này nếu là chạy chậm, thuốc nổ nổ tung sóng xung kích trong nước có thể truyền rất xa, tất cả nước cá long đều sẽ làm bị thương phổi chết thảm. Nước cá long nhóm nhanh chóng bơi tới tàu chiến bọc thép dưới đáy, tàu chiến bọc thép dưới đáy thiết kế một cái nước mặt băng, chính là vì để nước cá long có thể theo đáy thuyền bộ ra vào. Liên minh tất cả chiến hạm đều có cái này thiết kế, là phi thường dùng tốt đặc chủng xuất binh khẩu. Nước cá long thuyền viên đều đến an toàn vị trí về sau, bị cố định ở giáo hội chiến hạm dưới đáy thuốc nổ nổ tung. 60 kg hắc hỏa dược, còn là dính sát chiến hạm dưới đáy nổ tung, uy lực ăn đầy, trực tiếp tại chiến hạm dưới đáy nổ ra to lớn mở miệng, tạo thành tính kết cấu tổn thương, đại lượng nước biển rót vào, 6 chiếc chiến hạm chỉ chớp mắt liền chìm vào đáy biển. Hơi nước hạm đội vòng quanh những này đầu gỗ thuyền chuyển vài vòng, xác định bọn hắn toàn bộ chìm tới đáy mới đi. Chủ yếu là liên minh đạn pháo có xác suất không nổ, không chừng trên những chiến hạm này liền tồn tại có chưa bạo đạn, hay là muốn tận lực khống chế một chút kỹ thuật để lộ bí mật vấn đề, chìm tới đáy liền không có vấn đề, rẽ sạc bọn vương quốc lại không có nước cá long, cũng không thể lặn đi tìm đi. Không sai vận động nóng người. Xung Thạch lẩm bẩm một tiếng, tâm tình thật tốt, dẫn đầu hạm đội vào biển Bắc Thượng, bọn hắn muốn trước đi Phú Nhiêu đảo, nhìn xem Kim chủ ba ba có cái gì an bài. Hơi nước đội tàu chỉ chớp mắt liền biến mất trên mặt biển, lưu lại cửa sông hai bên điên cuồng gõ cảnh báo thành thị. DS, các minh đệ xin lỗi, gần nhất đơn vị đổi cái trẻ tuổi lãnh đạo, gia hỏa này là cái lớn cắt đệ, làm một loạt nghịch thiên thao tác, dẫn đến đơn vị hiện tại rất khó tại. Hai ngày trước ta đi công tác, theo lý mà nói trở về là muốn cho ta đừng hai ngày, nhưng là cái này cắt tệ lãnh đạo nói, khoảng cách cuối tuần chủ nhật gần, liền không cho ngươi đừng, ngươi cuối tuần chủ nhật đừng là được. Các minh đệ, gặp qua loại này nghịch thiên chặt ngày nghỉ lý do sao? Ta liền đụng phải. Mấy ngày nay tác giả ta phải xử lý chuyện từ trước, đổi mới khả năng không ổn định, các vị thứ lỗi, cái rác rưởi này đơn vị ra không hầu hạ, từ trước về sau ta mỗi ngày ba cảng. Chương 373, khu vực phòng thủ chương 373, khu vực phòng thủ, cảm tạ. Hát tinh. Khen thưởng tăng thêm. Liên minh hạm đội tiến vào cửa sông về sau, phi thuyền bắt đầu đi đầu, ở phía trước mở đường, né tránh mặt biển cái khác thuyền, trước đi Phú Nhiêu đảo bến cảng. Hạm đội muốn trước tiên đi nơi này tìm kim chủ muốn một khối nơi đóng quân, sau đó nhìn xem kim chủ có yêu cầu gì. Mặc dù liên minh hạm đội không chấp nhận người khác chỉ huy, nhưng người ta đều trả tiền, ngươi được người am hiểu nhà nhu cầu, nhìn xem người ta là muốn bản thổ phòng ngự còn là công kích, hạm đội lại dưới đây làm ra phán đoán hành động. Vài ngày sau, liên minh hạm đội không có gặp được tình huống gì liền đến Phú Nhiêu đảo, một đường này nước cá long đối với dòng nước gió sông cảm nhận lên đại tác dụng. Tại căn bản chưa từng tới hải vực, bọn hắn cùng tiến vào chính mình hậu hoa viên, đem hạm đội không có chút nào hao tổn đưa đến Phú Nhiêu đảo. Phú Nhiêu đảo bên cạnh trên hải vực tập kết đại lượng chiến hạm, không ít trên chiến hạm có rất nhiều tổn thương, thoạt nhìn là kinh lịch kịch liệt hải chiến. Hơi nước hạm đội đến trực tiếp để những hạm đội này kích động, lập tức làm ra chiến đấu trận hình, cũng may song phương kịp thời dùng phất cờ hiệu câu thông, lúc này mới giải trừ hiệu lầm. Một chiếc thuyền nhỏ vạch đến tàu chiến bọc thép một bên, tàu chiến bọc thép bên trên ném xuống một chuỗi cái thang, một người mặc hoa lệ ạ cỡ sĩ quan viên leo lên tàu chiến bọc thép. Xung Thạch tiến lên cùng quan viên thương lượng. Quan viên nhìn xem tàu chiến bọc thép mặt mũi tràn đầy rung động. Không có buồm chiếc thuyền này làm sao động? Nó làm sao còn hất lên thiết giáp? Thật là lạ, thật là lạ. Xung Thạch nói, chúng ta tiếp nhận ạ cờ sĩ vương lính đánh thuê mời, hiện tại đã đến chiến khu, nhân viên 1 vạn, chiến hạm 4 chiếc, phi thuyền 2 chiếc, toàn viên súng đạn hóa. Dựa theo hiệp nghị, ngươi phương còn có 800,000 kim tệ xuất phát phí tổn chưa thanh toán, đồng thời bên ta binh sĩ mỗi tháng cần ngươi phương thanh toán quân phí 2 mai kim tệ, tăng thêm phi thuyền cùng thuyền thuê phí tổn, mỗi tháng tổng cộng 2.5 vạn mai kim tệ, từ giờ trở đi bắt đầu kể phí. Quan viên lập tức nghe răng trợn mắt, mặc dù Phú Nhiêu đảo thật rất giàu tha, bọn hắn ạ cỡ sĩ vương quốc cũng thật rất giàu có, nhưng là kim tệ lấy 100 vạn làm đơn vị cũng không trải qua hoa á. Quan viên nói, liên quan tới 800,000 xuất phát phí tổn, ta quốc vương cũng không có trích cấp, cái này dù sao cũng là lớn nâu giao dịch, hiện tại lại chiến loạn nổi lên bốn phía, chuyện này cần về sau phái người trao đổi. Nhưng 2.5 vạn kim tệ tiền lương đã chuẩn bị kỹ càng, mời ngươi phương chiến hạm đến khu vực phòng thủ, để binh sĩ lên mở nhận lấy. Xung Thạch cự tuyệt nói, đi khu vực phòng thủ có thể, tiền lương trực tiếp cho ta, quân đội chúng ta có chính mình tiền lương chế độ. Binh sĩ sẽ không tiếp nhận ngoại nhân cho tiền. Liên minh binh sĩ tiền lương đều là có một bộ đặc thù cấp cho hệ thống, từ một đám không phải quân nhân cấp cho, mục đích đúng là vì ngăn chặn mang binh đại tướng độc tài đại quyền. Xung Thạch trong hạm đội có cái đặc thù đoàn trưởng, hắn chính là cho ra ngoài đại quân quản tài chính, lần này ra ngoài tất cả tiền tài hắn đều muốn làm sổ sách, trở về phải tiếp nhận mật thắng mộng cảnh thẩm tra. Đến nỗi binh sĩ tiền lương, cơ sở tiền lương 3 cái tiểu ngân tệ, thời gian chiến tranh gấp bội, viễn chinh có trợ cấp, trên biển cũng có trợ cấp, toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm 1 kim tệ. Chuyện này xuất chinh thời điểm liền cùng binh sĩ nói qua. Liên minh cùng ạ cờ sĩ nói tiếp chính là 2 cái kim tệ mỗi tháng, chỉ phát cho bọn hắn một cái khác nộp lên làm quân khí mài mòn phí tổn, còn lại sẽ lấy ra kiến thiết liên minh cơ sở công trình. Chuyện này Lý Tần Vũ rất xem trọng, hắn sợ binh sĩ trong lòng có ý kiến, cảm thấy mình lấy mạng liều đi ra tiền bị phía trên tham ô, liền phái ra các phương đại quan làm binh sĩ công tác. Theo một phương diện khác đến nói, ngươi xuất trình, mỗi tháng kiếm nhiều gấp 3 quân phí, cũng là một loại kỳ ngộ, làm tư tưởng công tác về sau ngược lại là không bao nhiêu người có ý kiến cũng không thêm vào biển quân lục chiến đội, bị đạp ra ngoài. Quan viên kiên trì nói, chúng ta cần cam đoan tiền đến binh sĩ trên tay, không phải các ngươi làm quan đem tiền đều cầm, binh sĩ đánh trận không cần mệnh. À, cờ sĩ vương quốc cũng là thuê ra kinh nghiệm, lính đánh thuê thủ lĩnh thường xuyên làm ra một người ăn 70 quân phí sự tình, 20 bị sĩ quan ăn, nhiều nhất binh sĩ chỉ ăn 10. Loại này quân đội sức chiến đấu kém cỏi nhất, binh sĩ không cần mệnh, nhân viên sẽ còn lâm trận phản chiến, cho nên ạ cờ sĩ vương quốc cần giám sát quân phí chuyển xuống đến trong tay binh lính. Nhưng Sung Thạch tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, quân phí ngươi phát, binh sĩ kia còn là lao từ sao? Kiên quyết không cho phép. Song Vương liền chuyện này tranh chấp hơn nửa giờ, cuối cùng cho Sung Thạch làm nổi nóng, chỉ vào quan viên cái mũi mắng. Ngươi cái sinh thối trứng hàng nát, mục nát ra mục nát giáp bị xui xẻo, cả một đời chỉ xứng tại trong danh nước bẩn du lịch. Ngươi quốc vương đều cùng chúng ta ký hiệp nghị, các ngươi không có quyền chỉ huy quân đội của chúng ta, không có quyền hỏi đến chúng ta nội vụ. Hiện tại lập tức đem quân phí giao ra, không phải ta nguyền rủa ngươi sinh hạ tất cả trứng đều bị giận nước đục nát. Quan viên nghe pháp sư phiên dịch, lập tức khí mặt đỏ tiến hai. Mặc dù cái này đỗng nhiên mắng tràn ngập nước Á Long phong cách, nhưng vị này quan viên tiếp xúc qua rất nhiều ngoại tộc lính đánh thuê, bị cơ hồ toàn thế giới chủng tộc mắng qua, hắn có thể rõ ràng Sung Thạch ý tứ, không phải liền là ngoại tộc phiên bản hướng ngươi ngựa à? Cuối cùng quan viên còn là khuất phục, bởi vì Sung Thạch để pháp sư đem song phương ký kết hiệp nghị bản sao chép lấy ra, phía trên minh sắc viết ạ cờ sĩ phương không có tư cách đối với liên minh quân đội làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Không có cách nào, quan viên chỉ có thể nói đến khu vực phòng thủ về sau liền đưa tiền, hạm đội mở hướng khu vực phòng thủ. Trên đường, quan viên rất nhanh khôi phục tâm tính, cho Sung Thạch giải thích tình huống hiện tại. Hiện tại ạ cờ sĩ vương quốc lo lắng, cảm thấy đã đến bong quốc diệt chủng biên giới. Bởi vì Nộ Phong Thành bị vây, tất cả mọi người không cho rằng bị hơn 40 vạn đường vạn tinh nhuệ vây công Nộ Phong Thành có thể giữ vững. Đoạn thời gian trước, ạ cờ sĩ cùng rẻ xả mòn tạo thành liên hợp hạm đội còn bị đổ nổ vạn hạm đội đánh bại, chỉ cần Nộ Phong Thành vừa bị công phá, bước kế tiếp chính là phú nhiêu đảo phòng ngự tác chiến. Ạ cờ sĩ vương quốc đã bỏ đi Nộ Phong Thành, thậm chí là từ bỏ ở trên biển cùng đổ nổ vạn tranh phong, tất cả hạm đội đều dựa vào gần biển mở bày ra phòng ngự tư thái, tất cả lính đánh thuê đều dựa vào gần phú nhiêu đảo phía đông phòng ngự. Liên minh quân đội liền được an bài đến phú nhiêu đảo đông bắc phương hướng phòng ngự, bọn hắn trụ sở là một mảnh trải rộng cây dừa bãi biển, trên biển thì là có đại lượng đáng ẩm. Quan viên nói, nơi này chính là các ngươi trụ sở, Sung Thạch đại nhân, các ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận phú nhiêu đảo đông bắc phương hướng a. Quan viên cười tủm tỉm, để Sung Thạch muốn cho hắn quét qua đôi. Niệm đó, đông bắc phương hướng, khoảng cách đổ nổ vạn dễ dàng nhất đổ bộ phương hướng chính đông xa cách xa vạn dặm, trên biển còn có đáng ẩm, đổ nổ vạn đại quân căn bản sẽ không lựa chọn nơi này đổ bộ. Bọn hắn là lính đánh thuê, giết địch có tiền thưởng. Ngươi đem chúng ta an bài tại không có địch nhân khu vực phòng thủ, không phải mẹ nó làm khó dễ sao? Đúng, chính là làm khó dễ. Vừa mới Sung Thạch cho quan viên mắng nổi nóng, cho nên hắn cho Sung Thạch khu vực phòng thủ an bài đến không có cách nào kiếm tiền vị trí. Sung Thạch hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, hạ lệnh để nước cá long thuyền viên xuống biển, dẫn đạo hạm đội tránh đi đá ngầm cập bờ, sau đó để binh sĩ lên bờ nghỉ ngơi. Ở trên biển buôn ba thời gian dài như vậy, binh sĩ cần lên bờ nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, Sung Thạch sẽ dẫn người ra ngoài đánh giã. Chúng ta lại không chấp nhận chỉ huy, làm khó dễ. Xuyên được sao ngươi? Hạm đội cập bờ, binh sĩ lên bờ bắt đầu đóng quân công tác, quan viên phái người đem 2.5 vạn kim tệ đưa đến vị, sau đó an bài tốt hậu cần vấn đề liền rút. Bất quá con hàng này bị mắng còn là khó chịu, còn muốn cho Sung Thạch tìm một chút sự tình. Kết quả là, liên minh lính đánh thuê 100 vạn xuất phát phí sự tình tại lính đánh thuê bên trong chuyên gia, cái này khiến xuất phát phí phổ biến 100,000-200,000 những quân đội khác giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn 1 triệu, chúng ta 100,000? Liên minh trụ sở bên cạnh khu vực phòng thủ từ 3 vạn thú biển người cấp phòng thủ, bọn hắn có 30 đầu lớn nhỏ không đều tuyển, xem như một chi khá lớn lính đánh thuê đội ngũ, bọn hắn nhận được xuất phát phí tổn chỉ có 200,000 kim tệ, lần này rất không cân bằng. Bởi vì song phương khu vực phòng thủ không xa, thú nhân hải tặc thủ lĩnh quyết định toàn quân xuất phát, đến xem liên minh quân đội dựa vào cái gì cầm 100 vạn xuất phát phí. Chương 374, trụ sở chương 374, trụ sở, cảm tạ. Danh hiệu bánh giữa. Khen thưởng tăng thêm, ạ cờ sĩ vương quốc thuê đại lượng lính đánh thuê, một phần là bản thổ quý tộc lính đánh thuê binh đoàn, còn có một phần là mạo hiểm giả, còn có một bộ phận chính là đến từ các nơi trên thế giới dòng binh đoàn. Những này đến từ các nơi trên thế giới lính đánh thuê phi thường chịu tượng, cũng tỉ như thú nhân hải tặc, bọn hắn đến từ thú nhân thế giới phương hướng tây bắc lang thang thú nhân, tại bộ lạc trong chiến tranh mất đi tộc địa, ngược lại đến trên biển cầu sinh. Bọn này thú nhân hải tặc cái gì chủng loại thú nhân này có, lộn xộn, đều là mất đi tộc địa kiếm ăn thú nhân, có chút thú nhân này ở trên thuyền gây giống 4 năm đời. Thuyền của bọn hắn cũng là không hợp thói thường, cùng rất rưởi, ủy biết bọn hắn nơi nào làm những thuyền này. Thuyền sắc bên trên tất cả đều là đầu gỗ miếng vá, vùng từ đại lượng ra thú câu lại, một bên trên dùng màu đỏ thuốc màu viết các loại âu nôn ngữ, cùng vẽ xấu như. Hơn 30 con thuyền, một mảnh đen kịt, theo thú nhân hải tặc trụ sở hướng liên minh khu vực phòng thủ ép đi qua, song phương khu vực phòng thủ hơn 40 cây số, không xa, rất nhanh liền đến. Sung Thạch bên này ngay tại làm bố phòng công tác, hắn trước phái ra nước cá long thuyền biển xuống biển, đem chúng quanh hải vực đá ngầm toàn bộ thăm dò rõ ràng. Liên minh bố phòng vùng biển này gọi giết người đá ngầm san hô, có thể gọi cái tên này, dưới biển đá ngầm trình độ phức tạp có thể nghĩ. Cũng may nước cá long mặc kệ là nước ngọt còn là nước biển đều có thể thích ứng, 2000 nước cá long, nửa ngày không đến liền đem giết người đá ngầm san hô dưới biển tình huống thăm dò rõ ràng. Giết người đá ngầm san hô phạm vi ước chừng có 7 cây số dài rộng hải vực, nếu như muốn thông qua giết người đá ngầm san hô ra vào, chỉ có 3 đầu đường biển, còn là loại kia quay tới quay lui đường, những vị trí khác chạy thuyền cơ hồ đều sẽ va phải đá ngầm. Xung Thạch để nước cá long nhóm ghi nhớ 3 đầu đường biển vị trí về sau, bắt đầu phái thiết lập nhân vật đứng khu vực phòng thủ. Mặc dù Xung Thạch dự định ra ngoài đánh giá kiếm tiền, nhưng vẫn là phải có cái nơi đặt chân, để các binh sĩ có cái chân đạp đất mặt nghỉ ngơi vị trí. Các binh sĩ đem thuyền kéo đến một mảnh tới gần bên bờ khu nước sâu, vớt xuống mỏ neo thuyền cố định, sau đó thông qua thuyền nhỏ đem nhân viên cùng dư thừa vật tư vận lên bờ. Hai chiếc phi thuyền cũng bắt đầu hạ xuống, lúc này phát hiện cái vấn đề, giống như số 1 phi thuyền rất khó tìm đến hạ xuống vị trí, quá dài. Số 1 phi thuyền bay trên trời nửa ngày, cuối cùng mới tại một mảnh nằm ngang trên bờ cắt tìm tới một vùng. Hạ xuống về sau phi thuyền còn muốn đốt ma lực tinh hoạch, bảo trì nhất định tăng lực, không phải cái đại gia hỏa này toàn bộ lạc, tại không phải hoàn toàn nằm ngang trên bờ cắt có thể sẽ ép xấu thiết bị. Đây cũng là cho liên minh phi thuyền thiết kế giải cái tâm nhãn. Về sau phi thuyền thiết kế còn muốn cân nhắc tại ác liệt vị trí hạ xuống nhu cầu. Hai chiếc phi thuyền trước sau hạ xuống, hạ nhân xuống vật tư. 4.000 tên trừng trị quân hải quân lục chiến đội binh sĩ lao xuống phi thuyền, dơ hải quân lục chiến đội đoàn kỳ cắm ở trên bờ biển. Hải quân lục chiến đội cờ sĩ cũng là cờ đỏ cách mạng, trên mặt cờ có nước biển bọt nước văn rượu. Mặc dù bọn hắn là theo phi thuyền xuống tới, nhưng đây không phải bởi vì thuyền không đủ sao, chỉ có thể ngồi phi thuyền. Nhân viên xuống tới về sau, lập tức bắt đầu thiết lập nơi đóng quân, chủ yếu là nhổ cỏ xây dựng lều vải, khai thác nhà vệ sinh, khai thác mặt hướng bãi cắt phòng ngự chiến hào hệ thống. Sau đó bắc hỏa pháo, hai cái hải quân lục chiến đội đoàn, tổng cộng trang bị 12 cửa 90mm pháo, 24 cửa 40mm vươn người quản súng phòng không. Bọn chúng bị đều bố trí tại chiến hào hệ thống bên trên, có thể xạ kích bãi cắt cùng mặt biển đến hạng. Bên này công trường làm khí thế ngất trời, trước hết nhất lắp đặt tốt sở chỉ huy bên trong, Xung Thạch thu được trên trời bốn phía điều tra phi thuyền tin tức, một chi không biết hạm đội đến. Xung Thạch lập tức phát xuất chiến đấu dự cảnh, 6000 binh sĩ khiêng thương xông vào chiến hào, họng súng nhắm chuẩn mặt biển, vừa mới bắc hoàn tất đại pháo bị triệt tiêu phòng cắt bạt che pháo. Đám người vị trí là khoảng cách bãi cắt 200m một mảnh nhỏ cao điểm, tầm mắt rất không tệ, dưới sự chăm chú của bọn hắn, nơi xa mặt biển xuất hiện một chi hạm đội. Xung Thạch giơ kính viễn vọng, mặt lộ cổ quái. Bọn họ có phải hay không thẳng tắp tiến vào đá ngầm khu rồi? Không sai, đến gây chuyện thú nhân hải tặc thẳng tắp tiến vào đá ngầm khu, đồng thời đã có chiến hạm và phải đá ngầm. Thú thần ở trên. Nước vào cay. Nước vào cay. Một chiếc thú nhân trên chiến hạm, các chủng tộc thú nhân đội vàng hấp tấp la to, chiến hạm của bọn hắn vừa mới va vào đá ngầm, dưới đáy bị xô ra một cái lỗ to lớn, đại lượng nước biển tràn vào. Các thú nhân dẫn theo thùng nước cứu thuyền, nhưng chiến hạm còn là mắt trần có thể thấy chìm xuống. Biết chiến hạm không cứu về được, thú nhân hải tặc bắt đầu nhảy cầu, thú nhân khác hải tặc thấy thế, vội vàng để chiến hạm tới gần cứu người. Sau đó lại va phải đá ngầm một chiếc. Còn lại thú nhân chiến hạm kịp phản ứng, bọn hắn đây là tiến vào đá ngầm khu vực, lập tức lui lại, nhưng lúc này hạm đội của bọn hắn quần có một nửa tại giết người đá ngầm san hô bên trong, quay đầu lui lại trong quá trình lại va phải đá ngầm 3 chiếc. Những chiến hạm khác xám xịt chạy, lưu lại 5 chiếc chiến hạm tại giết người đá ngầm san hô bên trong, thẳng đến mặt trời xuống núi mới trầm mặc. Chờ ngôi sao phủ lên bầu trời đêm, 5 chiếc chiến hạm mới hoàn toàn đắm chìm, Xung Thạch mới để ống nhòm xuống. Hắn một mặt ngộp bức. Làm gì đến đây là? Hơn nửa tháng về sau, Xung Thạch tại giết người đá ngầm san hô phụ cận đứng bước góc chân, bộ đội tiếp tế phương diện cũng thương lượng với ạ cờ sĩ vương quốc tốt, mỗi ngày đều có đại lượng thịt theo phú nhiêu đảo đất liền đưa tới. Xung Thạch còn lấy cần nấu nước làm đồ ăn làm lý do muốn đại lượng than đá, hơi nước đội tàu than đá tiếp tế cũng đầy chở. Nửa tháng này, binh sĩ nghỉ ngơi rất tốt, chưa từng xuất hiện không quen khí hậu dấu hiệu, nước cá long cũng không có mục nát ra mục nát giáp. Tiếp xuống Xung Thạch liền định ra ngoài đánh giá kiếm tiền. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi, ạ cờ sĩ vương quốc quan viên liền tìm tới cửa, ban bố một đầu có thể tiếp nhận cũng không tiếp nhận nhiệm vụ. Chúng ta tình báo nhân viên phát hiện, Nộ Phong thành quân phòng thủ còn tại kịch liệt chống cự, vì khích lệ quân phòng thủ, chúng ta ban bố nhiệm vụ, hy vọng có lính đánh thuê có thể xuất động hạm đội, tại Nộ Phong thành xung quanh hải vực cùng đồ nổ bản vương quốc triển khai hải chiến, khích lệ quân phòng thủ, nói cho bọn hắn chúng ta còn chưa từ bỏ bọn hắn. Ạ cờ sĩ tại đồ nổ bản có nội gián, dù sao bỏ được xuất tiền, nội gián nói Nộ Phong thành chống cự phi thường kịch liệt, lúc đầu dự tính ba xung quanh cầm xuống Nộ Phong thành, sau đó binh phát phú nhiêu đảo, kết quả đổ nổ bản bộ binh bị Nộ Phong thành hỗn loạn đường đi đánh đầu góc tròn váng. Kinh khủng nhất chính là Nộ Phong thành quân phòng thủ đem ôn dịch làm vũ khí, đổ nổ bản 400,000 trong đại quân đã có phạm vi nhỏ ôn dịch tứ ngược, quân đội sĩ khí rất kém cỏi. Ạ cờ sĩ phương diện biết được tình huống về sau, hy vọng để Nộ Phong thành bên trong quân phòng thủ biết mình không có bị từ bỏ, để bọn hắn liều chết càng nhiều đổ nổ bản người, thế là phát ra tới lần này treo thưởng. Nhưng là đồ nổ và 500 hạm đội bao vây Nộ Phong thành hải vực, cái khác lính đánh thuê căn bản không dám đi, không phải sao? Quan viên một đường hỏi qua đến, hỏi Xung Thạch nơi này. Xung Thạch hỏi, việc này làm có thể cho bao nhiêu tiền, làm được trình độ gì tính hoàn thành? Quan viên nói, làm ban thưởng 1 vạn kim tệ, hạm đội của các ngươi cần tại Nộ Phong thành mới trong biển bên trong cùng đồ nổ vạn hạm đội giao chiến chí ít 30 phút. Xung Thạch, đơn giản như vậy. Quan viên đoán thầm, cái này mẹ nó còn đơn giản. Đơn giản đến phiên các ngươi. Tại Nộ Phong thành mới trong biển, cũng chính là phương viên 20 dặm bên trong tiếp nhận đồ nổ vạn 500 hạm đội công kích nửa giờ. Cái này mẹ nó đơn giản. Quan viên mí mắt cuồng loạn, nói, còn có một đầu, chúng ta sẽ cung cấp một đầu thuyền hỏng, phía trên có dầu hỏa, các ngươi muốn đem thuyền hỏng hộ tống đến Nộ Phong thành trung quanh, chúng ta biết chút đốt thuyền. Vì để cho Nộ Phong thành bên trong quân phòng thủ dùng mệnh, ạ cờ sĩ vương quốc cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn dự định hy sinh một chi thuyền hỏng, nhóm lửa nó, để Nộ Phong thành bên trong nhân viên trông thấy. Người xem xét trên biển có thuyền lửa cháy, khẳng định là có hải chiến bọn hắn chính là không có bị từ bỏ, cái kia không được tiếp tục liều mệnh. Sung Thạch suy nghĩ dù sao muốn đi ra ngoài đánh giã, đi cái kia đánh không phải đánh, liền đem nhiệm vụ tiếp. Chương 375, hải chiến chương 375, hải chiến hạm đội xuất phát, 4 chiếc chiến hạm cùng 2 chiếc phi thuyền toàn bộ xuất phát, 2 cái lục chiến đội đoàn lưu thủ giết người đá ngầm san hô. À cờ sĩ Vương quốc đi theo 2 chiếc cánh buồm chiến hạm, một chiếc là nhóm lửa dùng thuyền hỏng, một cái khác chiếc là bình thường chiến hạm, nó sẽ giám thị liên minh hạm đội phải chăng hoàn thành nhiệm vụ. Mà các thuyền hỏng phóng hỏa về sau, nó muốn nối liền thuyền hỏng bên trên thuyền viên. Trải qua 2 ngày đi thuyền, hạm đội đến nộ phong thành 20 trong biển bên ngoài, nơi này đã có thể trông thấy đồ nổ vạn trên biển hạm đội, đồ nổ vạn hạm đội cũng trông thấy liên minh hạm đội, song phương cách thật xa liền bắt đầu điều chỉnh tư thái. 2 chiếc gạ cờ sĩ cánh buồm hạm đội bắt đầu chuẩn bị phóng hỏa, thuyền hỏng bên trên thuyền viên nhóm lửa trì hoãn nhóm lửa trang bị, cố định buồm. Chỉ cần hướng gió không thay đổi, nó có thể một đường bay tới nộ phong thành hải vực phụ cận, sau đó bốc cháy, cho trong thành quân phòng thủ tạo thành hải chiến giả tượng. Thuyền hỏng thuyền viên thông qua dưới thuyền nhỏ biển, lên tới tốt cánh buồm trên chiến hạm, tiếp lấy cánh buồm chiến hạm ngay tại khu vực an toàn du đãng đốc chiến. Sung Thạch liếc qua ạ cờ sĩ đốc chiến chiến hạm, nói với kỳ ngữ viên, phát cờ ngự cho đối phương, ghi nhớ hiệp nghị, chúng ta đánh chìm chiến hạm địch mỗi chiếc 1 vạn kim tệ. Ạ cờ sĩ Vương quốc trên chiến hạm, quan viên nghe kỳ ngữ viên kiến dịch, lập tức mặt lộ cổ quái. Không phải, các ngươi thật muốn kiếm tiền này à? Đồ nổ vạn thế nhưng là có 500 chiếc chiến hạm, liền các ngươi 4 chiếc, đủ bọn hắn ngay sao? Sung Thạch nghe không được quan viên tiếng lòng, hắn bắt đầu toàn lực chỉ huy. Hắn để chiến hạm sắp xếp thành chữ nhất trường xa trận, mỗi một chiếc hạm khoảng cách không cao hơn 100 mét. Làm là như vậy để cho tiện hạm chi dụng phất cờ hiệu câu thông, cũng là không có cách nào lựa chọn. Nếu có vô tuyến điện loại hình phương thức câu thông, hạm chi có thể khoảng cách càng xa, khai thác phức tạp hơn chiến thuật. Hơi nước hạm đội một đường tiến vào khoảng cách nộ phong thành 10 trong biển vị trí, đồ nổ vạn quân hạm trông thấy trên chiến hạm tròn tinh cờ, kia là vừa lui lại lui a liên minh súng đạn có bao nhiêu sắc bén bọn hắn nhưng quá hiểu. Thông qua người gác đêm hệ thống tình báo, đồ nổ vạn người cũng biết liên minh tiếp nhận ạ cờ sĩ Vương quốc thuê tham gia trận đại chiến này. Đồ nổ vạn hải quân rất không muốn cùng liên minh hải quân đối đầu, những cái kia không có cánh buồm chiến hạm tốc độ quá nhanh, siêu việt bọn hắn cánh buồm chiến hạm hơn 2 lần, khói đen bốc lên, nhìn xem cũng làm người ta bất an. Đồ nổ vạn quân hạm còn dựa theo xuyên thấu chiến thuật, ý đồ chiếm trước hướng đầu gió. Đây là cánh buồm chiến hạm thời đại truyền thống chiến thuật, ai có thể cướp được hướng đầu gió, ai liền có thể lấy được ưu thế. Quá trình này có đôi khi sẽ kéo dài hơn 1 tháng. Nhưng hơi nước hạm đội có chủ động động lực, căn bản không quản hướng gió hải lưu, trực tiếp liền dựa vào gần đến địch nhân 1.500 mét vị trí. Lúc này phất cờ hiệu viên cho Sung Thạch báo cáo, trưởng quan, phi thuyền nói trên vùng biển này không có thủy triều ma lực, bọn hắn không thể tới gần. Hỏi thăm ngươi là có hay không muốn đốt ma lực tinh hạch tham gia chiến đấu. Sung Thạch nói, không cần, để bọn chúng ở phía xa quan sát chờ lệnh là được. Ta sẽ đem đổ nổ vạn hạm đội dẫn tới có thủy triều ma lực khu vực, ma lực tinh hạch có thể tiết kiệm 1 điểm là 1 điểm. Hiện tại, tất cả hỏa pháo bắt đầu pháo kích. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. 90 mm hỏa pháo mở bắn, đạn pháo xẹt qua bầu trời, bắn về phía đổ nổ vạn vương quốc trong hạm đội. Một chút đạn pháo nện vào trong nước biển, nổ lên to lớn giọt nước, còn có nện vào đổ nổ vạn chiến hạm bên trong, nổ mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Sung Thạch hạ lệnh, toàn thể đều có, tập trung hỏa pháo công kích 1 chiếc chiến hạm, muốn bảo đảm đánh chìm chiến hạm địch. Mỗi đánh chìm 1 chiếc hạm liền có thể được đến 1 vạn kim tệ tiền thưởng, nhưng chỉ là kích thương để người ta chạy coi như không ghi chép chiến tích. Hạm đội thông qua phất cờ hiệu thu được mệnh lệnh, tiếp xuống tàu chiến bọc thép đánh cái kia chiếc chiến hạm địch, bọn hắn liền đánh cái kia chiếc. Song phương dây dưa 5 phút sau, chiếc thứ nhất bị tập kích đổ nổ vạn chiến hạm bắt đầu lật nghiêng, trên thân hạm của nó lít nha lít nhít tất cả đều là đạn pháo hố, một chút đạn pháo còn tại thuyền sắc bên trên nổ ra lỗ hổng lớn. Vàng gỗ chiến hạm năng lực phòng ngự rất kém cỏi, đánh lại là bạo phá đạn, pháo thủ còn tận lực nhắm chuẩn nước căn tuyến, chiếc chiến hạm này đem tại vài giờ về sau chìm tới đáy. Tàu chiến bọc thép cảm bờ dịch bên trong Sung Thạch cười ha ha, 1 vạn kim tệ tới tay, hắn lập tức hạ lệnh hạm đội bắt đầu cơ động tranh né. Đồ nổ vạn hạm đội là 100 năm hạm đội, nội tình rất mạnh, mặc dù là dùng cánh buồm chiến hạm đánh hơi nước pháo hạm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tại thao tác. 500 hạm đội, một nửa xông lên đầu gió, một nửa khác ở hậu phương truy kích hơi nước hạm đội. Bọn hắn chia 7-8 cỗ hạm đội, muốn tìm cơ hội vây quanh hơi nước hạm đội. Sung Thạch muốn theo đuổi vô hại, đồ nổ vạn hạm đội thuyền nhỏ có thể đánh xuyên qua trừ tàu chiến bọc thép tất cả chiến hạm, cho nên hắn cũng tại cơ động, ý đồ chạy ra vòng đây, tại khoảng cách an toàn chuyển vận. Tận lực khống chế tại khoảng cách 1.500 mét. 1.500 mét, 90 mm hỏa pháo có thể bắn thẳng đến, sang nọ tầm bắn thì là không quá có được. Song phương hạm đội cơ động đoạt vị trí khoảng 10 phút, Sung Thạch phán đoán đã không có bị vây quanh phong hiểm, liền điều chỉnh vị trí, hướng đổ nổ vạn vây quanh hạm đội một chi xúc giác xung phong mà đi. Nơi này có thể hiểu thành đổ nổ vạn hạm đội muốn quanh tròn, đem hơi nước hạm đội vây quanh, nhưng hơi nước hạm đội bằng vào tốc độ nhảy ra vòng vây, đồng thời tại an toàn vị trí xạ kích đối phương quanh tròn hạm đội xúc giác. Rầm rầm rầm, một vòng đạn pháo đánh ra, nện vào một chiếc đổ nổ vạn quân hạm bên trên. Sinh ra một loạt nổ tung, chiếc quân hạm này đảo mắt mất đi động lực. Cánh buồm chiến hạm chính là như thế không kiên nhẫn đánh, tứ tán mảnh đạn đối với dây thừng cùng gió buồm chính là dao nóng cùng mỡ bỏ quan hệ, đụng một cái liền nát. Cơ hồ chỉ cần một phát đạn pháo trên bong thuyền nổ tung, dây thừng cánh buồm liền sẽ bị mảnh đạn sụp ra, thao tác những thiết bị này nhân viên cũng sẽ tử thương thảm trọng, chiến hạm lập tức mất đi động lực, trở thành rất tốt biếng ngắm. 90 mm pháo tại tháp pháo bên trên có thể 10 giây tả hữu đánh một phát, bởi vì có đầu nòng đủ giật, đạn pháo ngay tại tháp pháo một bên, thao tác đơn giản thuận tiện. Lục pháo lên hạm thì phải chậm một chút, 15 đến 20 giây đánh một phát. Nổ ngừng một chiếc cánh buồm chiến hạm về sau, Đến tiếp sau hạm đội đối với này hạm tiến hành 3 đến 5 phút bổ pháo, lấy bảo đảm hắn tiến vào đắm chìm tư thái, để hậu phương đốc chiến hạ cờ sĩ chiến hạm quan sát đo đạc đến. Chiếc thứ 2 đổ nổ vạn chiến hạm rất nhanh đắm chìm, cùng lúc đó, đổ nổ vạn hạm đội bắt đầu lần thứ 2 vây quanh, nhưng hơi nước hạm đội tốn 10 phút không đến liền cơ động ra vòng đây, hơi nước hạm đội chủ động động lực hoàn toàn nghiền ép cánh buồm chiến hạm. 5 phút sau, chiếc thứ 3 đổ nổ vạn chiến hạm bị pháo kích đánh bốc cháy lên lửa, xung thạch hạ lệnh cơ động tạm thời rời xa chiến trường, để hỏa pháo giải nhiệt. Vừa mới cường độ cao xạ kích để hỏa pháo rất nóng, muốn mạnh mẽ đánh cũng đi, nhưng không cần thiết, nơi này tiếp tế trở ngại, có thể giữ gìn vũ khí độ bền hay là muốn giữ gìn một chút. Hơi nước hạm đội cơ động cho hỏa pháo giải nhiệt thời điểm, vẫn như cũ khống chế song phương chiến hạm khoảng cách, chỉ là không có nã pháo. Tại toàn bộ chờ đợi trong thời gian, đồ nổ vạn hạm đội điên cuồng dùng phất cờ hiệu giao lưu chiến thuật. Chính bọn hắn cũng có pháo hạm, biết hơi nước hạm đội đây là đang chờ hỏa pháo giải nhiệt, trên biển gió thật to, hỏa pháo giải nhiệt rất nhanh, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thương lượng ra cách đối phó. Cuối cùng, một đầu đặc thù chiến thuật được an bài đi ra, bọn hắn đem phái ra 20 chiếc pháo hạm bắt thượng, chiếm trước đầu gió, những chiến hạm khác tiếp tục cùng liên minh hạm đội hỗn chiến. Chờ pháo hạm cướp được đầu gió về sau, đột nhiên xuôi nam, lúc này gió sẽ cho chiến hạm cung cấp đại lượng động lực, để cánh buồm chiến hạm chạy đến tốc độ cực hạn. Bọn hắn đã phát hiện, liên minh trong hạm đội, cái kia chiếc toàn thân thiết giáp kỳ hạm tốc độ rất chậm. Chỉ cần pháo hạm ra tốc công kích, là có cơ hội vọt tới cái kia chiếc toàn thân mặc giáp quái dị chiến hạm trước mặt, sau đó hỏa pháo kỵ xạ, liền có cơ hội đánh chìm nó. Chương 376, Hải chiến 2 chương 376. Hải chiến 2 tàu chiến bọc thép bình thường tốc độ không sai biệt lắm có thể chạy đến 9 đến 11 tiết, mà đố nổ bạn 20 chiếc pháo hạm đến hướng đầu gió về sau, trực tiếp thuận gió mà xuống, tốc độ có thể chạy đến 12 đến 13 tiết. Đố nổ bạn phổ thông hạm đội hấp dẫn hơi nước hạm đội lực chú ý, dùng thân thể của mình khiêng đạn pháo, tiệm hộ 20 chiếc pháo hạm. Chờ xung thạch phát hiện mặt phía bắc 20 chiếc pháo hạm tốc độ không đối lúc, đã phản ứng không kịp, đối phương đã bắn vọt đến hơi nước hạm đội 2 cây số bên trong. Xung thạch là biết đố nổ bạn người để hỏa pháo lên hạm, liên minh cho bọn hắn mua loại kia tiểu cũ súng không nòng xoắn pháo. Tầm bắn miễn cưỡng có thể đánh tới 1.500m, nhưng đây là ở trên biển, song phương đều tại động, cực hạn khoảng cách cơ hồ bên trong không được. Bởi vậy đố nổ vạn 20 chiếc pháo hạm khẳng định sẽ tới gần pháo kích. Bây giờ đối phương chiếm lĩnh ở hướng đầu gió, tàu chiến bọc thép không chuyển biến tốt hướng, quá công kềnh, tàu chiến bọc thép muốn chuyển cái 360 độ vòng, chí ít cần 40 phút. Nói cách khác không kịp lẩn tránh song phương chỉ có thể cứng đối cứng. Xung thạch hạ lệnh, tàu chiến bọc thép bảo trì hướng đi, kéo ra cùng những chiến hạm khác khoảng cách, cái khác hạm chi trước lách qua đầu gió, tại an toàn vị trí pháo kích. Phất cờ hiệu viên truyền lại xong tin tức về sau, truyền về những chiến hạm khác tin tức. Trường quan, số 1 hạm hỏi chúng ta bị vây quanh làm sao bây giờ? Xung thạch nói, không sao, để bọn hắn ở phía xa pháo kích cái khác đổ nổ vạn pháo hạm, tàu chiến bọc thép không sợ vây quanh, chúng ta thiết giáp chính là tốt nhất phòng ngự. Phất cờ hiệu viên phát ra tín hiệu, số 1 hạm nói câu chúc ngươi may mắn, chúng ta sẽ tại an toàn vị trí cung cấp hỏa lực chi viện, sau đó 3 chiếc hạm liền ra tốc hất ra tàu chiến bọc thép chạy mất. Hơi nước hạm đội một phân thành hai, tàu chiến bọc thép ở phía sau chậm chậm, đổ nổ vạn 20 chiếc pháo hạm đảo mắt liền muốn đúng chỗ. Bọn hắn khởi xướng tìm hình thế công, chia ra làm hai, hướng tàu chiến bọc thép kẹp đến. Tàu chiến bọc thép bên trên theo có hỏa pháo nhắm chuẩn sau sườn trái cao nhất một chiếc pháo hạm phát xạ, đánh ba vòng, một phát đạn pháo trúng đích, đối phương trực tiếp dừng lại. Chắc lần này đánh ra đường cong trên bong thuyền nổ tung, cột buồm bị nổ đoạn, bong tàu thủy thủ chết rồi hơn phân nửa, trực tiếp mất đi động lực. Đối phương tới gần đến 800m, tàu chiến bọc thép nhắm ngay mặt khác một chiếc pháo hạm pháo kích, đánh năm vòng, đối phương trực tiếp ở trên biển nổ tung. Kia là một trận kinh thiên động địa nổ lớn, một chiếc dài 60m cánh buồm chiến hạm, cơ hồ là hoàn toàn giải thể. Đại lượng mảnh gỗ vụn bị phát xạ đến trên trời, trong chiến hạm ương bị xé ra một cái lỗ to lớn, sau đó vài phút liền chìm tới đáy. Trên chiến trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt nhìn xem biến mất ở trên biển cánh buồm chiến hạm. Vừa mới tàu chiến bọc thép đánh ra nào đó một phát đạn tháo, xuyên qua cánh buồm chiến hạm 4-5 tầng bằng gỗ kết cấu, nện vào đồ nổ vạn pháo hạm chất đống thuốc nổ quang. Đồ nổ vạn vương quốc sử dụng súng đạn kinh nghiệm không đủ, thuốc nổ chất đống rất phân tán, một chút thuốc nổ để cho tiện cầm lấy trực tiếp thả tại hỏa pháo một bên, một chút chồng chất tại trung ương trong quang. Loại này chống pháp. Đạn pháo đánh trúng một cái thuốc nổ chất đống chỗ gây nên tuấn bạo lại sẽ khiến những vị trí khác thuốc nổ nổ tung, gây nên phản ứng dây chuyền. Chiếc chiến hạm này nổ tung rung động lòng người, cái khác pháo hạm động tác xem ra đều chần chờ mấy phần, nhưng bây giờ tốt xấu cũng mặt đối mặt, đồ nổ vạn hạm đội cắn răng, lần nữa khởi xướng công kích. Tàu chiến bọc thép nhắm chuẩn mặt khác một chiếc pháo hạm xạ kích, xung thạch mệnh lệnh thông qua đồng tàu đường ống truyền đạt đến chủ pháo pháo, để mỗi một cái tháp pháo đều có thể tập kích một chiếc chiến hạm. Tàu chiến bọc thép khóa chặt một chiếc đồ nổ vạn pháo hạm xạ kích lúc, đồ nổ vạn pháo hạm cũng vọt tới tàu chiến bọc thép mặt bên, bắt đầu pháo kích. Nơi này thế cục có thể lý giải thành hai chữ ở giữa có một chút, cái kia một điểm là tàu chiến bọc thép, hai là đồ nổ vạn pháo hạm hạm đội. Đồ nổ vạn pháo hạm chính là loại kia đại hàng hải thời đại bố cục, tại chiến hạm bong tàu hai bên đục cái lỗ hổng, cây đốt pháo lắp đặt trên bong thuyền. Nhưng bởi vì dùng chính là liên minh tiên tiến pháo đỡ, hỏa pháo là có thể tiến hành trên dưới trái phải nhắm chuẩn, độ chính xác cũng không tệ lắm. Những này pháo hạm bên trên hỏa pháo số lượng đại khái mỗi chiếc 6 cửa, chiến hạm hai bên các 3 môn. Lúc này hai chi nhị hình pháo hạm hạm đội bao vây tàu chiến bọc thép, song phương gần nhất người khoảng cách đại khái 400m. Bởi vì sợ tàu chiến bọc thép lại đánh ra khủng bố nổ tung xé bỏ thân hạm, đồ nổ vạn pháo hạm hạm đội quan chỉ huy hạ lệnh lập tức nã pháo. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Pháo hạm bắn một lượt, 450 mai hình tròn đạn pháo cùng bay mà ra, một nửa nện vào tàu chiến bọc thép bên cạnh trong nước biển, kích thích cao cao của nước. một nửa khác nện tại tàu chiến bọc thép bên trên, phát ra đủ ảng kim loại vặn vẹo âm thanh, để người nghe răng đều muốn trố mất. Những này đạn pháo một bộ phận bị bọc thép bắn ra, một bộ phận vỡ thành cặn bã rơi vào trong biển, còn có một bộ phận khảm nạm tiến vào thiết giáp bên trong, thiết giáp biến hình, lom đi vào một khối lớn. Tất cả đạn pháo đều bị ngăn lại, nhưng tàu chiến bọc thép nội bộ còn là sinh ra tổn thương. Tàu chiến bọc thép nội bộ là có tấm ván gỗ, đạn pháo đụng vào thiết giáp bên trên lõm, tấm ván gỗ bị bẻ gãy. Cái này còn tốt, chủ yếu là đinh tán đã thương người, có mấy cái vận chuyển đạn pháo gỗ lìn liền bị đinh tán kích thương. Tàu chiến bọc thép dùng chính là đinh tán cùng mối hàn song trọng kết nối phương thức, đầu tiên là dùng đinh tán đem thép tấm kết nối tại trong thuyền tăng cường xạ thép bên trên, sau đó để thiêu người đem tấm vật liệu mối hàn cùng một chỗ, gia tăng năng lực phòng ngự. Đạn pháo nếu là đụng vào có đinh tán địa phương, đinh tán bởi vì cự lực bắn ra, liền dễ dàng kích thương nội bộ nhân viên. Hai cái bị đinh tán đả thương gỗ lìn ai u kêu to, cái khác thuyền viên vội vàng đem bọn hắn vận chuyển đến hạ tầng để pháp sư trị liệu. Đồ nổ vạn pháo hạm vòng thứ nhất pháo kích đem tàu chiến bọc thép đánh mất mô, nhưng không có một phát đánh đấu, cái này khiến đồ nổ vạn hạm đội các thủy thủ con người địa chấn. Bọn hắn còn tưởng rằng tầng kia thiết giáp rất mỏng, chỉ có thể ngăn cản thuyền nỏ, kết quả đồ chơi kia lại có thể chống cự pháo kích, cái này thiết giáp phải có nhiều dày a. Khoác dày như vậy thiết giáp làm sao còn chạy nhanh như vậy? Đồ nổ vạn pháo hạm bắt đầu dài rằng giặc 3 phút nhét vào, tàu chiến bọc thép lại còn tại lấy 10 giây mỗi phát xạ tốc điên cuồng chuyển vận. Bởi vì hiện tại khoảng cách của song phương chỉ có 400 đến gạo, đối với tầm bắn 4 cây số hỏa pháo đến nói, nắm thẳng đả kích cơ hội là chỉ đâu đánh đó. Hai môn 90mm pháo một vòng kỵ sạn, một chiếc đồ nổ vạn pháo hạm nước ăn tuyến bị nổ ra hai cái lô hổng lớn. Tiếp xuống lại đánh 3 vòng, cái kia chiếc đồ nổ vạn pháo hạm mặt bên bị nổ ra mấy cái lô to lớn, nước biển mắt trần có thể thấy tiến vào, pháo hạm bắt đầu lật nghiêng mất cân bằng, nó sẽ ở sau mấy tiếng triệt để chìm vào biển cả. Tiếp lấy tàu chiến bọc thép nhắm ngay chiếc thứ hai thuyền ăn hai vòng pháo về sau, đồ nổ vạn pháo hạm đội mới sắp xếp gọn đạn pháo. Tại sĩ quan hoảng sợ hô to trong âm thanh, đồ nổ vạn pháo hạm đánh ra vòng thứ hai pháo, vòng thứ hai mấy chục phát hình tròn đạn pháo đánh tới tàu chiến bọc thép bên trên, vẫn là không có bất cứ thương tổn gì, những này đạn pháo ruột đặc toàn bộ bắn ra hoặc đụng nát. Lần này đồ nổ vạn pháo hạm đội triệt để hoảng sợ, hai vòng pháo kích, đối phương tổn thương gì không có, mình đã bị đánh chìm kích thương 4 chiếc hạm. Lúc này đồ nổ vạn hải quân sĩ quan bắt đầu suy nghĩ, muốn tiếp tục đánh còn là rút. Bọn hắn quyết định đánh, hiện tại gió rất tốt, hạm đội của bọn hắn chạy rất nhanh, về sau rất khó gặp được tốt như vậy gió, nhất định phải đánh. Bọn hắn quyết định tới gần, ngang nhiên xung qua, chống đỡ đi vào tàu chiến bọc thép trên mặt dùng hỏa pháo xạ kích. Nếu như còn đánh nữa thôi xuyên, liền phái người nhảy qua đi lắp đặt túi thuốc nổ. Chương 377, Hải chiến 3 chương 377, Hải chiến 3, cảm tạ. Hát tinh. Khen thưởng tăng thêm, đồ nổ vạn pháo hạm một trái một phải kẹp hướng tàu chiến bọc thép, theo khoảng cách song phương tới gần, tàu chiến bọc thép tỷ lệ chính xác đến gần vô hạn 100. Đồ nổ vạn pháo hạm bị đạn pháo nổ mất mô, một chiếc pháo hạm liên tục bị mấy phát đạn pháo đánh trúng, đánh mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thuyền viên tử thương thảm trọng. Xung Thạch thông qua quan sát cửa sổ nhìn thấy chiến hạm địch tới gần về sau, biết đối phương là cầm thiết giáp không có cách nào, dự định nhảy rút. Hắn thông qua đồng thao loa đối với nồi hơi hô to, nồi hơi tăng ép, cho hệ thống phòng ngự tăng ép. Tầng dưới chốt nồi hơi công nhận được tin tức, lập tức hướng nồi hơi bên trong xẹn vào đại lượng than đá, sau đó thao tác nồi hơi cho cái gọi là hệ thống phòng ngự tăng ép. Hơn 10 phút sau, đồ nổ vạn bị nổ tổn thương hai chiếc pháo hạm về sau, cái khác pháo hạm tới gần đến tàu chiến bọc thép 50m bên trong. Lúc này, tàu chiến bọc thép bên trong Xung Thạch cơ hồ có thể thấy rõ ràng trên chiến hạm địch thuyền viên con mắt. Đồ nổ vạn thuyền viên cũng thấy rõ ràng tàu chiến bọc thép bộ dáng, từng cái hít sâu một hơi. Nơi xa nhìn xem chiếc này hạm liền cảm giác quái dị, khoảng cách gần xem xét, tấm sắt bị một thể mối hàn, đều chiếc chiến hạm chính là cái hoàn chỉnh cục sắt. Hai chiếc pháo hạm một trái một phải tới gần tàu chiến bọc thép, đồ nổ vạn hải quân sĩ quan quát to một tiếng, bọn hắn cơ hồ là đồng thời nạp pháo. 50 đến gạo khoảng cách, đối chiến hạm loại này đại gia hỏa đến nói cơ hồ chính là mặt đối mặt, 6 phát pháo đạn từ hai bên trái phải hai bên hung hăng oanh kích đến tàu chiến bọc thép trên thân hạm, ném ra đại lõm. Đáng tiếc vẫn không có đánh xuyên, tàu chiến bọc thép thiết giáp quá dày, 40mm, còn là cao tính năng thép, hắc hỏa dược súng không nòng xoắn pháo, đánh còn là hình tròn viên đạn, trừ phi đem họng pháo đôi đến thiết giáp bên trên, không phải căn bản không có khả năng đánh xuyên qua. Đồ nổ vạn thuyền viên mặt lộ tuyệt vọng, bọn hắn nhìn xem đạn pháo tại thiết giáp bên trên đập ra hố, lớn tiếng gào thét ai có thể phá hủy cái này sắt thép quái vật. Không muốn mà người. Ngang nhiên xông qua dùng thuốc nổ bạo phá. Nhảy rút. Nhảy rút. Chiếc này pháo hạm thuyền trưởng cũng là mắt đỏ, hắn khiêng một cái túi thuốc nổ, lớn tiếng hạ lệnh để các binh sĩ chuẩn bị làm cuối cùng đấu tranh. Hai chiếc chiến hạm không quan tâm kẹp hướng tàu chiến bọc thép điên cuồng pháo kích ngăn cản. Tàu chiến bọc thép bên trên pháo tạp cục là một chiếc một sau hai cái 90mm tháp pháo, bốn cửa 40mm ống dài pháo, thả tại cảm bờ dịt hai bên. Tình huống hiện tại là hai môn 90mm pháo cùng hai môn 40mm pháo đối với bên trái pháo hạm tập kích, đảo mắt liền đem đối phương nổ không có mắt thấy, tập hợp trên bong thuyền nhảy giúp người viên toàn bộ biến thành thi thể. Mà phía bên phải, bởi vì chỉ có hai môn 40mm pháo, cho nên không có phía bên phải đổ nổ vạn pháo hạm không có sinh ra quá lớn tổn thương liền dựa vào đi qua. Nhảy giúp bắt đầu, đồ nổ vạn thủy thủ ném dây thừng, dựng cái thang, còn có trực tiếp thông qua dây thừng lay động qua đi. Bọn hắn không có mặc giáp trụ, chỉ là bên hông có đoạn đao cùng súng ngắn, vắt trên lưng một cái túi thuốc nổ. Thủy thủ động tác rất nhanh, chỉ chớp mắt, hơn 10 cái thủy thủ liền đang đến tàu chiến bọc thép trên bong tàu, sau đó bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tàu chiến bọc thép một cái đằng trước người không có, bố cục cũng cùng gió buồm chiến hạm không giống, trên bong tàu chỉ có tháp pháo cùng một cái cao cao cầu tàu. nhưng trên những vật này đều bị thiết giáp bao trùm, có thể trông thấy giống như là cửa sổ đồ vật cũng đều là cửa sắt song sắt, liền sàn nhà đều bao trùm một tầng thiết giáp. Thuyền trưởng khiêng một cái túi thuốc nổ hô lớn, không muốn thất thần, đem túi thuốc nổ tập trung tới, một kích liền giải quyết hết cái quái vật này. Thuyền trưởng đi đến cạm bờ dị sắt thép chỗ cửa lớn, đem túi thuốc nổ buông xuống, những binh lính khác cũng tới đem túi thuốc nổ nối liền cùng nhau, dự định đến một phát hung ác. Trong quá trình chờ đợi, thuyền trưởng ngẩng đầu bốn phía nhìn loạn, muốn ghi nhớ tàu chiến bọc thép bên trên đồ vật, trở về đưa ra đi lên xem một chút có thể hay không mô phỏng. Thuyền trưởng trông thấy cạm bờ dị bên trên thiết giáp bên trên có kim loại miệng nhỏ, những kim loại này miệng nhỏ cách mỗi 1 mét bố trí một cái, từ đường ống liên tiếp, không biết làm gì dùng. Thuyền trưởng xích lại gần xem xét kim loại miệng nhỏ, đột nhiên, phốc thử một tiếng, kim loại trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra đại lượng hơi nước. Hơi nước phun đến thuyền trưởng trên mặt, nháy mắt đem khuôn mặt của hắn thiêu nát, con mắt đốt mù. Ngao 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 ngao. Thuyền trưởng trực tiếp nằm trên mặt đất kêu thảm, những kim loại này miệng nhỏ chính là tàu chiến bọc thép hệ thống phòng ngự, ống sắt kết nối lấy động cơ hơi nước, tăng áp hậu có thể phun ra đại lượng nhiệt độ cao hơi nước, vòng trên bong tàu nhảy giúp người biên. Hơn 30 cái kim loại miệng nhỏ phun ra đại lượng sương mù, trên bong tàu nháy mắt bị nhiệt độ cao hơi nước bao trùm, hơn 10 cái nhảy giúp người biên bị đốt ngao ngao kêu thảm. Nhiệt độ cao hơi nước để bọn hắn ra chóc thì bong. Chờ nhiệt độ cao hơi nước tán đi, cả bờ dịp bên trên kim loại cửa sổ nhỏ mở ra, đại lượng họng súng nổ ra, nhắm ngay trên bong tàu thống khổ vặn bèo người nổ súng, mấy thương liền giết chết bọn hắn, kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Những này xạ kích miệng còn có mặt hướng đổ nổ vạn pháo hạng, một chuỗi hỏa lực đánh về phía pháo hạng bong tàu, nơi đó chuẩn bị nhảy giúp nhân viên bị đánh thành thi thể, chỉ chớp mắt trên bong tàu liền không có người sống. Tàu chiến bọc thép sắt thép đại môn bị từ nội bộ mở ra, mấy cái nước cá long thủy thủ dẫn theo ngư lôi lao ra, trực tiếp ném tới pháo hạng trên bong tàu. Rầm rầm rầm. Ngư lôi nổ tung, pháo hạm cột buồm bị trọng thương, phát ra két két thanh âm về sau đổ xuống. Một màn này bị nơi xa đổ nổ vạn pháo hạm nhìn thấy, hai chiếc nhảy giúp hạm đảo mắt liền bị tiêu diệt, nhảy giúp căn bản không làm được. Đột nhiên, đại lượng đạn pháo bắn về phía bọn hắn, tại đổ nổ vạn pháo hạm trùng quanh hải vực nổ lên từng chuỗi cột nước. Trước đó chạy xa ba chiếc hơi nước thuyền đã điều chỉnh tốt tư thái, bắt đầu đối với bọn hắn pháo kích, mà lại trên trời hai chiếc phi thuyền cũng đang toàn lực pháo kích, bọn hắn đã tiến vào có thủy triều ma lực vị trí. Đại lượng hỏa lực theo hải không phóng tới, đổ nổ vạn pháo hạm bị nổ tử thương thảm trọng, nhất là phi thuyền. Một chiếc hỏa lực bù đắp được 5 chiếc hơi nước thuyền. Không được, nhất định phải rút lui. Chúng ta không thể đem chân quý hỏa pháo ném ở trong này. Một cái hạm trưởng hô to, phất cờ hiệu nhanh chóng giao lưu, mệnh lệnh rút lui bị truyền đạt. Phần phật một chút, đồ nổ vạn pháo hạm tán thành hoa baby, theo nhiều cái phương hướng rút lui. Liên minh hỏa lực đuổi theo đánh một đoạn thời gian, lại tê liệt mấy chiếc pháo hạm, cái khác chạy xa, liên minh cùng đồ nổ vạn lần thứ nhất hải chiến tuyên bố kết thúc. Tàu chiến bọc thép sắt thép đại môn mở ra, xung thạch đi ra cả mờ dị, đi tới thuyền kéo dài một bên, thăm dò liếc mắt nhìn thuyền bên cạnh mấp mô bọc thép, một mặt đau lòng. Một sĩ quan nhắc nhở, trưởng quan, nơi đó có địch nhân thuyền cứu nạn, muốn hay không dựa vào đi bắt. Sĩ quan chỉ vào một chiếc mất đi động lực pháo hạm bên cạnh buông xuống mấy chiếc thuyền cứu nạn, đố nổ vạn các thủy thủ gian nan vạch lên thuyền nhỏ tại sóng lớn cuộn trào trên đại dương bao la tiến lên. Xung thạch nhìn chằm chằm cái kia chiếc thuyền cứu nạn nói, được rồi, lúc này mới mấy đồng tiền, muốn làm liền làm hàng lớn. Để hạm đội tới gần những cái kia còn không có đắm chìm đố nổ vạn chiến hạm, bạo phá ra tốc trầm mặc. Hắn liếc mắt nhìn ở phía xa lắc lư ạ cờ si chiến hạm, cũng không thể cho bọn hắn chơi xấu không trả tiền cơ hội. Chương 378, Hải chiến 4 xung thạch để hạm đội phân tán, chạy hướng đồ nổ vạn dừng lại ở trên biển chiến hạm. Những chiến hạm này mất đi động lực, đồ nổ vạn thuyền viên còn ngồi lên thuyền cứu nạn chạy, xung thạch muốn để nước cá long đi bạo phá, bảo đảm những chiến hạm này đắm chìm, trở thành chứng thực chiến tích. Hơi nước chiến hạm phân tán ra, ném xuống nước cá long thuyền viên, từ đáy biển bạo phá những này không có động lực chiến hạm. Trên mặt biển mỗi vang lên một tiếng nổ tung, liền có một chiếc chiến hạm chìm vào đáy biển, nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Một chi nước cá long bạo phá đội trở về tàu chiến bọc thép, hướng xung thạch báo cáo, trưởng quan, phía trước cái kia chiếc trên chiến hạm giống như có cái đại quan, còn muốn nổ sao? Bọn hắn ý tứ là muốn hay không bắt. Xung thạch dùng kính viễn vọng xem xét cái kia chiếc đồ nổ vạn chiến hạm, đối phương chiến hạm mặt bên bị đạn pháo đánh trúng, có mấy cái lô lớn, chiến hạm đã lật nghiêng, không được bao lâu liền sẽ đắm chìm. Xung thạch nhìn thấy, chiếc này sắp chìm vào đáy biển chiến hạm đầu tàu trô đứng một cái nam nhân, hắn mặc màu đỏ quân trang, trên bờ vai có 4 đầu thô thua cờ, so sánh quân liên minh ngậm xem như thượng tá. Trong tay hắn nhấc lên một ly rượu, dựa vào thuyền xuôi theo thưởng thức nơi xa biển cả, giống như không có chút nào thèm quan tâm dưới chân chiến hạm sắp đắm chìm hiện trạng. Xung thạch suy tư một hồi, nói, phái chiếc thuyền cứu nạn đi qua đón hắn, nói cho hắn, hắn sẽ bị lễ ngộ, cũng có tài sản riêng, thẳng đến đồ nổ vạn vương quốc tới đón hắn. Các binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, vung xuống một chiếc thuyền cứu nạn, hướng chiến hạm mà tới. Nhưng không đầy một lát, thuyền cứu nạn lại trở về. Binh sĩ nói với Xung thạch, trưởng quan, hắn nói chúc mừng ngài, ngài có thể hưởng thụ thắng lợi, nhưng hắn muốn hưởng thụ rượu ngon, sau đó cùng chiến hạm của hắn đi đến cuối cùng đường. Xung thạch trong lòng tạo nên một trận gợn sóng. Thông qua kính viễn vọng nhìn xem trên chiến hạm cái thân ảnh kia, đối phương vừa vặn nhìn về phía Xung thạch bên này, hai người ánh mắt tựa hồ đối mặt. Người sĩ quan kia giơ ly rượu lên, hướng Xung thạch nâng nâng. Binh sĩ hỏi, trưởng quan, còn muốn bạo phá sao? Xung thạch đắm chìm thật lâu, nói, được rồi, cái kia chiến hạm không được bao lâu liền sẽ chính mình đắm chìm, để hắn cùng chính mình hạm đi đến cuối cùng thời gian đêm. Có lẽ là ra ngoài hải quân ở giữa trung tình, Xung thạch hiện ra chính mình nhân tử. Mấy mươi phút về sau, trên mặt biển tất cả mất đi động lực chiến hạm đều bị bạo phá đắm chìm. Chỉ có cái kia chiếc bị xung thạch bỏ qua hạm còn ở trên biển, nhưng là nó cũng nhanh đắm chìm. Lúc này mặt bằng khoảng cách bong tàu chỉ có 10 cm, cơ hồ là sau một khắc liền muốn triệt để đắm chìm. Vị này đổ nổ vạn hải quân sĩ quan đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, chắp tay sau lưng, giơ chén đến rượu, chậm chạp lại ưu nhã đi vào bị dìm nước không có con tàu. Mấy mươi phút về sau, chiếc này hạm triệt để chìm vào biển cả. Xuân Thạch con mắt rời đi kính biến vọng, nội tâm phi thường phức tạp. Chờ đợi một hồi lâu, hắn mới từ loại tâm tình này bên trong tránh thoát, lớn tiếng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta thắng lợi, bắt đầu về thành, đi hưởng thụ rượu ngon cùng vinh quang. Chúng thủy thủ lớn tiếng hoan hô lên, trên mỗi một chiếc chiến hạm linh đang đều bị rung vang, trên bầu trời hai chiếc phi thuyền đánh ra thải sắc bóng khói, đám người hoan hoan hỉ hỉ trở về giết người đá ngầm san hô. Xuân Thạch để đám người phân hai sóng chúc mừng, sau đó phái người đem cùng bọn hắn giao lưu đồ nổ vạn quan viên kêu đến. Giết người đá ngầm san hô quân liên minh trong trướng, Xuân Thạch cười tủm tỉm nhìn xem quan viên. Đại nhân, nhiệm vụ tác chiến vượt mức hoàn thành, nguyên bản chỉ dùng chiến đấu 30 phút, mà chúng ta sức chiến đấu 2 giờ, đồng thời phá hủy 14 chiếc đồ nổ vạn chiến hạm, tổng cộng 15 vạn kim tệ. Như vậy hiện tại, tiền ở đâu? Quan viên trên mặt tất cả đều là rung động, hắn vừa mới tại ạ cỡ xỉ trên chiến hạm giám thị hơi nước hạm đội, nhìn thấy bọn hắn không hợp tối thường sức chiến đấu, bây giờ còn chưa có chỉ hoan tới. Hắn có chút chột dạ nói, một vạn nhiệm vụ kim tệ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể đưa tới, đến nỗi 14 vạn đánh chìm chiến hạm tiền thưởng, cái này ta cần hướng lên tình cầu. Xuân Thạch lập tức sắc mặt nhìn không tốt. Ý của ngươi là ta lấy không được đánh chìm chiến hạm tiền thưởng? Quan viên bối rối giải thích nói, không không không, Xuân Thạch đại nhân có chỗ không biết, đổ nổ vạn hải quân quá mức cường đại, ta song phương giao chiến trong khoảng thời gian này cơ hồ không có phá hủy chiến hạm địch đi chép, cho nên đối với phá hủy chiến hạm địch tiền thưởng không có chuẩn bị. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, quý quân thế mà sắc bén như thế? Quý quân thật là thần binh hàng thế, quý quân. Ngừng ngừng ngừng. Xuân Thạch thô bạo đánh gây hắn, đừng mẹ hắn đập cầu vồng cái rắm, ta tiền thưởng lúc nào có thể cầm tới? Quan viên cười cười xấu hổ. Xuân Thạch đại nhân, ta lập tức liền viết thư hướng thượng cấp thỉnh cầu, tin tưởng không được bao lâu ngài tiền thưởng liền sẽ phê xuống tới. Không thể lập tức cầm tới tiền, xong là rất khó chịu, mắt to hạt châu trừng mắt quan viên. Vậy ngươi còn tại ta chỗ này làm gì? Còn không mau đi viết thư. Quan viên sám xịt chạy, đồng thời lúc chạm vạng tối đem làm nhiệm vụ một vạn tiền thưởng đưa tới, còn nói đã đưa ra bức thư, dùng phi thuyền đưa, trong 3 ngày liền có thể được đến hồi âm. 3 ngày sau, hồi âm quả nhiên đến, ạ cờ sĩ quốc gia này giàu có, cùng ma pháp công hội mua rất nhiều phi thuyền, dùng để truyền tin, cái gì rất thuận tiện. Nhưng là truyền về bức thư để Xuân Thạch rất khó chịu, đối phương chỉ đưa tới 7 vạn kim tệ, trên thư nói cái khác tiền còn cần quay vòng, mời Xuân Thạch chờ đợi, bọn hắn lấy ạ cỡ sĩ tín dự cam đoan, nhất định sẽ thanh toán theo có khoản tiền. Xuân Thạch buông xuống bức thư, nhìn chằm chằm quan viên. Cho đến bây giờ, ngươi phương khất nợ bên ta xuất phát phí 800,000, giết địch tiền thưởng 7 vạn, tổng cộng 87 vạn. 87 vạn kim tệ, một chút tiểu quốc gia quốc khố đều không có những tài phú này a. Vì số tiền này, thủ hạ ta binh sĩ thế nhưng là sẽ nổi điên, chúng ta hỏa pháo, đánh đổ nổ vạn chiến hạm sắc bén, đánh các ngươi chiến hạm sắc bén. Quan viên mồ hôi lạnh nháy mắt xuống tới, vội vàng nói, "Xung, Xung Thạch đại nhân, còn mời không muốn đùa kiểu này, chúng ta là bằng hữu, là quân bạn không phải sao?" Xung Thạch hai tay vào ngực, than lằn trong con mắt tất cả đều là lệnh ý, bằng hữu của ta là kim tệ, ta quân bạn còn là kim tệ, ai có thể cho ta kim tệ ta liền thay ai làm việc, ai thiếu ta kim tệ, đừng trách ta chính mình đến cầm. Quan viên móc ra tơ lụa khăn tay lau mồ hôi. Đại nhân nha, ta sẽ tiếp tục viết thư đi thôi, ngài kim tệ nhất định sẽ mau chóng đưa đến, còn mời tỉnh táo nha." Nói xong giá hỏa này liền định cáo từ. Xuân Thạch tại hắn còn không có chạy xa lúc đối với bên người phó có nói, phái người đi tiếp xúc đồ nổ vạn vương quốc, hỏi một chút bọn hắn muốn hay không lính đánh thuê. Cùng đồ nổ vạn thuê là không thể nào, đồ nổ vạn sẽ không ra nhiều tiền như vậy, tiền của bọn hắn toàn bộ biến thành chiến hạm cùng quân thường trực, nói như vậy chỉ là hù dọa một chút ạ cờ sĩ vương quốc mà thôi. Quả nhiên, quan viên nghe lời này, giật nảy mình, trở về lập tức viết thư thôi tiền, hắn ở trong thư nói, nếu như liên minh chi này cường quân đảo hướng đồ nổ vạn vương quốc, vậy bọn hắn trên biển phòng tuyến coi như triệt để sụp đổ. Có lẽ là thư tín của hắn có tác dụng, lúc đầu muốn trưởng kỳ quay vòng ạ cỡ sĩ tài chính lập tức mọc ra kim tệ, 3 ngày sau cho Xung Thạch đưa tới 17 vạn kim tệ. Chương 379, pháo kích huấn luyện chương 379, pháo kích huấn luyện Xung Thạch cầm tới kim tệ về sau, cảnh cáo quan viên còn có 700,000 kim tệ nợ nần, muốn bọn hắn mau chóng thanh toán đúng chỗ, sau đó bắt đầu cho Lý Tần Vũ viết thư. Hắn ở trong thư đưa ra hai cái phỏng đoán, một cái là ạ cỡ sĩ khả năng có tài chính vấn đề, bọn hắn cũng không có ngoại giới cho rằng như vậy giàu có. Ạ cờ sĩ vương quốc đối ngoại chiêu mộ sắp tới 400,000 các tộc lính đánh thuê, mặc dù không biết chủng tộc khác thuê phí tổn, nhưng đây tuyệt đối là một bút khủng bố chi tiêu. Thứ hai là ạ cờ sĩ vương quốc có tiền, nhưng cố ý không cho, cho rằng liên minh đưa ra 100 vạn xuất phát phí tổn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đến tiếp sau phí tổn ạ cờ sĩ vương quốc có thể sẽ các loại gây chuyện không cho. Bất kể như thế nào, đến tiếp sau sắp tới 700,000 kim tệ phí tổn sẽ không dễ dàng như vậy cầm tới. Đối với này, Xuân Thạch cho ra cách đối phó. Hắn cho rằng liên minh tham gia trận chiến tranh này được đến lợi ích đã đầy đủ, tiếp xuống được đến mỗi một kim tệ đều là kiếm, bọn hắn mục đích chủ yếu còn là ngăn cản thế giới loài người thống nhất. Thông qua lần này hải chiến, liên minh có được chủ động động lực chiến hạm hoàn toàn nghiền ép không động lực hạm đội, nếu như bọn hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đánh tan đổ nổ bạn 500 hải quân kết thúc trận chiến tranh này, chỉ cần đạn pháo đầy đủ. Nhưng Xung Thạch cân nhắc đến ạ cờ sĩ thanh toán năng lực, phá hủy những chiến hạm này xuất lực không có kết quả tốt hành vi, bởi vậy những ngày tiếp theo Xung Thạch muốn lần nút, liền lấy tàu chiến bọc thép bị kích thương cần sửa chữa danh nghĩa. Hắn còn hy vọng Lý Tần Vũ thông qua ngoại giao con đường cáo chi Đồ Nổ Vạn Vương quốc, liên minh hạm đội sẽ tạm thời không xuất kích, để Đồ Nổ Vạn nhanh chóng triển khai hành động quân sự, cho Hạ Cở Sĩ Vương quốc tạo áp lực, bức bách Hạ Cở Sĩ Vương quốc thanh toán 700,000 xuất phát phí tổn. Cuối cùng, Sung Thạch hy vọng thời gian dài bảo trì chiến hạm tại bên ngoài trạng thái, bởi vì hắn phát hiện, bọn hắn tại rời xa liên minh trên đại dương bao la đi thuyền, đối với binh sĩ tâm tính cùng đi xa kinh nghiệm đều là tăng lên cực lớn. Một chi cường đại vũ trang tại liên minh quốc thổ bên ngoài, cũng là một loại lực ảnh hưởng diễn sinh, tương lai hắn nghĩ trên biển cả suy nghĩ một vùng, thiết lập hải ngoại căn cứ quân sự. Nếu như chuyện này thành công, liên minh thương phẩm liền có thể thông qua sông lớn xuôi dòng mà xuống, đưa đến căn cứ quân sự tập hợp và phân tán, sản xuất tài phú có lẽ có thể bù đắp được một cái hành tinh sản xuất. Cuối cùng, Sung Thạch phi thường ngay thẳng mà nói, hắn lập xuống công lao đã rất lớn, hy vọng Lý Tần Vũ cho hắn thăng quan, hắn muốn làm tướng quân. Không sai, hắn chính là như thế biết, ngay thẳng muốn chết, bị Lý Tần Vũ sau khi nhìn thấy kém chút khấu trừ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỉ có thể nói Sung Thạch có chút ngoại chiến người trong nghề, nội chiến ngoài nghề ý tứ, nào có ngay thẳng như vậy muốn quan, biết hay không cái gì gọi là huyền chuyển a. Sung Thạch viết xong bức thư về sau, đem số 2 phi thuyền dưới sự triệu hoàn đến, trước tiên đem số 2 trên phi thuyền tất cả đạn pháo vận chuyển xuống tới, tiếp tế đến trên chiến hạm, sau đó đem lần này hành động kiếm lấy tất cả kim tệ đưa đến trên phi thuyền. Phi thuyền bay trở về thiết thành, Lý Tần Vũ nhìn qua bức thư về sau, trực tiếp cho Sung Thạch thăng cấp thành thượng tá, sau đó cam đoan, nếu như hắn thật có thể cho liên minh bắt một mảnh hải ngoại thuộc địa, trở về liền để hắn làm tướng quân. Về sau Lý Tần Vũ đem số 2 phi thuyền lại phái trở về, phi thuyền trừ mang lên đạn tiếp tế, còn mang ước chừng 2000 chuột gỗ cùng 1000 gỗ lìn công tác đội. Những công việc này đội gỗ lìn là theo 100 người trong thôn chọn lựa thôn trưởng, còn có bộ phận là đội công trình gỗ lìn. Những công trình này đội gỗ lìn mỗi cái đều có quản lý 100 gỗ lìn năng lực, tăng thêm chuột gỗ, bọn hắn rất nhanh liền có thể vô hạn tăng trị, chiếm lĩnh Sung Thạch giành hải ngoại thuộc địa. Sung Thạch liên quan tới ngoại giao chiến lược hắn cũng toàn bộ nghe, chuyện này tại Đồ Nổ Vạn Vương Đô Ca Nông đại sứ trở về xử lý, tin tưởng vừa mới gặp được ngăn trở Đồ Nổ Vạn quân đội sẽ bắt lấy liên minh lặng im kỳ. Chiến tranh, ngoại giao, âm mưu, lẫn nhau xen lẫn, dây dưa, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một tầng ngột ngạt khói mù phía dưới. Nhưng tại giết người đá ngầm san hô cái này phong bạo trung tâm nhất, ánh nắng tươi sáng, hoàng kim bãi cát, mênh mông vô bờ biển cả thành tịnh vô cùng. Trên bờ biển, mấy ngàn cái gỗ lìn binh sĩ tập kết thành phương trận chống đẩy, trên biển, mấy ngàn chi nước cá long nhanh chóng trên mặt biển du động. Bọn hắn đây là đang huấn luyện, bảo trì thể năng. Binh sĩ trạng thái cần bảo dưỡng, vũ khí trạng thái cũng cần bảo dưỡng. Bỏ neo tại giết người đá ngầm san hô hơi nước trong chiến hạm, nồi hơi công dùng que thời thanh lý dẫn nhiệt đầu bên trong nước động, thay đổi van bên trên chất keo bịt kín đệm. Thuyền dưới đáy, nước cá long thủy thủ cầm dao cạo phá cọ đáy thuyền. Đáy thuyền rất dễ dàng dài con hà A hà biển A loại hình đáy biển tiểu tinh linh, thời gian dài không thanh lý đáy thuyền sẽ bị làm xấu. Truyền thống quản lý phương thức bên trên soát một loại có độc sơn, nhưng cái đồ chơi này có thể quản thời gian không dài, độc sơn bị trên biển ăn mòn về sau, đáy biển tiểu tinh linh còn là sẽ bám vào đi lên, lúc này cũng chỉ có thể lên thuyền ổ lại tu. Liên minh liền không có loại vấn đề này, nước cá long có thể ở dưới nước ấm ức vượt qua 2 giờ, phái bọn hắn xuống nước mỗi sáng sớm lý một lần, bất luận cái gì đáy biển tiểu tinh linh cũng không kịp tại đáy thuyền cắm dễ. Chiến hạm bảo dưỡng tốt, đại pháo cũng cần bảo dưỡng, nhất là lục pháo pháo binh kỹ thuật. Lần này mang tới nhiều như vậy lục pháo, lắp đặt ở trên bờ trận địa bên trong, nhưng một pháo không có đánh, pháo binh đều nhanh nhàn ra chim. Sung Thạch suy nghĩ cái này không được, phải làm cho pháo binh đánh mấy pháo khôi phục huấn luyện một chút, không phải họng pháo đều muốn mềm. Trên biển không có gì đồ vật đánh, đạn pháo rơi xuống nước bên trong cũng không biết đánh không có đánh trúng, thế là Sung Thạch liền để lục pháo nhắm ngay phía sau bọn hắn đại lục, nơi đó có một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Hắn phái cầu đầu nhân tiến vào rừng rậm kiểm tra một hồi, xác nhận không có bóng người, sau đó tại khoảng cách trận địa pháo binh 3 cây số trong rừng rậm nguyên thủy cắm cái lá cờ nhỏ, đi nhớ tọa độ trở về báo cho pháo binh, nhìn xem pháo binh có thể đánh trúng hay không. Cầu đầu nhân điều tra đội sau khi đi, một đám thú nhân hải tặc chậm rãi sờ lên đến. Lần trước trong bọn họ gian trá gỗ lìn gian kế, bị dẫn vào đá ngầm khu, tổn thất nhiều như vậy chiến hạm, thật sự là rào hoạn dọn. Hiện tại bọn hắn đại quân theo lục địa trải qua, còn là gỗ lìn sau lưng rừng rậm nguyên thủy, bọn hắn chỉ cần khởi xướng đột nhiên tập kích, nhưng gỗ lìn này tuyệt đối phản ứng không kịp. Các thú nhân giơ vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm tiến lên. Đột nhiên, phía trước thú nhân hải tặc nhìn thấy bên trên có cái cờ trắng nhỏ tử. Cái này liền rất đột ngột, trong rừng rậm nguyên thủy làm sao lại có cái lá cờ nhỏ? Các thú nhân vây đến lá cờ một bên, bắt chán, cả ba đều không nghĩ ra đây là mà đồ chơi. Đừng quản, tiếp tục đi tới. Một cái thú nhân đại anh hùng thực tế không nghĩ ra, lầm bầm một tiếng, đem cờ trắng tử kéo nhét vào trong túi eo, sau đó liền muốn tiếp tục đi tới thực hành chính nghĩa lén lén. Nhưng đột nhiên, bầu trời truyền đến rầm 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 thanh âm, giống như có đồ vật gì lấy rất nhanh tốc độ trượt. Hơn bạn thú nhân đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên trên trời truyền đến thanh âm không ngừng. Sau một khắc, đại lượng đạn pháo rơi xuống, tại trong rừng rậm nguyên thủy nổ lên từng mảnh bụi mù. Cây cối bị nổ tung bẻ gãy, nhân thể bị ném lên bầu trời xé nát. Thú nhân bị nổ ngao ngao gọi, cùng con rồi tản ra, lưu lại bị nổ tổn thương thú nhân ngao ngao gọi, không đầy một lát cũng chảy máu lưu chết rồi, rừng rậm đảo mắt khôi phục lại bình tĩnh. Qua một hồi lâu, Sung Thạch bị cầu đầu nhân mang tới kiểm tra pháo binh thành tích bắn, trông thấy đầy đất thú nhân thi thể, hắn ngậm bực ở cái này làm gì đến rồi. Cỏ, xấu, sẽ không cần bồi thường tiền đi. Chương 380, Đồ Nổ Vạn Phương Lược chương 380, Đồ Nổ Vạn Phương Lược, cảm tạ. Nhật Bản xì bạ. Khen thưởng tăng thêm 1/5, Đồ nổ vạn tiền tuyến đại doanh, đồ nổ vạn quốc vương Dẹt Lý buông xuống theo trong nước đưa tới bức thư, nhìn xem chúng sĩ quan nói, các vị, ca nông đại sứ viết thư cho ta, trình bày một năm trước chúng ta cùng liên minh hữu nghị, các vị cảm thấy hắn đây là ý gì? Đám người nhìn qua bức thư về sau, nhạy cảm sĩ quan đã phát giác ý đồ. Bệ hạ, liên minh tham gia lần này chiến tranh là lợi ích thúc đẩy, dựa theo ạ cờ sĩ vương quốc quốc gia tính cách, bọn hắn nhất định là hứa hẹn lượng lớn lợi ích. Nhưng bây giờ chúng ta không cách nào cầm xuống nộ phong thành, tăng thêm ma pháp công hội hướng chúng ta tuyên chiến, trên biển cũng tạm thời không cách nào đổ bộ phú nhiêu đảo, chúng ta không cách nào lấy được cấp chiến lược tiến triển, ạ cờ sĩ rất có thể sẽ kéo dài cho liên minh lợi ích. Liên minh phái ca nông đại sứ viết phong thư này, có thể là nghĩa biểu thị tiếp xuống sẽ không khai thác cấp tiến sách lược, chúng ta tương lai một đoạn thời gian sẽ không đối mặt liên minh cái này cường địch. Dẹt Lý một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn, trong mắt tất cả đều là tức giận. Liên minh, đại thủ lĩnh, cái hỗn đản này, hắn đây là coi chúng ta là làm hướng ạ cờ sĩ vương quốc đòi nợ công cụ. Chúng ta một khi khởi xướng toàn tuyến tiến công, nộ phong thành báo nguy, ạ cờ sĩ vương quốc liền sẽ thanh toán cho liên minh kết xù lợi ích, liên minh liền sẽ xuất binh, đáng ghét. Hỗn đản. Dẹt Lý là một vị vương giả, không có vị nào vương giả cho phép chính mình trở thành bị người khác lợi dụng công cụ. Chúng sĩ quan liễu giữ một trận thương lượng, trong đó một vị đứng ra nói, nô vương, bất kể như thế nào, mục tiêu của chúng ta thủy chung là cầm xuống nộ phong thành, chặt đứt ạ cờ sĩ tại đại lục duy nhất khu khống chế. Nộ phong thành là ạ cờ sĩ trước thủ đô, bắt lấy hắn, binh lính của chúng ta hội sĩ khí phóng đại, ạ cờ sĩ sẽ lâm vào vòng quốc nguy cơ. Mà liên minh, căn cứ người gác đêm tình báo, bọn hắn lần này xuất binh chủ lực là hải quân, mặc dù rất cường lực, nhưng chiến hạm số lượng quá ít, không cách nào đối với lục địa đại quân tạo thành uy hiếp, chúng ta chủ lực đúng lúc là lộ quân. Bởi vậy mặc kệ liên minh khai thác như thế nào sách lược, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối nhất trí. Đám người liên tiếp gật đầu, liên minh mặc kệ có đánh hay không, mắc mớ gì đến bọn họ, bọn hắn chủ công thủy chung là lục quân, cùng lắm thì để hải quân tối lui, không từ trên biển vây công nộ phong thành. Thương lượng xong liên minh sự tình, Dẹt Lý lại nhắc lên một chuyện khác. Ma pháp công hội hướng chúng ta tuyên chiến, các vị có gì cách đối phó? Ngay tại vài ngày trước, ma pháp công hội lựa chọn hướng đồ nổ vạn tuyên chiến lý do là ngăn cản đồ nổ vạn bất nghĩa chiến tranh. Đồ nổ vạn tại ma pháp công hội thổ địa bên cạnh trồng chất 5 cái quân đoàn, 15 vạn người, những người này đều là trước kia cùng ma pháp công hội chơi lên quân đoàn hậu duệ, kế thừa phong phú phản pháp sư kinh nghiệm. Mặt khác, đồ nổ vạn có ma pháp của mình hệ thống, mặc dù đồ nổ vạn chính mình bồi dưỡng pháp sư rất món ăn, mà lại số lượng rất ít, nhưng tốt xấu giải quyết có hay không vấn đề. Cái này 5 cái quân đoàn đem ma pháp công hội chung quanh thổ địa đảo không có cách nào nhìn, vê đốt hình đường hầm một chuỗi liên tiếp một chuỗi, chính là phòng ngự ma pháp công hội hỏa cầu thuật. Một sĩ quan nói, nô vương, ma pháp công hội lại muốn làm cân bằng, trong lịch sử bọn hắn mỗi một lần đều như thế, khi con người bốn nước sắp thống nhất, bọn hắn liền sẽ nhảy ra. Những cái đáng chết này ra hỏa. Nhân loại phân cách như thế cũng là bởi vì có bọn hắn tồn tại. Một người quan quân khác nhắc nhở, chúng ta lần này có xung kích, binh lính bình thường cũng có cơ hội đổi đi một cái pháp sư, nhưng pháp sư biết súng kiếp đặc tính, sử dụng khống chế thời tiết pháp thuật, chúng ta chiến hào trên không ngày ngày trời mưa, thuốc nổ toàn bộ bị ẩm. Ngoài ra, nhiều ngày mưa xuống để trong chiến hào tất cả đều là nước đọng, các binh sĩ nếu như thời gian dài ngâm trong nước sẽ còn sinh bệnh, nếu như không làm ra cách đối phó, chỉ sợ ma pháp công hội bên kia quân đoàn cũng sẽ xuất hiện ôn dịch. Dẹt Lý nhíu mày hỏi, chúng ta pháp sư có thể phản chế đối phương thời tiết pháp thuật sao? Ta thế nhưng là đem trong nước giáo dục ra tất cả pháp sư đều để ở đó bên cạnh. Các quân quan thở dài, vậy hạ ngài cũng biết, chúng ta pháp sư mặc kệ số lượng còn là chất lượng cũng không bằng ma pháp công hội, căn bản là không có cách phản chế ma pháp công hội trời mưa ma pháp. Dẹt Lý quốc vương vô lực dựa vào ghế, mỗi lần đổ nổ vạn vương quốc sắp thống nhất thế giới loài người, liền có một đống lớn thế lực nhảy ra ngăn cản. Đổ nổ vạn trong lịch sử có rất nhiều lần thống nhất thế giới loài người cơ hội, kết quả hoặc là nhân loại tam quốc liên hợp liều chết phản kháng, hoặc là ma pháp công hội nhảy ra khoanh tròn ném hỏa cầu, hoặc là phương bắc tinh linh đế quốc đại binh tiếp cận, khiến cho bọn hắn điều binh hồi viên phương bắc. Mà lần này, thật là nhất tốt một cơ hội. Đầu tiên Vương Bắc Tinh Linh cùng ma tộc tại cùng chết, triển khai gần vài chục năm nay nghiêm trọng nhất một lần xung đột, Tinh Linh Đế quốc mấy cái quân đoàn đều bắt thượng. Liền ngay cả Tinh Linh Đế quốc người mạnh nhất Nạ Gạ Thân Vương cũng bắt thượng tác chiến, Tinh Linh Đế quốc căn bản không có dư lực can thiệp thế giới loài người thế cục. Mặt khác siêu phàm sức chiến đấu phương diện, Xạ Sổ Dũng Giả treo, nghe nói là bị đại thủ lĩnh để chết, ngựa đại thủ lĩnh thật mạnh. Dễ Sạ Mòn Dũng Giả lại là cái nát người, các phương diện nát, nghe nói là tin thánh quan tin, cả người đều có chút ma bệnh, mỗi ngày đợi tại trong thánh điện chơi gái. Tin tức ngầm, vị này Dũng Giả đã có hơn 100 cái hậu đại. Mẹ nó hắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng về sau vậy là chuyện gì đều không có làm, tận sinh con. À cờ sĩ vương quốc Dũng Giả, là cái trẻ tuổi nữ nhân, vị này Dũng Giả là cái mạo hiểm giả, thích khắp thế giới mạo hiểm, vì biết nàng chạy đi đâu, không chừng hiện tại ngay tại thế giới nơi hẻo lánh cái nào đó cổ đại di tích thám hiểm đâu. Mà lại nghe nói vị này nữ Dũng Giả bị à cờ sĩ quốc vương quay rối qua, à cờ sĩ quốc vương muốn dùng tài bảo mua nàng thuật thiết. Giao dịch có hay không thành lập không biết, tóm lại náo ra sau chuyện này nữ Dũng Giả liền rời đi à cờ sĩ khắp nơi mạo hiểm đi, rốt cuộc không có trở lại à cờ sĩ. Về phần bọn hắn đổ nổ vạn Dũng Giả, trời có mắt rồi mộ tổ bốc lên khói xanh. Dũng Giả chi chương lựa chọn một vị điển hình binh sĩ, một vị tán thành đổ nổ vạn thống nhất thế giới loài người đại nghiệp, tán thành đổ nổ vạn quốc gia lý tưởng, đối với vương gia kính sợ, lấy binh sĩ thân phận làm đinh, thờ phụng chủ nghĩa tập thể, theo đuổi quân pháp siêu cấp SSG. Mọi người đều biết, Dũng Giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma bệnh, hoặc là có kỳ quái quái không giết nguyên tắc, hoặc là độc hành hiệp, hoặc là tính cách cực độ bản thân thêm chứng vọng tưởng bị hại. Quốc gia nào muốn như hại ta à, gặp được cường địch liền hô to ý chí đồng bạn loại hình xông về phía trước, mẹ bệnh thần kinh. Đồ nổ vạn giới này dũng giả thật chính là một cái phổ phổ thông thông người bình thường, một cái cơ sở binh sĩ. Zen Li gặp qua vị này dũng giả, lúc ấy kém chút khóc. Lần trước đồ nổ vạn dũng giả là thằng điên, một ngày liền mẹ hắn suy nghĩ đến đó chặt, trong miệng ngậm lấy huyết tế huyết thần, sọ hiến sọ tòa loại hình ngoại nhân nghe không hiểu lời nói, cuối cùng bị xạ sổ mấy ngàn kỵ binh xa luân chiến làm đến mà chết. Cho nên à, lần này các mặt đồ nổ vạn đều siêu cấp có cơ hội hoàn thành thế giới loài người thống nhất. Zen Li thật rất không cam lòng, bị ma pháp công hội cùng đột nhiên xuất hiện liên minh chỉnh thất bại, hắn chết rồi đều không có cách nào nhắm mắt. Chương 381, Dương Nhu chương 381, Dương Nhu, cảm tạ. Nhật Bản xì bạ. Khen thưởng tăng thêm 2/5, các vị ái khanh, bây giờ cục diện, vì đó làm sao a? Zen Li quốc vương bóp lấy lông mày, một bộ rất dáng vẻ khổ não. Ở đây chúng sĩ quan một trận trầm mặc, đột nhiên, một cái tuổi trẻ âm thanh vang dội ở trong lều lớn vang lên. Bệ hạ, ta có một kế. Đám người đồng loạt nhìn về phía một vị trẻ tuổi tướng lĩnh, đồ nổ vạn tinh nhuệ quân đoàn huyết kỳ quân đoàn trưởng An Xỉn. Đồ gổng. An Xỉn. Đồ gổng, đồ nổ vạn tướng quân trẻ tuổi đại biểu. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người cao gầy, mọi người bình luận hắn là dũng cảm nhất cơ trí người trẻ tuổi, tương lai đồ nổ bản nguyên soái hậu tuyển. Zen Li quốc vương đã từng nói, An Xỉn, đồ gổng cùng nguyên soái ở giữa duy nhất trên lệch là niên kỷ. Zen Li quốc vương hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng hỏi thăm, An Xỉn tướng quân có gì kế? An Xỉn quân đoàn trưởng hướng Zen Li quốc vương thi lễ, cất cao giọng nói, vậy hạ, liên quan tới ma pháp công hội tiến công, ta có hai đầu kế sách. Ngày là, vợ dồ có mẹ nó hai đầu kế sách. Zen Li quốc vương hai mắt sáng long lánh nhìn xem An Xỉn, ái khanh có gì kế sách, mau nói đi. Bệ hạ, đầu thứ nhất kế sách, đem dũng giả đoàn theo trong nước điều đến, sau đó phái người trắng trợn tuyên truyền, liền nói dũng giả đoàn sắp lái vào ma pháp công hội chiến trường, lấy làm uy hiếp. Chúng tướng quân tâm bên trong bắt đầu nói thầm, liền cái này, đây coi là cái gì kế sách? Dũng giả đoàn là căn cứ đồ nổ vạn dũng giả thiết lập một chi siêu phạm vũ trang đội ngũ, hạch tâm sức chiến đấu là dũng giả bản nhân, ngoài ra còn có 500 theo nhỏ trải qua đặc thủ tu hành kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này lực lượng cơ thể rất mạnh, 500 người đại khái mỗi cái giữ gốc có 10 thánh đồ dựa vào sau mấy tên thực lực. Sau đó là 10000 người tinh nhuệ kỵ binh, mỗi một cái đều là từ trong quân đội lao binh tuyển chọn đến hào hán, mỗi một cái đều có chính mình tuyệt chiêu. Từ khi đổ nổ vạn vương quốc bộ đội súng đạn hóa về sau, cái này 10,000 kỵ binh người người song thương, mỗi một cái đều là thần sát thủ, sức chiến đấu siêu cường. Đem dạng này một chi chiến lược bộ đội đầu nhập chiến trường, dạng này kế sách tính bệ a, tăng binh ai không biết hô. Nhưng An Xỉn quân đoàn trưởng còn có đoàn dưới. Đối ngoại thả ra tin tức dũng giả quân đoàn muốn đi ma pháp công hội chiến trường, nhưng trên thực tế, chúng ta muốn đem dũng giả quân đoàn điều khiển đến nộ phong thành chiến trường. Chúng ta muốn dùng chi này bộ đội tinh nhuệ đánh nộ phong thành một trở tay không kịp, nhanh chóng đưa nó cầm xuống, cũng muốn đánh liên minh một trở tay không kịp, tại bọn hắn không kịp đùa bỡn cân bằng trước đó liền nện hủy thiên bình. Zen Li quốc vương trầm tư thật lâu, hỏi, thế nhưng là cái này cũng không có giải quyết ma pháp công hội chiến trường nguy cơ, binh lính của chúng ta vẫn như cũ ngâm trong nước. An Xỉn quân đoàn trưởng tự tin cười một tiếng. Đây chính là ta đầu thứ hai kế sách, để ma pháp công hội nội loạn. Bệ hạ, các vị đại nhân, ma pháp công hội chia hai phái, phái bảo thủ cũng là cường đại một phái, thờ phụng ma lực học. Tân phái yếu một điểm, thờ phụng thế tục vận động học. Mọi người hẳn phải biết chúng ta trong nước súng tiếp hỏa pháo nhà máy là làm sao mở, chính là thế tục vận động học pháp sư vì phản kháng ma lực học, bốn phía truyền bá súng tiếp hỏa pháo kỹ thuật. Bọn hắn cho rằng súng tiếp hỏa pháo là thế tục vận động học sản phẩm, những vật này đại sự tại thế, chính là đối với ma lực học tốt nhất phản kích. Nói đến đây An Xỉn quân đoàn trưởng hơi dừng lại, để đám người tiêu hóa hắn. Một sĩ quan hỏi thăm, An Xỉn quân đoàn trưởng, cái này cùng ngươi giải quyết ma pháp công hội thế công có liên quan gì sao? Ngươi là nghĩ kích động ma pháp công hội hai phái mâu thuẫn sao? An Xỉn quân đoàn trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, chính là muốn kích động đối phương hai phái mâu thuẫn, hai phái cơ hội là thủy hỏa bất dung hoàn cảnh, chỉ cần có thể để bọn hắn nội đấu, ma pháp công hội quân sự áp lực liền có thể hóa giải. Lại một sĩ quan hỏi thăm, ngươi muốn thế nào kích động song phương mâu thuẫn? Theo ta được biết, thế tục vận động học phái hoàn toàn bị ma lực học phái áp chế, thế tục vận động học phái vừa lộ đầu liền sẽ bị trấn áp, song phương thực lực không ngang nhau, căn bản là không có cách tạo thành đại quy mô nội đấu. An Xỉn quân đoàn trưởng trong mắt đột nhiên hiện lên ngoan lệ. Vậy nếu như ta nói cho các vị, thế tục vận động học lãnh tụ là ma lực học bên trong trọng yếu nhất một chi học phái, tinh hoạch học phái lãnh tụ học thuật người thừa kế đâu? Chúng sĩ quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Zen Li quốc vương thì là nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt tỏa sáng, nhìn An Xỉn quân đoàn trưởng con mắt mặt mũi tràn đầy khen ngợi, hiển nhiên là tán thành hắn còn chưa nói đi ra kế sách. An Xỉn quân đoàn trưởng không có thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề. Các vị, tinh hoạch học phái là ma pháp công hội trọng yếu nhất một cái học phái, bọn hắn nắm giữ ma lực tinh hoạch kỹ thuật, như thế nào chế tạo ma lực tinh hoạch ngoại giới không thế nào biết được, bọn hắn độc quyền ma lực tinh hoạch. Hiện tại lưu truyền toàn bộ đại lục ma lực tinh hoạch chính là xuất từ bọn hắn tay, toàn bộ ma pháp công hội chính là dựa vào tinh hoạch học phái sinh tồn. Tinh hoạch học phái lãnh tụ là một vị đạo sư, trước một năm thăng nhiệm nhận giả, năm nay 83 tuổi. Một cái 83 tuổi lão nhân sắp chết đi, hắn dưới trướng có như thế khủng bố tài phú, lúc này đột nhiên tuân ra hắn học thuật người thừa kế phở họ tỷ ở là dị đoan học thuyết lãnh tụ, này sẽ tạo thành nhiều khủng bố dung chuyển. Chú thích: Phở họ tỷ ở là lần đầu tiên á thảm cỏ xanh thời kỳ chiến tranh, ma pháp công hội chi viện vị sở bá tức pháp sư lãnh tụ, bắt gồm vị kia. Hoa một tiếng, mọi người tại đây tất cả đều đứng lên, cái này liền tương đương với quốc vương muốn chết rồi, đột nhiên tuân ra hắn trưởng tử người thừa kế là phản quân lãnh tụ, cái khác vương tử về làm như thế. khẳng định sẽ điên cuồng phát động công kích a. Mà lại ở trong đó lợi ích so vương vị còn lớn hơn, độc quyền ma lực tinh hạch khái niệm gì, toàn bộ đại lục, chỉ lần này một nhà biết ma lực tinh hạch như thế nào chế tạo, mấy ngàn năm, chỉ lần này một nhà, không có bất luận kẻ nào mô phỏng thành công qua. Đều nói ạ cỡ sĩ vương quốc giàu có, nhưng cùng độc quyền ma lực tinh hạch học phái so, ven đường một đầu thôi. Bây giờ, nắm giữ khổng lồ như vậy tài phú pháp sư sắp chết đi, người thừa kế của hắn đột nhiên tuôn ra bê bối, cái khác học phái tất nhiên sẽ quần công, gắng đạt tới theo cái này cùng bố lợi ích bên trong xé rách khối tiếp theo. Đám người trầm mặc thật lâu, một vị sĩ quan cẩn thận đặt câu hỏi, An Xỉn quân đoàn trưởng, ngài có chứng cứ chứng minh thế tục vận động học cùng vị này phở họ tì ở pháp sư có quan hệ sao? An Xỉn quân đoàn trưởng buông tay. Không có, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy thế tục vận động học hoạt động cùng vị pháp sư này có quan hệ. Đám người lần nữa sửng sốt, câu trả lời này có chút ngoài dự liệu. An Xỉn quân đoàn trưởng cười ha ha. Các vị, thế tục vận động học cùng vị pháp sư này có hay không quan hệ có trọng yếu không? Hả? Có trọng yếu không? Lần này chúng sĩ quan kịp phản ứng, đồng dạng cười ha ha. Đúng à, đó căn bản không trọng yếu, bởi vì bọn hắn chỉ cần làm cái đầu, những cái kia muốn tại tinh hạch học phái sẽ rách xuống to lớn lợi ích học phái pháp sư liền sẽ chính mình bổ sung chi tiết, cho dù là bọn họ bên trong người thông minh nghĩ đến đồ nổ bản mục đích, cũng sẽ đến chết cũng không đổi. Cái này, chính là Dương Lưu. Chương 382, ta tạo chính ta phản chương 382. Ta tạo chính ta phản đồ nổ bạn cao tầng thương lượng xong tương lai kế sách về sau, lập tức bắt đầu bố trí. Trêu chọc ma pháp công hội nội đấu một chuyện từ người gác đêm đi làm, bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù, đem giờ họ thì ở pháp sư là thế tục vận động học lãnh tụ sự tình truyền bá ra ngoài, vẫn thật là gây nên ma pháp công hội nội bộ chấn động. Bởi vì, giờ họ thì ở pháp sư thật sự là thế tục vận động học phái lãnh tụ. Giờ họ thì ở pháp sư là loại kia truy cầu chân lý pháp sư, hắn mới mặc kệ cái gì ma lực học thế tục vận động học, chỉ cần có thể tiến bộ, có thể để cho hắn tiếp cận chân lý, hắn cảm thấy đều có thể nghiên cứu. Nhưng là ma lực học đối với thế tục vận động học sợ như sợ cọp, cái này khiến hắn rất phẫn nộ, những này thủ cựu thế lực vì bảo vệ địa vị của mình, cố ý trở ngại học thuật tiến bộ, quả thực là ti tiện đến cực điểm. Kết quả là, hắn bắt đầu phản kích. Lần thứ nhất ra thảm cỏ xanh thời kỳ chiến tranh, hắn theo gỗ lìn trên tay làm hấp điện vũ khí, hắn đem loại vũ khí này xem như hướng ma lực học tuyên chiến thủ đoạn, khắp thế giới lan ra hấp điện vũ khí kỹ thuật. Cái này khiến ma lực học pháp sư thế lực rất nổi nóng, khắp nơi tra phía sau màn hắc thủ, nhưng thờ họ thì ở pháp sư sự tình làm rất sạch sẽ, tăng thêm có đại lượng tài chính vận hành. Mấy năm xuống tới đều không có lộ ra chân tướng gì. Một cái khác tổ điều tra cũng không nghĩ ra, bọn hắn hoàng thái tử tinh hạch học phái học thuật người thừa kế, lao chính hoàng kỳ phở họ tỷ ở pháp sư là dị đoàn, căn bản liền không có hướng về thân thể hắn suy nghĩ, tự nhiên không tra được. Kết quả ngoại giới đột nhiên có người tin đồn phở họ tỷ ở pháp sư là phía sau màn hát thủ, các phương pháp sư thế lực đều là không tin. Phở họ tỷ ở là ai? Cỡ lơ mẩn đặc biệt hiền giả học thuật người thừa kế, chờ cỡ lơ mẩn đặc biệt hiền giả chết giả, hắn muốn cái gì không có? Cần thiết làm xuống đường thủy bên trong chuột, chính mình đào chính mình căn cơ sao? Người thông minh đều biết, đây khả năng là đồ nổ vạn chuyển tới tin tức giả, nhưng cái này không trọng yếu, cỡ lợn mẩn đặc biệt hiện giả quá giả, đoạn thời gian trước nghe nói hắn còn ho ra máu, khả năng không có mấy ngày tốt sống. Chờ hắn vừa chết, tinh hạch học phái ma lực tinh hạch kỹ thuật, cái kia chuyển thừa mấy ngàn năm tri thức gì tài phú liền sẽ bắt đầu giao tiếp. Vương triều quyền lực giao tiếp lợi lai là nguy hiểm nhất, lúc này còn chuyển ra hoàng thái tử phở họ thì ở pháp sư muốn tạo chính mình phản lợi đồn, tất cả pháp sư đều nghĩ rất là lợi dụng, cho phở họ thì ở pháp sư dội nước bẩn à. Các phương pháp sư thế lực đồng thời bắt đầu công kích tinh hạch học phái, còn phái ra nhân thủ tra phở họ tỷ ở pháp sư, muốn giả tạo hắn chính là thế tục vận động học phái thủ lĩnh chứng cứ. Kết quả những này đi tạo chứng cứ người thuận phở họ tỷ ở pháp sư quý tích tra một cái, ta mẹ nó, ngươi thật sự là thế tục vận động học phái thủ lĩnh a. Các phương pháp sư thế lực một bước, không phải bản thân, ngươi thật tạo chính mình phản a. Một chút nhận được tin tức nguồn pháp sư còn tưởng rằng đây là bọn hắn phái đi giả tạo chứng cứ người làm việc lưu loát. Ngươi nhìn cái này hấp điện vũ khí chế tạo nhà máy, tu trong núi lớn, không có người ở, thật mẹ nó khó tìm đến. Ngươi nhìn cái này đợi ở trong nhà kho mấy chục vạn đầu hấp điện vũ khí, sắt bóng loáng bóng lưỡng. Ngươi nhìn cái này hướng các quốc gia chuyển vận vũ khí kỹ thuật lộ tuyến, làm thật sự là kỹ càng tinh xảo. Ai nha ta giọt má ơi, việc này làm thật lưu loát, chứng giả theo ngụy tạo giống như thật. Sau đó làm việc người nói những vật này chính là thật, phở họ tỷ ở pháp sư tốn hao giá tiền rất lớn bố trí, thiết bị cùng tài chính lưu đều tra được, toàn bộ chỉ hướng phở họ tỷ ở pháp sư. Chúng pháp sư thế lực thủ lĩnh, a. Kết quả là ma pháp công hội một trận kịch liệt nội bộ mâu thuẫn bùng phát. Dì đồ nổ vạn quân đoàn solo pháp sư quân đoàn bắt đầu triệt thoái phía sau, lui về ma pháp công hội truyền thống thế lực vòng biên giới, đồ nổ vạn quân sự áp lực được đến cực lớn làm dịu. Nộ phong thành đồ nổ vạn tiền tuyến trong đại doanh, Zét Ly quốc vương cùng chúng sĩ quan cười ha ha. Rất tốt. Ma pháp công hội lâm vào nội loạn, tiếp xuống chúng ta liền không có ngoại bộ cả tay, dũng giả đoàn cũng đã đúng chỗ, cầm xuống nộ phong thành ở trong tầm tay. Chỉ là còn có một việc để hắn chân chờ. Trong quân ôn dịch như thế nào rồi? Phải chăng khống chế lại rồi? Nói đến ôn dịch, đám người lập tức dừng tiếng cười, sát mặt nghiêm túc. Một sĩ quan trả lời, bệ hạ, trước mắt trong quân có 5.800 người nhiễm lên ôn dịch, 423 người nhiễm dịch mà chết. Người lây bệnh triệu chứng là phát nhiệt, tại xuất hiện chứng nhiệt về sau 6 ngày chết bệnh, chúng ta tạm thời cầm ôn dịch. Không có cách nào, chỉ có thể cách ly người nhiễm dịch. Dị thế giới bởi vì có trị liệu thuật, y thuật tiến bộ cơ hồ ở vào đỉnh trệ trạng thái, dù sao ngươi chỉ cần soát một cái trị liệu thuật, gây chi cấp bậc vết thương đều có thể chữa khỏi, gặp được trọng đại tật bệnh, tất cả mọi người nghĩ từ ma pháp bên cạnh tìm kiếm phương pháp giải quyết, điều này sẽ đưa đến truyền thống y thuật phi thường là hậu. Nhưng là rất đáng tiếc à, trị liệu thuật một mực ngoại thương, vi sinh vật đưa đến nhân thể tính phòng ngự phát nhiệt căn bản quản không được. Đến nỗi xua tan thuật, tinh hóa thuật, chúc phúc thuật, đối với ôn dịch vẫn như cũ không có cách nào, những pháp thuật này đều là nhằm vào tử linh đơn vị, mà dẫn đến ôn dịch virus vi khuẩn đều là tự nhiên tồn tại, không cách nào chọn chúng. Giết Lý Quốc Vương nuốt mi tâm, có chút mỏi mệt nói, trước khai thác cách ly sách lược, ta nghe nói dân gian bách tính có áp dụng thảo dược chế biến chất lỏng trị liệu ôn dịch biện pháp, việc này là thật hay không? An Xin quân đoàn trưởng đứng ra được nói, vậy hạ, dân gian bách tính tiếp xúc không đến pháp sư, gặp được tật bệnh tự nhiên sẽ tìm kiếm ra bản thân sống sót phương pháp. Ta quê quán liền có người trước kia phát nhiệt, cả nhà năm cái huynh đệ, tìm lão nhân trong thôn điều phối thảo dược nước canh, chưa khỏi ba cái, có lẽ những này dân gian thủ đoạn đối với chứng nhiệt có chút hiệu quả đặc biệt. Giết Lý Quốc Vương ngừ một tiếng, phái người đi dân gian mời lão nhân đến xem đi, mặc kệ hữu dụng vô dụng, binh sĩ sinh bệnh, chúng ta muốn lấy ra thái độ. An Xỉn quân đoàn trưởng nói chuyện này hắn sẽ đi xử lý, tiếp xuống chính là chiến tranh hội nghị, như thế nào cầm xuống Nộ Phong thành. Giết Lý Quốc Vương nói, bây giờ dũng giả đoàn đã đến chiến trường, này tinh nhuệ, đối đầu Nộ Phong thành tàn binh bại tướng tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, cầm xuống Nộ Phong thành, định ra ta nhân loại nhất tộc cường thịnh cơ nghiệp. Đồ Nổ Vạn đại quân lần nữa khởi xướng tổng tiến công, trong khoảng thời gian này Đồ Nổ Vạn đem Nộ Phong thành bên ngoài thành thị tiêu hủy 500 đến gạo khu vực an toàn, địa đạo cũng đều thành trừ, nhưng thành thị càng thâm nhập vị trí nhưng không có biện pháp. Nộ Phong thành bên trong có rất nhiều bằng đá kiến trúc, lại ạ cỡ sĩ người cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất đều đào rỗng, tiếp xuống công phòng chiến đối với song phương đều là cực kỳ tàn khốc địa ngục. Chương 383, dưới mặt đất tập kích chương 383, dưới mặt đất tập kích phanh phanh phanh. Nộ Phong thành trên đại lộ, mấy ngàn cái Đồ Nổ Vạn hỏa thương binh xếp thành một hàng, hướng về phía trước công kích ạ cỡ sĩ người xạ kích. Không biết vì cái gì, những này ạ cỡ sĩ người trên mặt đất hình khoáng đạt phương hướng bọn hắn khởi xướng công kích, bị súng kiếp vô tình giết chết. Chỉ trước mắt, bị viên đạn đánh chết ạ cỡ sĩ người liền chết rồi lấy đất, Nộ Phong thành trên đại lộ nằm đầy lít nha lít nhít thi thể. Đồ Nổ Vạn binh sĩ để xuống xuống, nhìn xem chính mình chế tạo tràng đổ sát, tâm thần chấn động. Một cái tuổi trẻ binh sĩ toàn thân run rẩy, dùng móng tay móc mặt mình, trong miệng phát ra quái dị thì thầm. Vì cái gì, các ngươi vì cái gì không tránh, các ngươi vì cái gì không muốn sống sông, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhanh không có lương thực, bắt bổ xa đại công tức tên xuất sinh kia phái những người này đi ra chịu chết. Một sĩ quan ngưng trọng nói. Binh sĩ cứng nhắc quay đầu, nhìn xem sĩ quan. Cái kia. Vậy nếu như giết chết bắt bổ xa đại công tước, có phải là liền không cần chết rất nhiều người rồi? Hoặc là thống nhất thế giới loài người? Thật trọng yếu như vậy sao? Binh sĩ cào chính mình gương mặt ngón tay dùng sức, trên mặt nháy mắt chảy ra máu tươi. Trong mắt của hắn tất cả đều là mê mang, nhìn xem phía trước trên đại đạo hơn 5 vạn bộ thi thể. Chết rồi nhiều người như vậy, thống nhất ta đại nghiệp ha cái gì? Thật. Ba. Hắn còn chưa nói xong, sĩ quan một bạt thai đánh ra, trực tiếp đem binh sĩ đánh bại trên mặt đất. Sĩ quan nổi giận nói, hỗn đản, không muốn chết liền cho ta đem miệng ngậm lại. Binh sĩ che lấy mặt sừng, hoảng sợ nhìn xem sĩ quan. Sĩ quan hít sâu một hơi, nói, chúng ta sẽ kết thúc tất cả chiến tranh, hiện tại lưu mỗi một giọt máu đều sẽ đúc thành nhân loại bộ tộc tương lai cường đại nền tảng, mà lại, dũng giả đến, tiếp xuống chiến sẽ không quá khó đánh. Đồ Nổ Vạn bộ binh tạm thời thối lui, lưu lại thi thể đầy đất. Quả đen theo nóc nhà rơi xuống, mổ thi thể trên đất. Một con quạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong một cái hẻm nhỏ. Nơi đó đứng vững 11 cái toàn thân bản giáp, phía sau mặc màu đỏ áo choàng nam nhân. Cầm đầu tuổi trẻ trên thân nam nhân có cố kỳ lạ khí chất, hắn bịt một nửa tay kiếm, yên tĩnh đứng tại một cái địa đạo trên miệng, cơ hồ không ai có thể không chú ý hắn tồn tại. Người này chính là Đồ Nổ Vạn Vương quốc Dũng giả Vốn Ân. Vốn Ân là một vị quân nhân trẻ tuổi, bị Dũng giả Chi Trương thừa nhận về sau, Giết Lý Quốc Vương muốn đề bạt hắn, nhưng hắn kiên trì chính mình chỉ là một sĩ binh, hắn không có tài năng thống lĩnh đại quân, chỉ là một giới vũ phu, thiên chức của hắn chính là phục tùng trưởng quan mệnh lệnh. Liên loại thái độ này, loại này nhận biết đối với một quốc gia đến nói quả thực chính là quốc vận hồng thiên. Vốn Ân Dũng giả trên bờ vai treo năm đầu dòng nhỏ tô, so sánh quân liên minh ngậm đại khái là trung úy, có thể thấy được đến hắn đối tự thân phận nhận biết. Mà quay trung quanh hắn kiến thiết Dũng giả quân đoàn, cao nhất chỉ huy cũng không phải Vốn Ân Dũng giả, mà là lấy tinh nhuệ tham như các quân quan tạo thành chỉ huy đoàn, từ một vị lao tướng quân chỉ huy. Lần này lao tướng quân theo tình báo chồng bên trong lật ra một chuỗi tình báo, chế định một lần chém đầu kế hoạch. Nộ Phong thành có cái cỡ lớn kiến trúc gọi Đại Đô thư quán, dưới mặt đất có đại lượng không gian, dùng cho cất giữ lịch sử cùng toàn thế giới tri thức thư tịch. Vì bảo hộ những sách vở này, ạ cờ sĩ người ở trong này xây dựng phi thường cứng rắn dưới mặt đất công sự phòng ngự. Lao tướng quân hoài nghi bạt bổ xa đại công tức cùng chỉ huy của hắn hệ thống là ở chỗ này, nếu như có thể phái ra cỗ nhỏ tinh binh, thông qua thông đạo dưới lòng đất giết tới thư viện dưới mặt đất, chém đầu bạt bổ xa đại công tước, như vậy chiến tranh liền có thể kết thúc. Vốn Ân Dũng giả đối với đồng bọn của hắn nhóm nói, chuẩn bị kỹ càng không có. Hắn 10 đồng bọn là theo 500 trong kỵ sĩ tuyển ra hảo thủ, mỗi một cái đều có 10 thánh độ dựa vào sau điểm thực lực, nhưng là không có bí ngân vũ khí, chỉ là mặc đợi một chút xíu bằng giáp. Vốn Ân Dũng giả thì là mặc một thân khinh bạc bí ngân bản giáp, vũ khí là một thanh nửa tay kiếm cùng thần khí chiến phủ. Chiến phủ là chiến tranh chi thần ban thưởng thần khí, bây giờ đã có hơn 4000 năm lịch sử, là các đời Đồ Nổ Vạn Dũng giả vũ khí chính. Nhưng là Vốn Ân Dũng giả không quá ưa thích dùng thần khí chiến phủ, cái đồ chơi này nội bộ cư trú một cái khí hồn, mỗi lần tay của hắn nắm chặt chiến phủ, khí hồn liền sẽ ở trong đầu hắn quỷ hô quỷ kêu chặt, phiền chết người. Cho nên hắn bình thường đều không thế nào dùng thần khí chiến phủ, đều là treo ở sau lưng, bị màu đỏ lều vải che quất. Đồng bạn theo trong bao đeo cầm ra chim sơn ca ma dược, một ngụm uống vào, cái ma dược này có thể để bọn hắn tại hắc ám trong không gian thấy vật, đại giới là có thận kết sỏi cùng bệnh trí phong hiểm. Tinh nhuệ siêu phàm tiểu đội chuẩn bị hoàn tất, bốn ân dũng giả dẫn đầu nhảy xuống địa đạo đè vào phía trước nhất, mang 10 cái tinh nhuệ hướng đại đồ thư quán phương hướng đi đến. Nộ phong thành địa đạo khai thác rất tốt, 2 năm ngưng chiến, toàn bộ dưới mặt đất cơ hồ đều bị đào rỗng, vì nhanh chóng vận chuyển đại lượng binh sĩ, thông đạo rất rộng, chí ít có thể để hai người song song chạy. Trong địa đạo tối như mực một mảnh, tất cả mọi người uống chim sơn ca dược thủy, có thể trong đêm tối thấy vật. Dũng giả tiểu đội nhanh chóng tiến lên, mặc toàn thân bản giáp bọn hắn cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh. Đột nhiên, phía trước nhất bốn ân dũng giả dừng lại, quan sát tỉ mỉ một chút phía trước địa đạo. Đối với sau lưng mọi người nói, ta cảm giác phía trước có nguy hiểm, có thể là cạm bẫy. Một cái trải qua phản cạm bẫy vấn luyện kỵ sĩ tiến lên một bước, ngồi xổm trên mặt đất tìm tòi một trận, rút ra tiểu đao cắt mất một cây mắt thường khó mà nhìn thấy sợi tơ. Ân, tiêu chuẩn lò xo cạm bẫy, nếu là chúng ta đạp phải đường này, bên trái chôn ở trong tường nọ liền sẽ kích phát. Tốt, cạm bẫy giải trừ, có thể tiếp tục đi tới. Dũng giả tiểu đội tiếp tục đi tới, về sau lại gặp được đại lượng cạm bẫy, đều bị bốn ân dũng giả phát giác, sau đó từ đồng bạn giải trừ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện tình huống mới. Đường hầm hai bên xuất hiện đại lượng nhân viên, bọn hắn nằm tại thông đạo trong nơi hẻo lánh, lít nha lít nhít, nếu không phải còn có hô hấp, còn tưởng rằng bọn hắn là người chết. Trong lòng mọi người siết chặt, không tự giác muốn đi nổ vũ khí, nhưng bốn ân dũng giả ngăn cản đám người động tác. Đừng sợ, trong địa đạo toàn bộ màu đen, bọn hắn thấy không rõ chúng ta là ai, yên tĩnh đi qua. Nói hắn dẫn đầu cất bước đi lên phía trước. Phía trước trong thông đạo có mấy ngàn người, những người này nằm trên mặt đất chặng đường lúc đích, có chút chết rồi, đều rối, có chút bị ôn dịch cùng đói tra tấn, cũng sắp chết. Còn có chút người ghé vào trên thi thể cắn xé, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong không gian tất cả đều là sợn cả tóc gáy gặm ăn âm thanh. Dũng giả tiểu đội 11 người toàn thân căng cứng, tìm kiếm nhân thể khe hở từng bước một bước qua đi, trong lòng bọn họ ác hàn, trên mặt đất nhúc nhích vặn vẹo thân thể giống như địa ngục chi cảnh. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy bốn ân dũng giả bản giáp dày, bốn ân dũng giả cúi đầu nhìn xem bắt lấy chính mình cái kia hình dung tiểu tụy nam nhân, kém chút nhịn không được một quyền đánh ra. Trong bóng tối nam nhân con ngươi không có tập trung, bốn ân dũng giả lúc này mới không có giết đối phương. Nam nhân tái nhợt thanh âm nói, lớn đại nhân, ta đã 2 tháng chưa thấy qua mặt trời. Nếu như muốn công kích, có thể để cho ta đi sao? Ta nghĩ trước khi chết lại nhìn một lần mặt trời. Bốn ân dũng giả hồi tưởng lại những cái kia chịu chết dạ cờ xì người, từng cái mê mẩn chừng chừng, đối tới cái kia công kích cũng không biết. Hiện tại xem ra, bọn hắn trong bóng đêm đợi thời gian quá dài, đột nhiên gặp được cường quang dẫn đến ngủ. Bốn ân dũng giả trầm mặc không nói, rút chân tiếp tục đi lên phía trước. Nam nhân đảo mắt bị dũng giả tiểu đội vung ở hậu phương, trong thông đạo chuyển đến nam nhân thì thầm. Các vị đại nhân, giúp ta hỏi một chút bạt bổ xạ đại công tước. Vợ con của ta ngồi thuyền đi Phú Nhiêu đảo sao? Hắn đáp ứng ta, ta lưu thủ ở trong này tác chiến, vợ con của ta sẽ bị đưa đến Phú Nhiêu đảo. Hắn đáp ứng ta, giao dịch chi thần chứng kiến, đáp ứng ta. Nam nhân thì thầm ở trong đường hầm truyền ra rất xa. Dũng giả tiểu đội tiến lên hơn 30 phút, rốt cục đi ra đầy đất là người thông đạo khu vực. Dũng giả tiểu đội mọi người nội tâm vô cùng nghiêm trọng, mặc dù là địch quốc người, nhưng người chính là người. Dũng giả tiểu đội một cái thành viên nhỏ giọng nói, nộ phong thành nhân dân đã bị tra tấn đến tận đây sao? Bốn ân dũng giả cắm đầu đi lên phía trước, hắn ngựa khí ngưng trọng nói, chỉ cần giết chết bạt bổ xa đại công tước, tất cả những thứ này liền sẽ kết thúc. Động tác mau mau, phía trước chính là đại đồ thư quán. Chương 384, bạt bổ xa đại công tước ám thủ. Chương 384, bạt bổ xa đại công tước ám thủ. Cảm tạ Nhật Bản xì bạ, khen thưởng tăng thêm 3/5. Vốn ân dũng giả phương hướng cảm giác rất mạnh, đến thời điểm hắn nhìn qua người gác đêm cung cấp nộ phong thành bản đồ, biết đại đồ thư quán vị trí phương hướng. Rất nhanh, dũng giả tiểu đội đến đại đồ thư quán bên ngoài, nơi này địa đạo bên trong bắt đầu xuất hiện ạ cờ sĩ chính quy vũ trang, đồng thời trên vách tường xuất hiện bó đuốc chiếu sáng. Một cái ạ cờ sĩ toàn giáp sĩ binh nhìn thấy đường hầm chỗ sâu có bóng người lắc lư, tưởng rằng những cái kia muốn bị hành hạ chết nộ phong thành bình dân đến gây chuyện, phẫn nộ quát, lan đi. Có nhiệm vụ sẽ gọi các ngươi, hiện tại cút về. Tiếng nói vừa ra, trong bóng tối bóng người hơi dừng lại, sau đó đột nhiên nổ lên nhanh chóng hướng binh sĩ bắn gọn, trong đường hầm chuyển đến kịch liệt bản giáp tiếng ma sát. Cái gì, ngươi? Xoát. Bốn ân dũng giả vọt tới ạ cờ sĩ binh sĩ trước một kiếm đâm ra, nửa tay kiếm đâm giết vào binh sĩ bộ mặt, từ phía sau mũ giáp xuyên ra, trực tiếp miểu sát đối phương. Đến nơi đây tiềm hành kết thúc. Dũng giả tiểu đội bật hết hỏa lực, bắt đầu bạo sát phía trước binh sĩ. Những phàm nhân này binh sĩ căn bản ngăn cản không được bộ phát dũng giả tiểu đội, từng cái bị chém dưa thái rau giết chết, trong thông đạo tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Bốn ân dũng giả hô to, không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Vọt thẳng tiến vào đại đồ thư quán tìm tới bạt bổ xa đại công tước, giết chết hắn. Một đồng bọn nói bổ sung, lặp lại một lần nữa, bạt bổ xa đại công tước là cái 50 tuổi nam nhân, mái tóc màu đầu, trước kia cùng quân ta tác chiến trên mặt thụ thương hủy dung, bình thường trên mặt mang cái mặt nạ hoàng kim che đậy, trông thấy trở lên đặc thù người chính là hắn. Đám người hô to thu được, đồng thời xông về phía trước giết. Bọn hắn buộc phát quá mạnh, rất mau tiến vào thư viện không gian dưới đất. Nơi này không gian liền rất lớn rất rộng rãi, mặt tường cùng mặt đất cửa hàng có xinh đẹp phiến đá, cùng bên ngoài tất cả đều là bùn địa đạo không giống. Nơi này không gian dưới đất bốn phương thông suốt, có rất nhiều độc lập gian phòng, bên trong tất cả đều là sách báo. Ngày xưa nơi này có đến từ các nơi trên thế giới học giả đọc qua thư tịch, nhưng là hiện tại nơi này bị cải tạo thành thiết thi quân sự, giá sách bị đẩy ngã lấy ngăn cách thông đạo, đi lại chi thức thư tịch cùng rác rưởi tán khắp nơi đều là. Không ít ạ cờ sĩ binh sĩ canh giữ ở những này đơn sơ công sự phòng ngự đằng sau. Dũng giả tiểu đội đột nhiên giết ra, mấy kiếm liền đem giá sách tính cả binh sĩ giết chết. Dũng giả tiểu đội nhanh chóng xông về phía trước, bọn hắn nhất định phải nhanh, nơi này là địch nhân hạch tâm, nếu như không thể nhanh chóng tìm tới cũng giết chết Bạt Bộ Xa đại công tước, địch nhân đại bộ đội vây quanh, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Nhưng bây giờ vấn đề là, Bạt Bộ Xa đại công tước vị trí ở đâu? Đại đồ thư quán dưới mặt đất công trình rất lớn, có 3 tầng tầng hầm, các loại gian phòng kết nối lấy thông đạo, cùng mê cung dưới mặt đất như. Một cái kỵ sĩ lớn tiếng đối bản ân Dũng giả hô nói, "Bốn ân." Phía trước đi đến đầu sau đó đi phía trái xuống 2 tầng, nơi đó là xem sao quán. Nơi đó có đại lượng pha lê có thể đem mặt đất ánh nắng chiết xạ đến xem sao trong quán bộ, để trong phòng tràn ngập ánh sáng tự phát. Bạt Bộ Xa đại công tước thân phận còn tại đó, cả một đời cầm y ngọc thực, hắn không có khả năng chịu đựng được thời gian dài đợi tại không ánh sáng tầng hầm, hắn chỗ ở tất nhiên là xem sao quán. Cái kỵ sĩ này trước kia tới qua đại đồ thư quán, hắn ấn tượng sâu nhất chính là xem sao quán, một nhóm lớn lắp đặt tại bánh răng bên trên quang học thiết bị tạo thành một đài phức tạp khí giới cự vật. Ban đêm đài này thiết bị có thể quan sát tinh thể, ban ngày có thể đem ánh nắng chiết xạ đến dưới đất cung cấp chiếu sáng. Thu được. Bốn ân Dũng giả hô to một tiếng, liên tục vung chém ra 10 đạo kiếm quang, đem phía trước tụ tập lại mười mấy tên lính chém nát. Dũng giả tiểu đội dẫm lên thi thể lao xuống dưới mặt đất lầu 2, cái cuối cùng Dũng giả tiểu đội thành viên còn tại đầu bậc thang thiết cái phát khói đạn. Cái này phát khói đạn bên trong bổ sung ma dược vật liệu, sẽ phun ra thiêu đốt đường hô hấp niêm mạc sương mù, hiệu quả phi thường tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này một cái phát khói đạn phí tổn quá đắt, không có khả năng sản xuất hàng loạt, không phải điên cuồng hướng địa đạo phiết phát khói đạn liền có thể kết thúc nộ phong thành chiến tranh. Phát khói đạn đảo mắt phun ra đại lượng sương mù, truy tại Dũng giả tiểu đội đằng sau ạ cỡ sĩ truy binh điên cuồng ho khan kêu thảm. Bọn hắn cảm giác huyết hầu cùng con mắt bị đao kim loại phiến đâm đau. Truy binh điên cuồng lùi lại, tạm thời bị ngăn ở một tầng. Bốn ân, phía trước xoay trái đi thẳng 12 cái giao lộ, sau đó lại xoay trái, gặp được lớn phòng pha lê chính là xem sao quán. Nếu như không tìm được Bạt Bộ Xa đại công tước, lập tức rút lui đường cũ giết trở về. Bốn ân Dũng giả hô to, biết. Bốn ân Dũng giả hoàn toàn nghe theo đồng bạn phán đoán, nhìn kỹ, đồng bạn trên bờ vai tua cờ so hắn nhiều một cây, là trưởng quan của hắn. Đám người một đường chém giết, đảo mắt tìm đến xem sao quán. Xem sao quán là một cái khổng lồ hình nửa vòng tròn toàn pha lê kiến trúc, nhìn xem tựa như cái lớn chụp lồng thủy tinh. Thứ này rất lớn, theo 2 tầng che đậy đến dưới đất 3 tầng, Bốn ân Dũng giả vọt tới tường pha lê một bên, một kiếm chém ra. Phân phật một tiếng, pha lê vỡ vụn, Bốn ân Dũng giả hướng phía dưới liếc mắt nhìn, không cao, liền trực tiếp thả người nhảy đi xuống, cái khác Dũng giả tiểu đội thành viên cũng nhảy đi xuống. Xem sao trong quán có đại lượng phức tạp bánh răng kính phản xạ, trung ương còn có một cái sa bàn, cái kia rõ ràng là tinh hệ mô hình. Nếu như Lý Tần Vũ ở trong này, hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc cái gì thế giới này đám người đối với vũ trụ nhận biết đã phi thường chuẩn xác, mô hình bên trên nhật nguyệt tinh thể mô hình còn có quay quanh tự quay miêu tả đã mới ra đời. Cái vũ trụ này mô hình không biết tập hợp bao nhiêu đời học giả nghiên cứu tâm huyết, nhưng là Dũng giả tiểu đội từ trên cao rơi xuống, vừa vặn dẫm tại tinh hệ mô hình bên trên, bản giáp dày đem những này chân quý mô hình biến thành rác rưởi mảnh vỡ. Bốn ân Dũng giả bốn phía xem xét, chung quanh cảnh tượng để hắn sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì trước mặt hắn có mấy trăm mang mặt nạ vàng nam nhân, căn bản không biết ai là Bạt Bộ Xa đại công tước. Đừng lo lắng, giết bọn hắn. Đều giết. Bạt Bộ Xa đại công tước liền tại bọn hắn bên trong. Dũng giả trong tiểu đội một cái kỵ sĩ hô to một tiếng, đám người kịp phản ứng, lập tức huy động vũ khí chém giết mặt nạ hoàng kim người. Những hoàng kim này người đeo mặt nạ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn mỗi một cái đều mặc vũ trùm, hình thể nhìn xem đều giống nhau, căn bản nhìn không ra ai là ai. Bọn hắn một nửa xoay người chạy, còn có một nửa móc ra súng kiếp cùng trường kiếm, cùng Dũng giả tiểu đội chém giết cùng một chỗ. Viên đạn cùng kiếm quang ở trong mảnh không gian dưới đất này bay tứ tung, bị cố định ở trên tường xem sao thiết bị lọt vào vạ lây, chân quý chiết xạ thấu kính bị viên đạn đánh nát. Dũng giả tiểu đội gấp, bọn hắn căn bản không biết ai là Bạt Bộ Xa đại công tước, mà lại đã có mặt nạ hoàng kim người chạy ra xem sao quán. Bạt Bộ Xa đại công tước chân thân khả năng ngay tại những người này, không thể để cho hắn chạy mất. Dũng giả tiểu đội cho dù rất mạnh, nhưng cũng không thể nháy mắt miểu sát vài trăm người, mà lại có thể đóng quân tại Bạt Bộ Xa đại công tước người bên cạnh cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Dũng giả tiểu đội thế mà đều bị dây dưa kéo lại. Một cái Dũng giả tiểu đội đội viên trông thấy có mặt nạ hoàng kim người chạy, khẩn trương, không quan tâm lao ra, muốn chém giết những này hư hư thực thực Bạt Bộ Xa đại công tước người. Kết quả hắn lọt vào mặt nạ hoàng kim người vây công, súng kiếp bắn một lượng, trường kiếm cùng xuất hiện, cái này liều lĩnh kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Chương 385, Bạt Bộ Xa đại công tước cửu hận. Chương 385, Bạt Bộ Xa đại công tước cửu hận, cảm tạ. Nhật Bản Shiba, khen thưởng tăng thêm 4/5, Vốn ân Dũng giả trông thấy giảm quân số, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thể lực liên tục chém ra kiếm quang, trực tiếp giết chết hơn 30 cái mặt nạ hoàng kim người. Nhiệm vụ lần này thất bại, bọn hắn không nghĩ tới Bạt Bộ Xa đại công tước cẩn thận như vậy, tùy thời ở bên người chính mình mang mấy trăm thế thân. Một phát chiến, một nửa thế thân chạy trốn, Bạt Bộ Xa đại công tước xen lẫn trong thế thân bên trong, một nửa ngăn cản bọn hắn, trừ phi bọn hắn là bán thần, có thể nháy mắt miểu sát mấy trăm người, không phải căn bản cầm Bạt Bộ Xa đại công tước không có cách nào. Bốn ân Dũng giả cóng lên chết đi đồng đội thi thể, hô to một tiếng, nhiệm vụ thất bại, rút lui. Sau đó ngay tại đằng trước mở đường, cùng máy đuổi đất giết ra ngoài, cái khác Dũng giả tiểu đội thành viên cũng theo ở phía sau chém giết, mấy hơi thở liền chạy xa. Mấy phút đồng hồ sau, Dũng giả tiểu đội tiếng chém giết rời xa, nửa giờ sau, đại lượng hạ cỡ sĩ binh sĩ đi vào xem sao quán, đem chết đi mặt nạ hoàng kim người thi thể kéo ra ngoài. Bọn hắn gỡ xuống mặt nạ hoàng kim, lao đi phía trên vết máu, từ mới nhân viên đeo lên. Đám người lúc đang bận điệu, một người mặc trường bào, đầu hói địa trung hải lão nhân đi vào xem sao quán. Hắn lao trong mắt chứa nhiệt lệ, tràn ngập nếp nhăn tay vướt ve bị đánh thành mảnh vỡ tinh hệ mô hình, bị viên đạn đánh nát phức tạp chết xả mặt kính. Hắn giống như là đối với xử lý thi thể đám người nói, lại giống là tự đủ, các ngươi cũng biết, đài này pha lê xem sao nghi chính là nhân loại tối bảo, hắn có thể quan trắc đến tinh cầu ở giữa quỹ tích vận hành, những ngôi sao kia bên trên cư trú chúng thần. Tiên Vương tốn hao 500,000 kim tệ chế tạo xem sao quán, mấy bạn học giả cộng đồng thiết kế. Tinh linh cú mèo phụ trách rèn luyện tấu kính, người lùn phụ trách chế tạo bánh răng, pháp sư phụ trách vẽ ma văn, toàn thế giới trí giả cùng một chỗ cố gắng xây dựng nó, chỉ vì truy cầu chân lý. Lão nhân thanh âm vang vọng xem sao quán, dây của hắn dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng căn bản không ai nghe hắn nói, những này bạt bổ xạ đại công tức bồi dưỡng tử sĩ hết sức chuyên chú làm việc, mang lên trên thi thể mặt nạ hoàng kim, trở thành mới bạt bổ xạ đại công tức thế thân. Lão nhân gặp bọn hắn thờ ơ bộ dáng, ngữ khí dần dần tràn ngập trào phúng. Các ngươi a, thân thể cường tráng nhưng là đầu trống trơn, thần minh cho các ngươi tìm kiếm chân lý đại não, các ngươi lấy ra học tập chém giết kỹ xảo, bén nhạy hai tay vốn nên là thao tác bánh răng dụng cụ, các ngươi lại dùng để nắm cầm đao kiếm giết chết đồng bào. Hắn than thở không ngừng lắc đầu. Đáng buồn, vô tri. Hắn đi đến một cái mặt nạ hoàng kim người trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Bạt Bồ Xạ, chúc mừng ngươi, ngươi thành công phản chế một lần ám sát, đại giới là xem sao nghi. Chúng ta rốt cuộc tạo không xuất quan tinh nghi, không có vị nào giàu có quân chủ nguyện ý ra nhiều tiền tài như vậy chế tạo xem sao nghi. Hiện tại thế giới các tộc lẫn nhau cựu hận, chúng ta không cách nào lại thống hợp các tộc học giả tri thức. Nói cho ta Bạt Bồ Xạ, ngươi hiện tại có ý nghĩ gì? Ngươi nhất định có cái gì muốn nói a? Mặt nạ hoàng kim người chậm rãi cầm xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tràn ngập vết sẹo mặt, người này rõ ràng là Bạt Bồ Xạ đại công tước. Dũng giả tiểu đội tìm nửa ngày tìm không thấy Bạt Bồ Xạ đại công tước, lão nhân tùy tiện liền nhìn ra. Bạt Bồ Xạ đại công tước nhìn một chút bị viên đạn đập nát xem sao nghi, cười, hắn trương này mặt nát cười lên phi thường quỷ dị. Giặc mạ gì học giả, ta à, đầy trong đầu đều là báo thủ, đã không có tinh lực để ý tới chân lý a chi thức cá loại hình rực rỡ đồ vật. Đồ nổ vạn quốc gia này hô hào cái gì thống nhất a phục hưng a, liền phái ra đại quân đến ta trên lãnh thổ giết người, ta các phong thần toàn bộ chết rồi, những cái kia tuân theo truyền thống kỵ sĩ lễ nghi người tốt, bị đồ nổ vạn người bắt lại, tùy tiện ăn cái tội danh liền giết chết nữa nha. Con trai lớn của ta, người tốt như vậy, cả một đời không có làm qua chuyện sai. Hắn đối với hạ nhân đều khách khí, liền tay của thiếu nữ cũng còn không có dắt qua, liền bị đồ nổ vặn người treo cổ. Thê tử của ta, một vị tuân theo phụ đạo nữ tính, mặc dù bình thường có chút nát miệng, bên trong là cái người rất hiền lành, lại bị đồ nổ vặn người vây quanh ở trong thành bảo thiêu chết. Ta bên ta, ngươi sợ nhất đau, lại bị tàn nhẫn như vậy thiêu chết, ngươi lúc kia có bao nhiêu đau à? Giặc mạ di học giả trầm mặc, hắn nhắm mắt lại thở dài. Bạt Bồ Xạ đại công tức theo tinh hệ mô hình bên trên nhặt lên một cái viên cầu, kia là đại biểu mặt trăng cầu. Hắn sóc sóc mặt trăng, trong mắt lóe lên hồi ức. Ta lúc còn trẻ đối với chân lý cái gì còn là rất cảm thấy hứng thú, ta nhớ được các học giả phỏng đoán, mặt trăng cách chúng ta thế giới 2942000 ngàn mét, ân, cái này tựa như là gần nhất lúc số lượng, xa nhất thời điểm tựa như là 3568000 ngàn mét, ân, tựa như là cái số này. Giác mạ gì học giả mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị này đồ tể có thể nói ra như thế chính xác địa nguyện khoảng cách số lượng. Bạt Bồ Xạ đại công tức thấy nét mặt của hắn, cười ha ha, ném đi mặt trăng. Làm sao? Giác mạ gì học giả cho là ta là chỉ biết giết người vũ phu, là đầu trống trơn, sẽ chỉ cầm kiếm, không có một chút chân lý cùng tri thức ngu xuẩn. Ha ha, giặc mạ gì học giả, ngươi à, khẳng định không có nhìn qua xem sao quán kiến thiết trước kiếm tiền bạc danh sách, ta lúc ấy thế nhưng là đại biểu gia tộc quyên tặng 100,000 kim tệ đâu. Nói đến, nơi này có 1/5 đồ vật thuộc về ta. Với anh, giặc mạ gì học giả cảm giác trong đầu có đồ vật nổ tung, hắn không thể tin nhìn xem Bạt Bồ Xạ đại công tước. Hắn không nghĩ tới, vị này nộ phong thành đồ tể, ôn dịch quyết tán người, mặt nát người, dưới mặt đất con chuột lớn, thế mà tham gia xem sao quán kiến thiết. Một người như vậy, trước kia thế mà là như thế truy cầu chân lý trí tuệ sao? Nhưng vì sao hắn lại biến thành bây giờ điên cuồng như vậy bộ dáng? Bạt Bồ Xạ đại công tức vô vô giặc mạ gì học giả bà bay, một bên mang theo mặt nạ vừa nói, giặc mạ gì học giả, ta hào đỡ ngươi. Kinh nghiệm của ngươi như thế thuần túy, linh hồn của ngươi không chứa tạp chất, ngươi, ngây thơ đáng yêu, khả năng chỉ có như ngươi loại này ngây thơ người mới có thể truy cầu chân lý đi. Mà ta, hiện tại chỉ muốn làm vợ báo thủ, đẩy đô nổ vạn vương quốc cùng một chỗ xuống địa ngục. Chuyên mệnh lệnh của ta, lại cho 50,000 ôn dịch K3 mang theo ra ngoài, để bọn hắn đi tiêu hao đồ nổ vạn người đều đạt được. Giác mạ di học giả một cái chớp mắt, Bạt Bồ Xạ đại công tước liền biến mất ở trước mặt hắn. Hắn bay đầu tìm kiếm khắp nơi Bạt Bồ Xạ đại công tước, nhưng là chung quanh yên tĩnh đứng vững mấy trăm mặt nạ hoàng kim người, hắn làm thế nào cũng vô pháp nhận ra Bạt Bồ Xạ đại công tước. Chương 386, đổ bộ phú nhiêu đảo. Chương 386, đổ bộ phú nhiêu đảo. Cảm tạ Nhật Bản Shiba, khen thưởng tăng thêm 5, lần nữa cảm tạ lão bản. Lần này ám sát thất bại, đồ nổ vạn cao tầng không có gì tức giận, ám sát vốn là phong hiểm cực lớn ăn ý hành vi, thất bại cũng không cần gấp, tiếp xuống đem dũng giả quân đoàn vùi đầu vào chính diện chiến trường giết địch là đủ. Đồ nổ vạn công kích trên đất liền tại tiếp tục, bởi vì có dũng giả quân đoàn những này siêu phàm lực lượng tồn tại, thế công của bọn hắn trở nên tốc độ cực nhanh, hơn 10 ngày liền cầm xuống nộ phong thành 1/3 thành khu. Nhưng cái này hơn 10 ngày trong chiến đấu, đồ nổ vạn lòng của binh lính thái sinh ra loại nào đó biến hóa, bọn hắn giết người giết tới muốn nói. Bạt Bồ Xạ đại công tức triệt để điên, hắn phái ra đại lượng nhiễm lên ôn dịch người chịu chết, trong thành thị mỗi một góc đều có thi thể. Tàn khốc chiến trường đối với song phương đều là trả tấn, Bạt Bồ Xạ đại công tức hứa hẹn thành nội cư dân sẽ dẫn bọn hắn con cái đi phú nhiêu đảo, rời xa Nộ Phong thành cái này nhân gian địa ngục, lấy này lừa gạt bọn hắn đi chịu chết. Đồ nổ vạn binh sĩ không ngừng bóp cò súng, giết chết những này bi thảm người xa lạ, giết chóc quá nặng hậu quả chính là các binh sĩ xuất hiện tâm lý vấn đề. Chiến đấu đánh tới hiện tại, chết bởi đồ nổ vạn binh sĩ trên tay cư dân vượt qua 200,000, kinh khủng như vậy số lượng, đồ nổ vạn binh sĩ áp lực trong lòng có thể nghĩ. Đã có vượt qua 2 chữ số đồ nổ vạn binh sĩ ở tiền tuyến nuốt thương tự sát, còn có binh sĩ công khai phát ra chất vấn, chết rất nhiều người, bọn hắn chiến đấu còn có cái gọi là đạo nghĩa sao? Thống nhất thế giới loài người loại này chủ quan quá xa, Nộ Phong thành đồng bệnh 10 giảm sát tối quá gần. Bạt Bồ Xa đại công tức cái này gió tử hành vi còn tại thăng cấp, hắn ý thức được không cách nào lấy được quân sự sau khi thành công, đem trả thù đồ nổ vạn hành vi đẩy hướng cực hạn. Hắn đem ôn dịch làm vũ khí thủ đoạn lần nữa đột phá hạt cuối, thông qua thành thị thầm nói, hắn đem nhiễm lên ôn dịch nhân viên phái ra thành, sau đó vụ trộm bắt thượng. Những người này người nhà bị Bạt Bồ Xa đại công tức khống chế, chỉ có thể phục tùng an bài, bọn hắn một đường bắt thượng đi ngang qua nguồn nước thôn trang liền cố ý lan ra ôn dịch. Bởi vì bọn hắn hành động rất bí mật, đồ nổ vạn quân đội không có phát hiện, thế giới loài người còn không biết, lúc đầu bị nhốt tại Nộ Phong thành ôn dịch sắp xuất lồng, thế giới loài người muốn nên đón đại nguy cơ. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, Nộ Phong thành sắp nên đón hủy diệt. Đồ nổ vạn bộ binh cải biến sách lược, bọn hắn bộ binh chiếm lĩnh tường thành, phong tỏa tất cả ra vào thành thị cửa vào, ban ngày tiến công phòng khu, dùng tảng đá lớn lấp chôn đường hầm, ban đêm lui về tường thành thủ vững. Tại loại này sách lược xuống, phòng thủ ngược lại là biến thành đồ nổ vạn vương. Mặt khác, đồ nổ vạn cao tầng phát hiện, Nộ Phong thành bên trong người có thể muốn chết sạch, 110 vạn người nghe dọa người, nhưng bị vây 2 năm, thiếu khuyết lương thực thêm ôn dịch tứ ngược, có thể có bao nhiêu người sống? Có lẽ, Nộ Phong thành dưới mặt đất sớm đã phủ kín thi thể, Nộ Phong thành đối với đồ nổ vạn đã không có chiến lược uy hiếp, bọn họ có phải hay không có thể không nhìn Nộ Phong thành, bắt đầu đổ bộ phú nhiêu đảo rồi. Ý nghĩ này xuất hiện tại Dẹt Lỷ quốc vương trong đầu về sau, hắn lập tức triệu tập chúng tướng trao đổi, cuối cùng phát hiện, có lẽ Nộ Phong thành thật đã mất đi chiến lược uy hiếp, bọn hắn đã thực tế chiếm lĩnh mặt đất, chỉ là Bạt Bồ Xa đại công tức cái tên điên này tồn tại đem chiến tranh duy trì đến bây giờ. Vì kiểm tra ý nghĩ này có chính xác không, các quân quan đề nghị có thể thử đi chiêu hàng, kiểm tra Bạt Bồ Xa đại công tức đối với người trong thành còn có hay không lực khống chế. Thủ hạ binh lính lập tức đi làm, bọn hắn hạ đến địa đạo bắt những cái kia Nộ Phong thành người, nói cho bọn hắn kẻ đầu hàng có thể sống, đồng thời đồ nổ vạn sẽ cho bọn hắn trị liệu. Tin tức này nháy mắt tại Nộ Phong thành dưới mặt đất truyền bá ra, bị chiến hỏa cùng ôn dịch tra tấn đám người lập tức đầu hàng, đại lượng hình như tiểu thụy người đi ra địa đạo, chờ đợi bị đồ nổ vạn tiếp thu. Dẹt Lỷ quốc vương nhức đầu, bọn hắn thống kê về sau phát hiện, theo trong địa đạo đi ra người có hơn 30 vạn, những người này có một thành nhiễm ôn dịch, mà lại số lượng này mỗi ngày đều đang gia tăng. Nếu như không làm can thiệp, 300,000 người toàn bộ sẽ chết bệnh. Mà lại thông qua những này kẻ đầu hàng miệng, Dẹt Lỷ quốc vương biết được, Bạt Bồ Xa đại công tức còn khống chế có 20,000 thân tín binh sĩ, những binh lính này không có đi ra. Kẻ đầu hàng còn cáo chi một đầu lời đồn đại, Bạt Bồ Xa đại công tức đào móc địa đạo không đơn thuần là vì đem chiến tranh tiến hành tới cùng, trên mặt đất nói chỗ sâu nhất, những cái kia từ chết bệnh người thi nước xâm nhiễm trong thổ địa, loại nào đó tà ác đồ vật tại rung động. Dẹt Lỷ quốc vương phân tích những lời đồn đãi này về sau cho rằng, Bạt Bồ Xa đại công tức đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ cần bọn hắn chiếm đóng mặt đất, Bạt Bồ Xa liền cùng hắn âm như cùng một chỗ nát dưới đất đi. Dẹt Lỷ quốc vương chính thức phái người vào thành, phân biệt ôn dịch người tách ra cách ly, người khỏe mạnh viên uy một bữa cơm, cho bọn hắn phát công cụ đi lấp chôn địa đạo. Đồ nổ vạn đại bộ đội chủ yếu chiếm lĩnh Nộ Phong thành bến cảng, dạng này chiến hạm liền có thể dựa vào cảng tiếp tế trên dưới nhân viên. Một bên khác, Phú Nhiêu đảo phương diện, ả cờ sĩ nước vương Ba Áo Lâm vào hoảng sợ, vị này nhà giàu mới nổi như quốc vương lúc này ngồi tại chính mình vương cung trong đại điện, thất thố hét to. Bạt Bồ Xa tên hỗn đản kia bại, hắn không có giữ vững Nộ Phong thành. Đồ nổ vạn dã thú đã chiếm lĩnh Nộ Phong thành, Bạt Bồ Xa lại chỉ dám tránh dưới đất, chuột. Hắn cái này đáng ghét chuột. Ả cờ sĩ các đại thần toàn bộ kinh hoàng không thôi, liễu giễu cái lột, còn có người hoảng hốt khóc ồ lên, thất bại cảm xúc tràn ngập tại cái này tinh xảo trong đại điện. Sóng áo quốc vương hô to, ai đến nói cho ta làm sao bây giờ? Nội gián nói đổ nổ vạn người đã chiếm lĩnh Nộ Phong thành bến cảng, bọn hắn đang chuẩn bị vật tư, không được bao lâu liền sẽ vượt biển đổ bộ Phú Nhiêu đảo. Các ngươi, đang ngồi tất cả mọi người sẽ chết. Đổ nổ vạn sẽ không nhận thu quý tộc tù binh, đây là bọn hắn truyền thống. Chúng quan viên bị như thế vừa hô, càng thêm hoảng sợ. Đồ nổ vạn là cái trung ương tập quyền quốc gia, chính bọn hắn quý tộc đều nhanh giết sạch, ngoại bộ quý tộc sẽ chỉ giết tắc hơn. Những cái kia đầu hàng đồ nổ vạn quý tộc hoặc là bị tìm lý do giết chết, hoặc là lao động trí tử, không có một cái kết cục tốt. Các vị đang ngồi ở đây đều là cẩm y ngọc thực hạng người, nếu như bị đồ nổ vạn người bắt lấy, sợ không phải không có mấy ngày liền sẽ bị giày vò chết. Một sĩ quan lớn tiếng hô đến, nhanh, nhanh để liên minh hải quân xuất kích. Bọn hắn liền đóng quân tại giết người đá ngầm san hô. Bọn hắn mạnh như vậy, nhất định có thể chặn đường đồ nổ vạn người hạm đội. Lại một cái quan viên lo lắng nói, nhưng chúng ta thiếu bọn hắn nhiều tiền như vậy, bọn hắn không nguyện ý xuất phát ta. Cái này đều tại giết người đá ngầm san hô đợi bao lâu rồi, không động chút nào một chút a, vậy liền đem tiền cho bọn hắn a, nhanh lên để bọn hắn xuất binh a. Vừa nói đến tiền, mọi người nhất thời sắc mặt quái dị, đồng loạt nhìn về phía trên vương tọa sóng áo quốc vương. Sóng áo quốc vương lập tức giận dữ, mẹ nó, đem lão tử làm coi tiền như rác. Tiền, tiền gì? Bổn vương không có tiền, nhiều như vậy lính đánh thuê, quốc khố đã sớm móc sạch. Chương 387, đổ bộ Phú Nhiêu đảo 2. Chương 387, đổ bộ Phú Nhiêu đảo 2. Sóng áo quốc vương nhưng thật ra là có tiền, nhưng đó là kho riêng tiền, chính hắn tài sản riêng, làm quốc gia sự tình sao có thể dùng kho riêng tiền đâu, loại chuyện này hẳn là quốc khố xuất tiền mà. Nhưng là đi, quốc khố đã sớm trống rỗng, thuê nhiều như vậy ngoại tộc quân đội, mỗi tháng đều có khổng lồ chi tiêu, quốc khố trống không có thể phi ngựa đều. Chúng đại thần một mặt ngươi đang đùa ta sao biểu lộ, đại ca, muốn vong quốc, ngươi còn tiếp tục những số tiền kia không thả. Sóng áo quốc vương liếc mắt chừng trở về. Ít đến. Ai không biết ai, chính các ngươi kho phủ có bao nhiêu tiền ta không biết. Chẳng cái gì. Muốn xuất tiền liền đi ra. Không phải cùng chết. Lần này chúng đại thần ở giữa bầu không khí đều không đúng, có nhìn nóc nhà, ai nha ta giọt mẹ, thiên hoa này tấm thật trần nhà, có nhìn xuống đất tấm, ai ôi đất này tấm quả thực tấm. Sóng áo quốc vương gặp bọn hắn cái này bức bộ dáng, nổi giận mắng, lão tử liền một câu, muốn xuất tiền liền a, đừng nghĩ để lão tử một người xuất tiền. Một cái đại thần đứng ra tranh luận nói, bệ hạ, ngài thế nhưng là quốc vương, quốc gia này đều là ngài, ngài không nên thêm ra điểm sao? Cứu quốc cứu dân a bệ hạ, ta bệ mẹ ngươi. Sóng áo quốc vương nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh giật xuống đỉnh đầu vương miện hướng nói chuyện đại thần đập tới. Tới, quốc vương ngươi làm, ngươi đem cho liên minh xuất phát phí giao, lão tử đỉnh ngươi làm quốc vương. Loại này thì tỉnh tiểu dân cãi lộn như triều đình, cũng chỉ có ạ cờ sĩ có thể trông thấy, có thể nói không hổ là thương nhân vương quốc sao? Cuối cùng, chúng quyền quý thật sự mẹ nó quyết định a, mỗi người ra một điểm tiền, để giết người đá ngầm san hô liên minh bộ đội động. Như vậy vấn đề lại tới, ra bao nhiêu tiền? Bọn hắn thiếu quân đội liên minh 700,000 kim tệ xuất phát phí, cái này tiền bọn hắn không phải không cho, dù sao cũng là ký kết giao dịch chi thần hiệp nghị. Bọn hắn ý tưởng ban đầu là, sau khi chiến tranh kết thúc, đổ nổ bản trên biển phong tỏa kết thúc, bọn hắn cầm về nộ phong thành, thông qua nộ phong thành tập hợp và phân tán hàng hóa, dùng thu thuế tại 3 đến 5 năm thanh toán số tiền kia. Nộ phong thành hắn không chỉ là ạ cờ si nguyên thủ đô, hắn còn là một cái trọng yếu hàng hóa nơi tập kết hàng. Trên biển liên thông nam bắc, mặt đất giao thông phát đạt, bắc thượng là đổ nổ bản, đông tiến vào là xà sổ, xôi nam là rẽ xà mòn. Một cái có thể bán 10 kim tệ vật phẩm, thông qua nộ phong thành con đường liền có thể bán 13 mai kim tệ, đây chính là con đường tác dụng. Nhưng bây giờ, nộ phong thành trên thực tế bị đổ nổ vàng cầm xuống, ạ cờ sĩ tương lai tài chính thu vào bị chặt xuống một mảng lớn, ở đây quyền quý đều không muốn ra tiền. Ạ cờ sĩ chư công lại tranh luận một ngày, cuối cùng quyết định ra 5.000 kim. Ân, không sai, chỉ có 5.000 kim. Ở đây những ngày quyền quý, tùy tiện nhỏ giọt đi ra một cái, của cải của bọn họ liền đầy đủ thanh toán liên minh xuất phát phí. Nhưng quốc gia sự tình sao có thể dùng tiền của mình xử lý đâu? Ngươi hỏi bọn hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ngươi đừng hỏi. 5.000 kim tệ được đưa đến Sung Thạch trước mặt, Sung Thạch nhìn xem mặt lộ xấu hổ ạ cờ sĩ quan viên. Không phải, các ngươi đổi ăn mày. Quan viên cười bồi. Ha ha, Sung Thạch đại nhân, đây không phải bởi vì nước ta tài chính xảy ra vấn đề sao? Mặc dù bây giờ chỉ có thể cầm ra 5.000 kim, nhưng là thành ý của chúng ta so tất cả vàng đều chân quý. Sung Thạch trợn mắt. Chút tiền này liền đại quân tiền lương đều không phát ra được, còn muốn ta xuất binh? Mau mau cút, bên cạnh đi chơi. Quan viên bị đuổi đi, Sung Thạch thì là mang người ra cố giết người đá ngầm san hô chung quanh công sự phòng ngự. Vô bộ truyền đến tin tức, đồ nổ vạn quân đội tựa hồ có đổ bộ phú nhiêu đảo dấu hiệu. Sung Thạch muốn bỏ mặc chuyện này. Để đồ nổ vạn người lên đảo, sẽ đại đả kích ạ cờ xì người trong lòng phòng tuyến, đến lúc đó ạ cờ xì cao tầng hoảng hốt, chẳng phải hung hăng bạo kim tệ. Vì thế, hắn nếu có thể tại giết người đá ngầm san hô đứng vững gót chân, liền bắt đầu xây dựng phức tạp phòng ngự quân. Bên này khí thế ngất trời đảo chiến hào, ạ cờ xì cao tầng điên cuồng cãi nhau từ chối trách nhiệm, đồ nổ vạn người thì là bắt đầu đổ bộ kế hoạch. 50 chiếc chiến hạm, mang ước 2 vạn bộ binh, theo nộ phong thành bến cảng xuất phát, hướng nhìn nhau thành tiến hành tính thăm dò tiến công. Nhìn nhau thành chính là phú nhiêu đảo bên trên lớn nhất bến cảng thành thị, ngay tại nộ phong thành đối diện, là khoảng cách nộ phong thành gần nhất đổ bộ vị trí. Trước khi chiến đấu hai tòa thành là câu thông phú nhiêu đảo cùng đại lục cầu nối, chiến hậu nhìn nhau thành thành chống cự đổ nổ vạn tuyến đầu trận địa. Ạ cờ sĩ người ở trong này thả 300,000 lính đánh thuê cùng một vạn quân thường trực, ạ cờ sĩ vương quốc số lượng không nhiều quân thường trực đều để ở chỗ này, có thể thấy được ạ cờ sĩ đối với tòa thành thị này coi trọng. Nhưng là, chính là cái này một vạn quân thường trực chuyện xấu. Đổ nổ vạn lần này đổ bộ là tính thăm dò, bởi vì bọn hắn cũng không có làm rõ ràng phú nhiêu đảo bên trên bố phòng tình huống. Ạ cờ sĩ quân đội toàn mẹ nó là lính đánh thuê, các loại yêu ma quỷ quái như chủng tộc tại nhìn nhau thành lắc lư, người gác đêm căn bản không rõ rõ nơi này có bao nhiêu quân phòng thủ. Bởi vậy, đồ nổ vạn dự định tính thăm dò tiến công, nhìn xem ạ cờ sĩ lực phòng ngự độ. Kết quả đồ nổ vạn chiến hạm vừa xuất hiện tại nhìn nhau thành gần biển, nhìn nhau thành trực tiếp nổ. Đầu tiên là nhìn nhau thành bến cảng gần bách chiến hạm, bọn hắn không quan tâm thoát đi, có bắc thượng có xuôi nam, nhanh như chớp liền biến mất tại viễn hải. Sau đó thành nội tất cả chuông lớn đều bị gõ vang, để thành nội nhân viên biết đồ nổ vạn đại quân vượt biển mà đến. Trước hết nhất bối rối chạy trốn thế mà là ạ cờ sĩ quân thường trực. Ạ cờ sĩ quân thường trực rất có nhận ra độ, bọn hắn mỗi một cái đều mặc quý tộc cấp bậc bản giáp, vũ khí là đại kiếm hai tay, phía sau hữu dụng xanh xanh đỏ đỏ loài chim lông vũ biên chế áo choàng. Bọn hắn được xưng nhung tơ quân, ngụ ý vì mỗi cái binh sĩ đều mặc tơ lụa quần áo lông tơ áo choàng, lấy này hiện ra ạ cờ sĩ người giàu có. Nhưng chính là bọn này nhung tơ quân, tại thu được đổ nổ vạn người sắp đổ bộ tin tức về sau dẫn đầu chạy trốn. Bọn hắn thuận nhìn nhau thành đại đạo, từ bờ biển khu vực phòng thủ một đường chạy về phía cửa thành, sau đó phóng tới phú nhiêu đảo nội bộ, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ tại mọi người trong đầu lưu lại lay động xanh xanh đỏ đỏ áo choàng, thoạt nhìn như là bị hoảng sợ gà rừng. Nhung tơ quân vừa chạy, đóng quân ở chỗ này 300,000 các tộc quân đội cũng hoảng, bọn hắn là đến kiếm tiền, không phải đi tìm cái chết. Nhung tơ quân bày ra một bộ nếu không chạy sẽ chết bộ dáng, không làm rõ ràng được tình huống các tộc lính đánh thuê cũng hoảng a, sau đó cùng chạy. 300,000 đại quân, còn là ngôn ngữ không thông 300,000 đại quân, cái này vừa chạy quả thực là chẳng hai nạn. Có chút lính đánh thuê hướng Phú Nhiêu đảo nội địa chạy, có chút lính đánh thuê ngồi chính mình thuyền hải tặc chạy, còn có chút đến sóng trộm cắp, tại nhìn nhau thành nội giết người phóng hỏa. Đồ nổ bản thăm dò hạm đội còn chưa tới nhà, thành nội liền dâng lên quần quần khói đặc. Quan chỉ huy của bọn hắn nhạy cảm phát hiện, nhìn nhau thành nội giống như nổ doanh, đại hỉ, lập tức đổi đánh nghi binh làm chủ công. Đồ nổ bản hạm đội phân lượt tại nhìn nhau thành bến cảng đổ bộ, đại lượng binh sĩ vạch lên cano sông lên hòn đảo, Phú Nhiêu đảo sắp luân hãm. Chương 388, cắt nhường lãnh thổ. Chương 388, cắt nhường lãnh thổ, việc lớn không tốt chim. Đồ nổ vạn đại quân đổ bộ. Mau dẫn ta đi gặp Sung Thạch đại nhân nha. À cờ sĩ quan viên vội vàng hấp tấp chạy vào giết người đá ngầm san hô khu vực phòng thủ, bị canh cổng binh sĩ ngăn lại. Canh cổng binh sĩ tìm hiểu tình huống rồi nói ra, Sung Thạch trưởng quan sinh bệnh. Quan viên kinh hãi. Cái gì? Hắn sao có thể ở thời điểm này sinh bệnh? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn nhau thành đã bị đồ nổ vạn đổ bộ bộ đội cầm xuống, không kịp ngăn cản nữa bọn hắn liền sẽ một đường bên trong ra đến Tân Đô Nọ Lan. À cờ sĩ liền xong nha. Binh sĩ nghe xong hắn nói nghiêm trọng như vậy, liền dẫn hắn đi trận địa trung ương lều lớn thấy Sung Thạch. Quan viên trông thấy Sung Thạch thời điểm, Sung Thạch nằm tại hành quân trên giường. Hắn một cái tay thả ở trên bụng, một cái tay cúi trên mặt đất, con mắt to trợn vô thần, miệng mở ra, phân nhánh đầu lưỡi phun ra. Quan viên thấy thế, má ơi một tiếng hô. Ai nha ông trời của ta lão già, Sung Thạch đại nhân ngươi làm sao tứ? Nằm tại hành quân trên giường Sung Thạch lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mới tứ? Ngươi tất cả trứng sản xuất hải tử đều mục nát giáp sau đó viêm phổi chết rồi. Mang xong, Sung Thạch đầu vừa nằm xuống, một bộ suy yếu đến không được bộ dáng. Quan viên ngồi xổm tại hành quân bên giường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sung Thạch đại nhân, ngài đây là bị bệnh gì, uống thuốc không? Có muốn hay không ta mời tốt nhất pháp sư đến cho ngài trị liệu?" Sung Thạch suy yếu khoát tay một cái, "Ta cái bệnh này, không pháp trị. Ngươi không biết, ta nước Á Long nhất tộc có mỏng manh lòng chi huyết mạch, toàn thế giới rồng đều có một dạng ma bệnh, thời gian dài không còn đại lượng kim tệ bên trong lăn lộn liền sẽ tâm lực tiểu tụy thể lực chống đỡ hết nổi." Quan viên trực tiếp chính là cái chiến thuật ngựa ra sau, "Ta mẹ nó, ngươi cái tà ác tham lam thủy long, nguyên lai chơi chính là cái này ra." Sung Thạch một phát bắt được quan viên tay, đem hắn kéo đến trước mặt, đại thần lẳng trong mắt nhìn chằm chằm hắn. "Ta cái bệnh này, không có 69.5 vạn kim tệ trị không hết, ai kém ta 69.5 vạn kim tệ đâu, thật là khó đoán a." Quan viên mí mắt cuồng loạn, không chút biến sắc đem bị Sung Thạch bắt lấy tay rút ra. Sung Thạch đại nhân không muốn nói đùa, nhìn nhau thành đã luôn hãm, cũng may đối phương đổ bộ chỉ là đội tiền trạm, chỉ cần tại đổ nổ vạn đến tiếp sau đại bộ đội đổ bộ trước đó đem bọn hắn đuổi xuống biển, chúng ta liền có thể giữ vững Phú Nhiêu đảo a. Nhưng Sung Thạch chỉ là trợn mắt, nằm xuống ai u kêu to, tựa như loại kia bệnh nặng người đau gọi tiếng. Quan viên sốt ruột bắt đầu, ạ bà thuyết phục, Sung Thạch không nghe, một mực gọi hắn được không trả tiền liền không động đậy bệnh nan y lý quan viên cũng là triệt để không có cách nào, hắn chỉ là cái truyền lời, người ở phía trên không nguyện ý đưa tiền nó có thể làm sao, cũng không thể chính mình xuất tiền bổ sung cái này lỗ thủng lớn đi. Ai nha? Sung Thạch đại nhân ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu là Phú Nhiêu đảo luân hãm, tiền còn lại cũng không ai cho ngươi giao. Nói xong liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Dừng lại. Sung Thạch một câu. Quan viên liền định tại lều lửa cổng. Sung Thạch chậm rãi đứng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm quan viên, rốt cuộc không có vừa mới cười đùa tí từng bộ dáng. Quan viên không khỏi có mấy phần hồi hộp. "Đại nhân." Sung Thạch nhếch môi, đưa ra một cái đề nghị. "Ta lập tức xuất binh nhìn nhau thành, đem đồ nổ vạn đổ bộ bộ đội đuổi xuống biển, các ngươi đem nhìn nhau thành chia cho liên minh, 700,000 kim tệ xuất phát phí tổn cùng tiếp xuống chiến tranh sinh ra tất cả phí tổn toàn bộ thanh toán, như thế nào?" Quan viên con ngươi co rụt lại, run rẩy chỉ vào Sung Thạch. "Ngươi đầu này tà long, ngươi lại muốn nhìn nhau thành?" "Không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép. Đây là trần trụi hành động bán nước. Phú Nhiêu đảo là ta ạ cờ sĩ tộc địa, chúng ta tuyệt đối không cho phép nó không hoàn chỉnh. Ngươi đầu này tà long cho ta thu hồi tiểu tâm tư." Quan viên phản ứng dị thường kịch liệt, Sung Thạch thần lằn trên mặt tất cả đều là trào phúng. "Kho kho kho, hoa à, quá cứng khí, thật cốt khí, ngươi hiện tại tựa như sông lớn bên trong bản hạch, coi như bị dòng nước xiết cọ rửa cũng không nhượng bộ một điểm. Nhân loại các ngươi quản loại này gọi là cái gì nhỉ? Anh hùng dân tộc." Sung Thạch một trận chật. "Nhưng là à, các ngươi quốc vương thế nhưng là đem mạnh nhất hải quân bán cho đổ nổ ban đầu. Tình huống hiện tại không phải là các ngươi ạ cờ sĩ chính mình tạo thành sao? Sóng áo quốc vương câu kia danh ngôn nói thế nào? Trên cái thế giới này không có gì đồ vật là mua không được, nếu có, liền thêm tiền." Quan viên sắc mặt tái nhợt, vừa mới kiên cường lập tức liền không có. Sung Thạch vây quanh quan viên chậm rãi xoay quanh, màu lam thần lằn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm quan viên, giống như có thể nhìn thấu hắn tâm. "Các ngươi ạ cờ sĩ người đều là thương nhân xu lợi tránh hại, hiện tại, đem nhìn nhau thành cho ta trợ giúp các ngươi đem đổ nổ vàng người tiền phong đẩy tới biển cả. Nếu không, đổ nổ vàng người đại bộ đội vừa đến, liền trên tay của ta điểm này binh lực, muốn tại làm chút gì liền không kịp rồi." Quan viên đầu góc đã triệt để loạn, chỉ là bản năng lắc đầu, trong miệng vô ý thức thì thầm, "Không được, ngươi cái này tham lam tà long, không được, ngươi cái này tham lam tà long." Sung Thạch con mắt nhanh chóng chuyển động, quan sát quan viên phản ứng, tìm kiếm nói ra chân chính mục đích thời cơ. Nhìn nhau thành không phải mục tiêu của hắn, nơi này dù sao cũng là Phú Nhiêu đảo, ạ cờ sĩ cao tầng lại thế nào bại ra cũng sẽ không cắt nhường ở trên đảo thổ địa. Không phải đổ nổ và người vừa đi, liên minh lại sẽ trở thành Phú Nhiêu đảo mối họa lớn. Bởi vậy, nhìn nhau vùng ven vốn không phải Sung Thạch mục tiêu, hắn chân chính mục tiêu là sách, đưa tôi, đã các ngươi không cách nào cắt nhường nhìn nhau thành, cái kia Nộ Phong thành thế nào?
Giận.
Nộ Phong thành. Quan viên nghi hoặc. Nộ Phong thành không phải bị Đồ Nộ vạn công chiếm sao? Xung Thạch dùng linh hoạt chóp đuôi nhọn điểm một cái quan viên ngực. Đúng, Nộ Phong thành bị Đồ Nộ vạn công chiếm, cướp đi nó, các ngươi đã mất đi nó đã không phải là các ngươi đồ vật. Cho nên, cầm không phải chính mình đồ vật đem đổi lấy chúng ta xuất binh, rất đáng được không phải sao? Quan viên hiểu, nhưng hắn còn đang do dự, cái này dù sao cũng là cắt nhường lãnh thổ sự tình, mặc dù là đã bị địch nhân chiếm cứ lãnh thổ, nhưng hắn từ nội tâm chỗ sâu không thể nào tiếp thu được chuyện này a. Xung Thạch thấy hắn còn đang do dự, nhắc nhở, ngươi có thể do dự, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Nộ Phong thành nơi đó, Đồ Nộ vạn đại quân đang chờ đợi hậu phương vật tư, chỉ cần vật tư đúng chỗ, 400,000 đại quân liền sẽ vượt biển mà đến. Thời gian này sẽ không quá dài, 10 ngày, 5 ngày, hoặc là 3 ngày. Quan viên lấy mái tóc cào thành ổ gà. Ta không có tư cách quyết định chuyện này, ta muốn lên báo. Xung Thạch từ phía sau lấy ra một tấm da dê quần trụ, đem hắn đưa cho quan viên. Biết ngươi không có tư cách quyết định, cho nên nhanh lên đi để ngươi quốc vương định đoạt đi, ngồi phi thuyền lời nói, ngày mai khoảng giờ này ngươi liền có thể trở về. Để ngươi quốc vương đem phần này khế ước ký, tại giao dịch chi thần dưới sự chứng kiến, về sau Nộ Phong thành cùng xung quanh 100 cây số thổ địa cùng biển cả về liên minh tất cả, liên minh quân đội lại trợ giúp các ngươi, đem Đồ Nộ vạn người theo nhìn nhau thành đuổi xuống biển, các ngươi vẫn như cũ có thể được đến một cái hoàn chỉnh phú nhiêu đảo, tốt bao nhiêu a. Chương 389, binh phát nhìn nhau thành. Chương 389, binh phát nhìn nhau thành. Ạ cỡ sĩ cung đỉnh trong đại điện, sóng áo quốc vương. Vung xuống quan viên truyền về bức thư, đối với chúng đại thần hỏi, các vị đều biết tình huống, liên minh lính đánh thuê muốn chúng ta cắt nhường Nộ Phong thành mới nguyện ý xuất binh, các vị ý như thế nào? Nghị một nghị đi. Hắn nâng Xung Thạch cho tấm da dê, chúng đại thần bô bô thương nghị. Không được à, Nộ Phong thành thế nhưng là chúng ta vương đô, vị trí địa lý rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội thu hồi, sao có thể cắt nhường cho ngoại nhân? Nhưng Nộ Phong thành đã bị Đồ Nộ vạn chiếm lĩnh, bọn hắn còn đổ bộ nhìn nhau thành. Nếu như không nhanh chút đem những này đổ bộ bộ đội đuổi xuống biển, Đồ Nộ vạn đại bộ đội đột kích, chúng ta thật sự có khả năng vong quốc à? Vậy cũng không thể đem Nộ Phong thành cắt nhường ra ngoài, vạn nhất tương lai có cơ hội thu hồi Nộ Phong thành, chúng ta nơi này ký kết cắt nhường hiệp nghị, chẳng phải không có pháp lý sao? Đúng vậy a, đúng vậy à, không thể cắt nhường à, muốn cho hậu thế lưu lại thu hồi đất mất pháp lý căn cứ à, chúng ta có thể hay không tổ chức quân đội đi công kích nhìn nhau trong thành Đồ Nộ vạn người à? Nhung Tơ quân đâu? Để Nhung Tơ quân đi a. Hừ, buồn cười, còn chưa đến, không giải quyết hiện tại vấn đề chúng ta còn có tương lai. Các vị thanh tỉnh điểm đi, Đồ Nộ vạn người đao nhanh rơi xuống, các ngươi còn cân nhắc tương lai. Đúng vậy a các vị, chúng ta còn là trước giải quyết hiện tại vấn đề đi, chúng ta xếp vào tại Đồ Nộ vạn trong quân đội gian tế nói, Đồ Nộ vạn đã từ phía sau triệu tập vật tư, chỉ cần 10 ngày, Nộ Phong thành chiến hạm liền có thể tiếp tế đúng chỗ, đến lúc đó 400,000 đại quân vượt biển mà đến, chúng ta mỗi một cái đều muốn đầu rơi xuống đất a. Nhưng đây chính là Nộ Phong thành a, chúng ta vương đô, nơi đó thu thuế thế nhưng là rất cao, cắt nhường ra ngoài quá đáng tiếc, muốn không chúng ta còn là kiếm tiền để liên minh xuất binh đi. Ôn nào đại điện đột nhiên chớ lên tiếng, chúng đại thần nhìn ngu xuẩn nhìn xem vừa mới người nói chuyện. Muốn chúng ta xuất tiền, ngươi sợ không phải có bị bệnh không? Coi như bọn hắn mỗi một cái đều ra tài bạc triệu, nhưng chính là không thể tự kiểm chế xuất tiền. Ạ cờ sĩ tập tục phát triển thành loại này, thà chết không ra tiền là có nguyên nhân, lịch sử nguyên nhân. Trong lịch sử ạ cờ sĩ người cũng có người yêu nước, cũng có đại công vô tư người, những người này đối mặt quốc gia nguy cơ cũng nguyện ý xuất tiền xuất lực. Nhưng là loại người này rất nhanh liền sẽ bị cái khác tiểu nhân lôi cuốn, lâm vào kinh tế vũng bùn thậm chí là bỏ mình. Tỷ như một cái người yêu nước cho vương đình quên tặng 100 kim tệ, tinh minh tiểu nhân liền sẽ dùng kế để ngươi quên tặng 1000 kim tệ, lấy này chứng minh ngươi ái quốc chi tâm, không phải chính là không ái quốc. Ngươi quên 1000 kim, vậy kế tiếp chính là 10000 kim. Thậm chí vương đình cùng quốc vương đều sẽ hạ tràng tìm ngươi đòi tiền, ngươi như thế khẳng khái, đều quên tặng 10000 kim, cái kia quên 100000 kim cũng không thành vấn đề a. Cái gì? Không nguyện ý. Vì cái gì không nguyện ý? Ngươi khẳng định là có vấn đề. Cha, liên loại này xã hội tập tục, ạ cờ sĩ người tài ba trí sĩ sớm đã bị làm sợ. Giống bây giờ trên triều đình, tùy tiện nhỏ giọt đi ra một cái đều có thể đem liên minh 700,000 chi tiêu phí tổn thanh toán, cũng là có người yêu nước có ý nguyện này, nhưng chính là không dám á ạ cỡ sĩ người đem chính mình xã hội làm thành hắc ám xâm lâm, người yêu nước nhảy ra liền ngầm thừa nhận đem chính mình để lên tất vẫn từ người khác giết, cho nên trước đó có người đề nghị quên tiền để liên minh xuất phát, keo kiệt chỉ quên ra 5000 kim. Không có cách nào, đây là tự vệ. Sóng áo quốc vương thở dài, bọn hắn xã hội là lúc nào biến thành cái dạng này. Hắn nhớ kỹ khi còn bé, bởi vì khí hậu vấn đề, đi ra một lần lớn thiếu lương thực, rất nhiều người chết đói. Phụ vương vì giải quyết thiếu lương thực, triệu tập đại thần trao đổi, có cái trong nhà làm lương thực sinh ý đại thần đứng ra nói nguyện ý quên ra tất cả tồn kho lương thực, giải quyết quốc gia trở ngại. Nhưng phụ vương cùng triều đình chư công giống như đem cái kia đại thần xem như cuối cùng cây cỏ cứu mạng, liều mạng kéo hắn lông dê, đại thần nếu là không nguyện ý, phụ vương cùng những đại thần khác liền điên cuồng vây công hắn. Cuối cùng, đại thần thực tế không bỏ ra nổi lương thực, liền xuất tiền, chờ hắn đem trong nhà tiền đều sử dụng hết, các đại thần hay là không tin, phái binh sĩ đi vơ vét. Cuối cùng đại thần cả nhà đều tại lương hoàng bên trong chết đói, một cái bán lương thực đại thần thế mà chết đói, nhiều buồn cười sự tình. Lúc ấy còn nhỏ sóng áo quốc vương liền hỏi hắn phụ hoàng, đại thần rõ ràng là người tốt, vì cái gì cuối cùng chết rồi? Phụ vương nói, đúng a, hắn là người tốt, ăn ngon. Thu hồi suy nghĩ, sóng áo quốc vương không tiếp tục để ý cái lộn không ngớt các đại thần, đối với người hầu ngắc ngón tay. Người hầu cho hắn đưa lên bút, song áo quốc vương tại tấm da dê trên quyển trục ký lên danh tự. Ngày thứ hai, tấm da dê bị phi thuyền ra roi thúc ngựa đưa đến giết người đá ngầm san hô, đưa đến sung thạch trong tay. Sung thạch thu hồi tấm da dê, đem hắn cùng thư của mình thả tại một cái bằng sắt trong hòm sắt. Hắn đem tủ sắt giao cho số 2 phi thuyền dài, nhanh chóng đem cái dương này đưa đến đại thủ lĩnh trong tay. Đại sự đã thành. Đại sự đã thành. Phi thuyền mọc một làn khói bên trên phi thuyền, nhanh chóng trở về liên minh, đồng thời nhìn về phía hai cái lục chiến đội đoàn trưởng, một cái là nước Cá Long, một cái là Gỗ Lìn. Nhanh chóng tập kết bộ đội, xuất binh nhìn nhau thành, các ngươi cho ta theo lục địa phát động công kích, đem đồ nổ vạn người đuổi xuống biển, số một phi thuyền sẽ ở trên trời cung cấp hỏa lực chi viện, trên biển đồ nổ vạn hạm đội giao cho ta giải quyết. 9 ngày, chúng ta có 9 ngày thời gian, sau 9 ngày đồ nổ vạn 400,000 đại quân liền sẽ xuất phát, chúng ta muốn tại trong vòng 9 ngày đoạt lại nhìn nhau thành. Hai cái lục chiến đội đoàn trưởng tỏ ra hiểu rõ, Gỗ Lìn đoàn trưởng hỏi: Trưởng quan, chúng ta đem đồ nổ vạn người đuổi xuống biển về sau phải làm sao? Đồ nổ vạn 400,000 đại quân đại bộ đội vẫn như cũ sẽ tới, chúng ta chỉ có 6.000 lục quân, liền chút người này, chúng ta còn là không chặn được đồ nổ vạn đại quân. Xung Thạch khoát tay một cái. Không quan trọng, dựa theo hiệp nghị chúng ta chỉ cần đem đồ nổ vạn người đuổi xuống biển là được, chuyện sau đó liền không về chúng ta quản. Mà lại 10 ngày thời gian, ạ cờ sĩ người nếu là còn không cách nào tập kết bộ đội phòng ngự nhìn nhau thành, kia liền đi chết đi, như thế vô năng còn sống làm gì? Nhân chứng loại chủng quân tính đa dạng sao? Hai cái lục chiến đội đoàn trưởng liếc nhau, xác nhận về sau chuẩn bị đi tập kết bộ đội. Chờ một chút. Xung Thạch gọi lại hai người, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, sau đó chỉ vào chính mình nói, "Đến, gọi câu Xung Thạch đại tướng quân nghe một chút." Chương 390, binh phát nhìn nhau thành hai chương 390, binh phát nhìn nhau thành hai thiết thành đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, Lý Tần Vũ nhìn thấy cắt nhường nộ phong thành tấm da dê quyển trục về sau đại hỉ, bắt đầu suy nghĩ hướng trên biển gia tăng bộ đội, lấy giữ vững thành quả thắng lợi. Xung Thạch tại trên bức thư nói, hắn đã lấy được chiếm lĩnh nộ phong thành pháp lý căn cứ. Nộ Phong Thành là cái trọng yếu hải cảng thương nghiệp thành thị, trên địa lý câu thông Nam Bắc, từ nơi này thu thương nghiệp thuế sợ là có thể so sánh được một cái hành tinh. Liên minh chủ yếu lãnh thổ ma vật rừng rậm cùng a thảm cỏ xanh địa khu sản xuất nhiều, nhưng bởi vì vị trí đất liền giao thông không tiện, không tiện hướng ra phía ngoài bán. Nếu như liên minh có thể nhận lấy Nộ Phong Thành, đất liền sản xuất xuôi dòng mà xuống, đưa đến Nộ Phong Thành rất nhanh liền có thể bán ra đi. Nhưng kỳ ngộ nương theo phong hiểm, đồ nổ vạn người đã thực tế chiếm lĩnh Nộ Phong Thành, bọn hắn vô cùng rõ ràng Nộ Phong Thành chiến lược giá trị, khẳng định không nguyện ý buông tay. Xung Thạch tại bức thư bên trong tỉnh cầu tăng binh, hy vọng đem dũng giả tiểu đội điều khiển tới. À cờ sĩ Phương Thuyết, bọn hắn thông qua nội gián biết được, đồ nổ vạn đem dũng giả quân đoàn điều khiển đến Nộ Phong Thành đóng quân. Dũng giả quân đoàn hoạch tâm là vốn ân dũng giả, một cái 24 tuổi quân nhân trẻ tuổi, cộng thêm 500 cái cấp thấp siêu phẩm giả, muốn cướp đoạt Nộ Phong Thành, bọn hắn là không thể không đối mặt cường địch. Lý Tần Vũ dự định tự mình đi Nộ Phong Thành chiến trường, hiện tại tình thế có chút phức tạp, lợi ích có chút lớn, không tự mình đi thao tác hắn ngủ không được. Xung Thạch trước kia dù sao chỉ là cái nguyên thủy bộ lạc thanh niên trai tráng, mặc dù tiếp thụ qua 3 năm quân sự giáo dục, nhưng hắn còn là sợ Xung Thạch ở sau đó trong đấu tranh sai lầm, cho nên nhất định phải tự mình trình diện thao tác. Chính mình nhưng cũng là cái dũng giả cấp bậc sức chiến đấu, đến trên chiến trường có tác dụng cực lớn, sau đó mang lên dũng giả tiểu đội, có thể lẫn nhau chi viện không dễ dàng lật xe. Đến nỗi mang bộ đội, Xung Thạch xuất binh trong khoảng thời gian này, liên minh cải tạo tốt một chiếc phi thuyền, có thể vận binh gia nhập chiến trường, còn có một chiếc hơi nước pháo hạm xây dựng hoàn tất, cũng có thể xuôi dòng mà xuống. Vận tải năng lực đại khái là 3.000 người, đối với có 400,000 người đổ nổ bản đến nói quá ít, cần cẩn thận lựa chọn bộ đội tinh nhuệ. Lý Tần Vũ lựa chọn dẫn đầu cận vệ sư 3 đoàn đi. Cận vệ sư 3 đoàn là một chi đặc hóa bộ đội, chuyên môn phản siêu phàm, thích ứng thành thị tác chiến. Cận vệ sư 3 đoàn là lần trước 10 thánh đồ tập kích về sau, Lý Tần Vũ trọng kim nâng đỡ kiến thiết bộ đội đặc thủ. Đầu tiên cận vệ sư 3 đoàn toàn viên cấp 5 binh, đồng thời huấn luyện có cầu đầu nhân, cự ma chờ thành viên. Một cái cận vệ sư 3 đoàn tiểu đội có 9 người, trong đó có một cái cầu đầu nhân, hai cái cự ma, 6 cái gỗ lìn. Cầu đầu nhân cứu giáp phụ trách trước thời hạn phát hiện địch nhân, gỗ lìn là chiến thuật tiểu đội, hai cái cự ma phụ trách kháng tuyến cùng hỏa lực chi viện. Bọn hắn toàn viên trang bị sắt thép chất keo hỗn hợp áo chống đạn, đây là mới nhất phòng hộ khí tài quân sự. Dùng tơ nện nhiều trùng điệp tăng áp lực chế đạn treo là khí tài quân sự chủ thể, phía trên bao có thể nhét lựu đạn, đạn dược, dược vật. Sau đó nội bộ có thể nhét cắm tấm tầng dưới chốt là một khối trải qua cứng lại xử lý cao tính năng thép, phía trên kết nối lấy một tầng nhện bài tiết đặc thù chất keo. Chọn bộ dụng cụ bảo hộ chia làm, toàn phòng mũ giáp toàn bộ dùng tơ nện điệp ra áp chế mà thành, có chống đạn mặt nạ. Mặt nạ có thể lựa chọn ăn ảnh phiến cùng mặt nạ phòng độc mô đũ lệ, dạng này mũ giáp chính là bịt kín không gian. Binh sĩ có thể chấp hành phản sinh hóa nhiệm vụ. Áo chống đạn có hộ hầu, miếng lót vai, hộ háng, trước sau ngực, phòng ngự coi như toàn diện, nhưng là hoàn toàn từ bỏ tay cùng chân phòng ngự. Đây là bởi vì liên minh hỏa lực cơ hồ cáo biệt vũ khí lạnh chiến tranh, tương lai cơ hồ không có vũ khí lạnh tác chiến chẳng cảnh. Chính là bị địch nhân đạn đánh tới tay chân, cũng có pháp sư có thể cứu chữa, bởi vậy tay chân phòng hộ giá trị thẳng tắp hạ xuống. Không bằng trực tiếp không phòng ngự tay chân, lợi nhuận ra trọng lượng gia tăng đầu lực phòng ngự, các binh sĩ vũ khí thao tác cùng chạy tốc độ lại còn không bị quá nhiễu. Chọn bộ hệ thống phòng ngự trọng lượng 17 kg. So với truyền thống bản giáp 20 đến 25 kg trọng lượng, tính linh hoạt có thể nghiền ép. Bộ này hộ giáp đối với đạn xạ kích cơ hồ miễn dịch, 50 mét bên ngoài, liên minh chế tạo tiêu chuẩn súng kiếp không cách nào đánh xuyên bộ này giáp. Đương nhiên, người lùn loại kia 40mm đường kính thương hẳn là có thể đánh xuyên qua, chính là đánh không thủng cũng có thể đem người đập chết. Vũ khí phương diện, tiểu đội mỗi người đều trang bị một viên có thể phá lâu ngư lôi. Trong tiểu đội cự ma thành viên sử dụng một loại đường kính 35mm đại đường kính thương, cái đồ chơi này uy lực lớn, phát xạ một loại khu công nghiệp mới nhất chế tạo đạn dược, 35-180mm đạn. Cái đồ chơi này một thương xuống dưới, cự giáp thú đều có thể đánh ngã, đánh một chút dũng giả a siêu phàm cái gì tùy tiện. Chỉ cần bị nhắm chuẩn, thanh này đạn nhanh siêu nhanh thương liền có thể giải quyết hết thảy, vấn đề chính là xạ thủ trình độ, có thể hay không khóa lại dũng giả loại tốc độ này cực nhanh đối thủ. Để bảo đảm chi bộ đội này phản siêu phàm năng lực, Lý Tần Vũ để bọn hắn triển khai đại lượng luyện tập, bắn địa, đánh di chuyển nhanh chóng địa. Ngồi trên mặt đất lắp đặt quỹ đạo, đem bia ngắm thả tại đường sắt trên xe nhỏ, dùng động cơ hơi nước tăng ép đem xe nhỏ bắn ra đi, bia ngắm tốc độ có thể thời gian ngắn đạt tới 90 km/h. Binh sĩ cần tại đại lượng công sự che chắn bên trong đánh chúng ngẫu nhiên bố trí bắn ra bia ngắm, bên trên bia suất ít nhất phải đạt tới 15 thời gian dài không đạt được chỉ tiêu binh sĩ sẽ bị đá ra cận vệ sư ba đoàn, mỗi cái binh sĩ mỗi ngày đều phải nghiêm túc đánh ra vượt qua 300 phát đạn. Vì huấn luyện bọn hắn thành thị năng lực tác chiến, Lý Tần Vũ ngẫu nhiên sẽ còn tại thiết thành một chút phồn hoa quảng trường làm diễn tập, để bọn hắn quen thuộc tại phức tạp thành thị hoàn cảnh tác chiến tình huống. Lý Tần Vũ triển khai động viên, mang cận vệ sư ba đoàn, phi thuyền cùng chiến hạm xuôi dòng mà xuống, vì liên minh khai cương khoách thổ đi. Thị giác trở lại xung thạch bên này, hắn cả đội hoàn tất về sau, dẫn đầu bộ đội lên tới phi thuyền chiến hạm, trực tiếp xuôi nam nhìn nhau thành, cũng tại ban đêm đến nhìn nhau ngoài thành mười dặm. Phi thuyền chiến hạm gỡ binh, 6.000 hải quân lục chiến đội trải qua đơn giản 7 trận về sau tiến về nộ phong thành. Căn cứ tình báo biểu hiện, đồ nổ vạn người lần này xuất động 50 chiếc lãnh chúa cấp chiến hạm, vận chuyển hành khách 2 vạn tinh nhuệ bộ binh. Sở dĩ chỉ điểm này người, mà không phải 400,000 đại quân đồng thời xuất động, một cái là bởi vì bọn hắn vẹn vẹn chấp hành chính là thăm dò nhiệm vụ, một cái khác là đồ nổ vạn không có chuẩn bị nhiều vật tư như vậy, xem như đội tiền trạm thăm dò. Kết quả không nghĩ tới cái này hơi tìm tòi, nhìn nhau thành nổ doanh, thăm dò bộ đội đổ bộ, đến tiếp sau đại bộ đội cần 10 ngày tài năng chuẩn bị sẵn sàng đổ bộ. Xung Thạch phân tích cho rằng, chi này chiếm lĩnh nhìn nhau thành đồ nổ vạn quân đội khẳng định rất khẩn trương, bọn hắn nhân số quá ít, lại thâm nhập địch nhân đại bản doanh, địch nhân nếu là kiên cường một điểm, lôi kéo cái mấy chục vạn quân đội tới, bọn hắn làm sao có thể thủ được? Tăng thêm đổ bộ quá đột ngột, đồ nổ vạn bộ đội không quen thuộc thành thị bố cục, nơi nào là muốn ngại cũng không biết, cái này nếu là không có giữ vững, ích lợi thật lớn coi như bứt bỏ, trong lòng của bọn hắn áp lực đến bao lớn. Xung Thạch phân tích tới địch nhân tâm tính về sau, nhớ tới chính mình trước kia cùng cự ma chiến đấu, lúc ấy cự ma muốn ăn bọn hắn trứng, bọn hắn cùng cự ma chơi lên, cự ma quá cường tráng cao lớn, áp lực của hắn quá lớn. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của mình, bị dọa đại nào chống chân thân thể cứng ngắc, cái gì cũng không biết. Mặc dù cuối cùng cự ma bị đánh chạy, nhưng là lúc kia đối mặt hơn mấy trăm cự ma hoảng hốt hiện tại đều quanh quẩn ở trong lòng. Tiến vào quân đội liên minh về sau, Lý Tần Vũ cùng bọn hắn nói qua quân pháp, nói qua liên quan tới quân đội áp lực đưa đến binh sĩ tâm tính vấn đề. Nếu như một chi quân đội bị vây quanh sắp tiêu diệt, áp lực của bọn hắn rất lớn, lúc này sẽ sinh ra hai loại tình huống. Một loại là tuyệt địa phản kích, bộc phát xuất siêu mạnh sức chiến đấu, một loại là nháy mắt bị đè sập, nổ doanh. Lúc ấy Lý Tần Vũ đưa ra, nếu như địch nhân là ở nước ngoài, có thể vì tam quyết một, để bọn hắn chạy, sau đó truy sát. Bởi vì địch nhân muốn về nước, người đem bọn hắn vây chết, phát động quyết tử phản kích tỷ lệ lớn hơn. Vì tam quyết một, để bọn hắn có đầu thấy được đường sống, đối phương liền sẽ không liều mạng, một đường chạy nhanh, chạy đến cuối cùng biến thành thi thể. Xung Thạch không có ý định thực hành đầu này sách lược, bởi vì nơi này là trên biển, đồ nổ vạn người chạy không được. Thời gian cũng không đủ làm vây 3 thiếu 1, đồ nổ vạn đại quân còn có 8 ngày liền đến, không cho phép người một làm vây 3 thiếu 1, nhìn nhau trong thành đồ nổ vạn quân áp lực không cho đủ, suy nghĩ có cơ hội thao tác, phóng bình tâm thái cùng ngươi đánh công phòng chiến. Không bằng dứt khoát thực hành lôi đình đả kích, cho trong thành đồ nổ vạn quân đội áp lực thật lớn, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn đánh nổ doanh. Chương 391, nhìn nhau thành chi chiến chương 391, nhìn nhau thành chi chiến chiến đấu ngay từ đầu, toàn quân liền khai thác Xung Thạch tấn công mạnh dồn sức đánh sách lược. Đầu tiên là trên biển, tàu chiến bọc thép xông vào nhìn nhau thành bến cảng, nơi đó ngừng lại 10 đến chiếc đồ nổ vạn thuyền. Tàu chiến bọc thép tiến lên, đỉnh lấy những này bằng gỗ chiến hạm toàn lực khai hỏa, nổ bằng gỗ chiến hạm hỏa diễm nổi lên một phía. Những chiến hạm khác thì là ở trên biển công kích những cái kia không có tiến vào bến cảng đồ nổ vạn chiến hạm, đưa chúng nó đánh thành trên biển rác rưởi. Chính diện trên chiến trường, cũng chính là nhìn nhau thành bắc bên cạnh tường thành, số một phi thuyền lơ lửng tại 500m tầng trời thấp, dùng tất cả hỏa pháo đối với trên tường thành đồ nổ vạn binh sĩ oanh kích. Đồ nổ vạn người tiến vào nhìn nhau thành về sau ngay lập tức chiếm đóng tường thành. Đây là truyền thống vũ khí lạnh chiến tranh hàng đầu nhiệm vụ, một chiếm đóng tường thành, tòa thành này cơ bản liền cầm xuống. Nhưng là tiến vào vũ khí nóng thời đại về sau, tường thành tác dụng thẳng tắp hạ xuống, nhất là cái gì thế giới này còn có phi thuyền. Không số một phi thuyền rắn như thân hình cùng tường thành song hành, lấy này để tất cả hỏa lực có thể nhắm ngay trên tường thành địch nhân. 90mm hỏa lực siêu mãnh, những này treo đang phi thuyền xương rồng bên trên hỏa pháo có thể thẳng đứng đả kích mặt đất, mỗi lần nã pháo, to lớn sức giật sẽ bị phức tạp tháp pháo sức giật hệ thống hấp thu, sau đó đem uy lực mạnh mẽ đạn pháo bắn ra đi. 90mm đạn pháo ở trên tường thành nổ tung, những cái kia tụ tập ở trên tường thành binh sĩ bị mảnh đạn cùng nổ tung đánh tan mở. Trên phi thuyền pháo máy tổ nhanh chóng cho hỏa pháo bên trên đạn, oanh kích, 10 cửa 90mm pháo, 30 cửa 40mm pháo, đánh ra sắt thép hỏa vũ bao trùm 1000 đến gạo tường thành. Tường thành bị nổ mất mô, đảo mắt bị nổ tung xương mù bao trùm, đồ nổ bản tường thành quân phòng thủ biến mất không thấy gì nữa. Phi thuyền hỏa lực đánh 5 phút liền ngừng, phía dưới lục chiến đội vừa nhìn liền biết tường thành bị quét sạch, là thời điểm tiến công. Bọn hắn tại sĩ quan dưới sự chỉ huy, dùng sớm chuẩn bị kỹ càng cái thang hướng trên tường thành bò. bởi vì trên tường thành đồ nổ và người đã bị nổ chết, quá trình này căn bản không ai ngăn cản, hải quân lục chiến đội đảo mắt liền lên tới trên tường thành. Mấy cái hải quân lục chiến đội đội viên phóng tới cửa thành lầu, cửa thành lầu là cái hình chữ nhật bằng đá kiến trúc, trong thành có bàn kéo, có thể khống chế cửa thành chốt mở. Trong này tránh hơn 20 cái đồ nổ vạn binh sĩ, bởi vì cửa thành lầu là bằng đá, hỏa pháo nổ không nát, cái này 20 đến tên lính có thể may mắn còn sống sót. Mấy cái này đổ nổ vạn binh sĩ thông qua cửa sổ xạ kích trên tường thành lục chiến đội đội viên, đổ nhào một người. Bị đánh trúng thẳng xuôi xẻo ngao ngao kêu thảm, cái khác lục chiến đội đội viên đem hắn kéo lấy chạy, sau đó đối với cửa sổ áp chế xạ kích. Đồ nổ vạn súng kiếp đánh một lần muốn lên đạn rất lâu, liên minh định lắp đạn xạ tốc cũng nhanh nhiều, bọn hắn nhắm ngay cửa sổ liên tục xạ kích, đánh chết hai cái đổ nổ vạn người về sau đối phương cũng không dám thăm dò. Mấy cái đặc chiến đội viên nhanh chóng tới gần cửa thành lầu, sau đó hướng bên trong bình lôi. Dầm dập tiếng nổ liên tục vang hơn 30 giây, lục chiến đội đội viên hướng trong cửa sổ rót hơn 50 cái lôi, đem một cái tiểu đội mang theo tất cả lựu đạn đều dùng hết. Chờ cửa thành lầu bên trong không có động tĩnh, lục chiến đội đội viên dùng ngư lôi đem cửa sắt nổ tung, đi vào xem xét, 20 cái đồ nổ bản binh sĩ toàn bộ bị đánh chết. Lục chiến đội nhóm cấp tốc khống chế bàn quay, đem cửa thành mở ra, trên thành đại bộ đội theo cửa thành tràn vào nhìn nhau thành, chiến tranh bắt đầu giai đoạn thứ hai, thành thị chiến đấu trên đường phố. Nhìn nhau trong thành đồ nổ vạn người trước đó tại nội phong thành cùng bạt bổ xa đại công tức giao đấu qua, có thành thị kinh nghiệm tác chiến, bọn hắn chiếm cứ một chút nhà cao tầng, như gác chuông, tháp quan sát loại hình. Những cao tầng này cỡ lớn trong kiến trúc đóng quân mấy chục đến mấy trăm đồ nổ vạn binh sĩ, đồ nổ vạn người cũng là có thành thị kinh nghiệm, chỉ cần chiếm lĩnh những này cỡ lớn bằng đá kiến trúc, liền có thể khống chế một mảng lớn quảng trường. Đồ nổ vạn bộ đội nhanh chóng tại thành khu bên trong cơ động, muốn đi bổ sung chi viện bị công phá bắc thành tường. Nhưng bọn hắn cơ động vị trí là nhìn nhau thành đại lộ, thật xa liền bị trên trời phi thuyền trông thấy, liên tiếp đạn pháo đánh tới, tại đồ nổ vạn bộ đội cơ động bên trong nổ tung. Hơn ngàn người bộ đội tiếp viện bị đại lượng đạn pháo trực tiếp nổ tan, ngao ngao kêu thảm chạy vào chung quanh phòng khu bên trong tránh né. Lục chiến đội bắt đầu dựa theo đại lộ thanh lý chung quanh quảng trường, một chút xíu càn quét đi qua, sau đó tại thành khu triển khai chiến đấu kịch liệt. Lục chiến đội đánh rất mạnh, bọn hắn trang bị tốt, sĩ khí cao, còn có nhìn ban đêm lực, cầu đầu nhân còn có thể cách tường phát hiện đồ nổ vạn bộ binh, để bộ đội trước thời hạn bố trí chiến thuật. Bọn hắn kiên quyết thực hành xung thạch vọt mạnh dồn sức đánh tan đồ nổ vạn binh sĩ sĩ khí kế hoạch, đánh rất hung. Một mực đánh tới bình minh, bến cảng chỗ đồ nổ vạn chiến hạm toàn bộ bị phá hủy. Trên biển tất cả đều là bốc khói lên bằng gỗ hải cốt chiến hạm, 2000 nước cá long kim thường bơi qua đến bến cảng, chiếm đóng bến cảng. Một đêm chiến đấu, nước cá long chiếm đóng nhìn nhau thành phía đông, gỗ lìn bộ binh theo phía bắc đi về phía nam đánh, một đêm liền cầm xuống 1/3 thành khu, nước cá long cùng gỗ lìn tại thành khu hội sư, cùng một chỗ hướng thành thị trung tâm công tới. Một cái tiêu chuẩn hải quân lục chiến đội tiểu đội 10 người, trong đó 2 con cầu đầu nhân, 8 con gỗ lìn, giàu có điểm sẽ phối hợp nhân loại, thuận tiện quân đội cùng dân bản xứ giao lưu. Một chi lục chiến đội binh sĩ trên đường phố nhanh chóng tiến lên, đột nhiên phía trước 2 con cẩu đầu nhân ra hiệu dừng lại, sau đó ngẩng lên thật cao đầu, dùng cái mũi người dò xét cái gì. Phía trước xoay trái 300m tả hữu có nhân loại, số lượng. 2 con cẩu đầu nhân lẫn nhau xác nhận rồi nói ra, chí ít 5000 người. Hương vị rất nồng nặng. Đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí sờ đến góc đường, dựa lưng vào tường. Hắn từ trong túi tiền cầm ra cái chồng chất tấm gương, theo góc đường nô ra quan sát, sau đó vội vàng rút về. Góc đường cuối cùng là gác chuông lớn, rất cao rất lớn, phía trên trong cửa sổ tất cả đều là họng súng, bên ngoài có cái quảng trường vườn hoa, đồ nổ vạn người ở nơi đó bố pháo. Đơn ta nhìn thấy liền có 4 cửa. Tiểu đội thành viên nghe một trận rụt cổ, đây là đánh tới địch nhân đại bản doanh rồi. Đội trưởng cong lên thương đường cũ trở về. Rút, trở về gọi pháo đến oanh. Chi tiểu đội này gặp được chính là phòng giao dịch, nhìn nhau thành trừ phủ tổng đốc lớn nhất kiến trúc cao nhất. Đây là một cái bằng đá khu kiến trúc, phổ biến độ cao 30m, trong đó một cái bắt chuông lớn cao ốc có 45m, mỗi khi phòng giao dịch thành giao một trận 100,000 kim tệ giao dịch, chuông lớn liền sẽ bị gõ vang một lần. Lúc này nơi này bị đồ nổ và người chiếm lĩnh, bộ chỉ huy đang ở bên trong. Đồ nổ vạn người bố trí ở chỗ này 8 khẩu pháo, 6000 đến tinh nhuệ, đem hắn vũ trang thành công sự pháo đài. Đồ nổ vạn người quan chỉ huy cho rằng, nếu như ạ cờ sĩ đại quân đột kích, bọn hắn tuyệt đối thủ không được tường thành quá dài, bọn hắn nhân thủ quá ít, bởi vậy dự định lui giữ phòng giao dịch. Nếu như đến tiếp sau ạ cờ sĩ người đoạt lại nhìn nhau thành, bọn hắn liền gắt gao chiếm đóng nhìn nhau thành trung ương phòng giao dịch, chờ 400,000 đại bộ đội vượt biển mà đến, bọn hắn liền đến cái trung ương nở hoa bên trong bởi vì bên ngoài hợp. Đáng tiếc đến tiến công chính là liên minh lục chiến đội. 8 cửa 90mm pháo bị lục chiến đội pháo binh đẩy đến phòng giao dịch phía trước trên đường lớn, nhắm ngay phòng giao dịch liền bắt đầu phá hoành. Chương 392, nhìn nhau thành chi chiến 2 chương 392, nhìn nhau thành chi chiến 2 8 cửa 90mm pháo bị lắp đặt tại phòng giao dịch đối diện 2500m tả hữu vị trí, một cái quý tộc trong biệt thự. Nhìn nhau thành là rất giàu có thành thị, kiến trúc phi thường dày đặc, tìm tới cái bắc hỏa pháo địa phương không dễ dàng. Cũng không thể thật đẩy đến phòng giao dịch đối diện trên đường cái đi, người ta pháo nhưng có thể đánh 1500m đâu. Pháo binh trước dùng túi thuốc nổ đem quý tộc nhà đại môn nổ. Sau đó đem hỏa pháo đẩy tới người ta sân nhỏ, trong sân bắc hỏa pháo. Hết thể hoàn thành công tác, hỏa pháo nhắm ngay binh lính tiền tuyến báo lên tọa độ nã pháo. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Đạn pháo khúc xạ mà ra, đánh vào phòng giao dịch khu kiến trúc bên trên, nổ lên từng chuỗi bụi mù. Phi thuyền bay trên trời cao, đồng dạng toàn lực pháo kích, phòng giao dịch lọt vào không lục hai mặt toàn lực đả kích. Pháo binh tiếp tục 15 phút đồng hồ, đất chống hai cơ hỏa pháo đồng thời ngừng bắn, cho hỏa pháo hạ nhiệt độ. Trên phi thuyền ném xuống một cái búa khói hộp sắt, trong hộp là phi thuyền quan sát đo đạc pháo kích điểm miêu tả, kể trên, pháo kích mục tiêu không rõ ràng hư hao, mục tiêu kiến trúc 10 phần kiên cố, thiết kế ban đầu khả năng liền cân nhắc qua ứng đối đặc thù đả kích chi phòng ngự, nhưng ngoại bộ kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, đối phương pháo binh hư hư thực thực bị tiêu diệt. Phòng giao dịch là nhìn nhau thành tiêu chí kiến trúc, dưới mặt đất có đại lượng hoàng kim, thiết kế ban đầu cân nhắc là phòng ngự long diễm. Long diễm thế nhưng là nhiệt độ siêu cao ma pháp hỏa diễm, liên tục phun ra dưới tình huống là có thể hòa tan sắt thép, phun ra phổ thông vật liệu đá thì là có thể trực tiếp đốt thành dung nham. Vì thế, phòng giao dịch tất cả mặt tường đều là dùng kiên cố đá cẩm thạch xây dựng, dày nhất địa phương có khoảng 1 mét, mỏng một điểm địa phương cũng có 50cm độ dày. Loại này cấp bậc phòng ngự, dự tính có thể chống cự chiều cao 30m trở xuống thanh niên rồng long diễm phun ra. Lục chiến đội hai vị đoàn trưởng nhìn qua phi thuyền quan sát đo đạc tin tức về sau, tiến hành ngắn ngủi chiến thuật thảo luận, quyết định phái ra bộ binh tiến hành hỏa lực điều tra. Bọn hắn đầu tiên là tập trung 2000 người vây quanh phòng giao dịch, sau đó khởi xướng hỏa lực điều tra, nhìn xem phòng giao dịch chất lượng. 2000 người đầu tiên là chiếm đóng phòng giao dịch xung quanh phòng khu, bố trí tay bắn tỉa, sau đó bộ binh tiểu đội lẫn nhau hiểm hộ tiến lên. Làm bộ binh tiểu đội tới gần phòng giao dịch 150m tả hữu khoảng cách về sau, phòng giao dịch từng cái cửa sổ nhô ra họng súng, đại lượng hỏa lực đánh về phía lục chiến đội đội viên. Lục chiến đội đội viên bị đánh tới mấy chục người, song phương đối xạ thêm vài phút đồng hồ, trên chiến trường khói mù lờ, người của hai bên đều thấy không rõ xạ kích mục tiêu, lục chiến đội liền lui về. Điều tra kết quả bị báo cáo đến hai vị đoàn trưởng trên tay, chủ yếu là phòng giao dịch cái này khu kiến trúc bên trên cửa sổ quá nhiều, 3 đến 4 tầng khu kiến trúc, mỗi một cái cửa sổ đằng sau đều có xạ thủ. Khó chơi nhất chính là phòng giao dịch gác chung, phía trên kia tầm mắt quá tốt, cơ hồ có thể xạ kích phòng giao dịch 4 phương 8 hướng. Phía trên đóng quân hơn mấy trăm cái đồ nổ vạn xạ thủ, bọn hắn súng bắn rất chuẩn, vừa mới điều tra liền bị bọn hắn đánh chết đả thương mười mấy cái lục chiến đội đội viên. Hai cái đoàn trưởng sau khi trao đổi quyết định, dùng hỏa pháo đem phòng giao dịch gác chung nổ sập, nhìn xem đổ xuống về sau có thể hay không đập phá phòng giao dịch khu kiến trúc, ném ra một cái có thể cung cấp tiến vào lỗ hổng. Tám ổ hỏa pháo bị kéo đến phòng giao dịch 250m bên ngoài, ngắm thẳng đối với gác chung liền đánh, liên tục đánh 5 phút, họng pháo mạnh, hình vuông đá cẩm thạch tính chất gác chung bị nổ mất mô, nhưng cũng chỉ thế thôi, đánh không ra tính kết cấu tổn thương. Hai cái đoàn trưởng liền bắt đầu nói thầm, cái này mẹ nó có phải là quá cứng rồi, muốn hay không tiếp tục đánh, cũng không đánh cũng được, phòng giao dịch khu kiến trúc cả một cái chính là cái tảng đá pháo đài. Pháo đều không đánh vào được, binh sĩ khoái thương có thể đánh vào đi sao? Không có cách nào, đánh đi, hỏa pháo đánh 5 phút nghỉ ngơi 10 phút, phái 2000 người vây quanh phòng giao dịch, cái khác 4000 người trước tiên đem trong thành những bộ đội khác tiêu diệt. Sát trời theo minh đánh tới sáng, lục chiến đội chiếm lĩnh 4 phần thứ 2 thành khu, lại theo ám đánh tới minh, chiếm lĩnh 3 phần 4 thành khu, thành nội đồ nổ vạn người đại thế đã mất, hơn 2000 đồ nổ vạn bộ binh lựa chọn đầu hàng. Xung thạch sách lược là chính xác, 2 ngày tấn công mạnh, để đồ nổ vạn người áp lực lớn, tăng thêm bọn hắn trông thấy trên biển phe mình hạm đội toàn bộ bị đánh chìm, nội tâm sớm đã sụp đổ. Lúc này mới xuất hiện đại quy mô đầu hàng. Nhưng là đi, tại toàn bộ thành khu đều muốn bị lục chiến đội chiếm lĩnh dưới tình huống, phòng giao dịch vẫn như cũ cứng chắc. Bị tám ổ hỏa pháo đánh cả ngày, phòng giao dịch gác chung còn dựng đứng tại chỗ cũ, đã cẩm thạch bức tường bị nổ mất mô, nhưng không có bất luận cái gì đổ xuống dấu vết. Đây là hỏa pháo đường kính vấn đề, 90mm pháo đối đầu đá cẩm thạch thấp cao, uy lực quá nhỏ, cũng là hắc hỏa dược thuốc nổ vấn đề. Nếu như đổi thành cao năng thuốc nổ chứa thuốc đầu đạn, năng lượng mật độ càng lớn, không chừng liền nổ tung. Không có cách nào, hai cái đoàn trưởng hạ lệnh đình chỉ pháo kích, lại đánh tiếp đạn pháo coi như bắn hết. Họng pháo cũng muốn hòa tan. Gỗ Lín đoàn trưởng nói, như thế nổ không phải biện pháp, chúng ta bắt một chút đầu hàng đồ nổ vạn binh sĩ, muốn không để bọn hắn đi chiêu hàng. Nước Á Long đoàn trưởng biểu thị có thể thực hiện, liền để người chọn lựa mấy cái đồ nổ vạn đầu hàng binh sĩ đi chiêu hàng. Mấy cái đồ nổ vạn binh sĩ bị xuống thương, giải trừ đai trang bị, mặc lỏng lỏng lẻo lẻo màu đỏ quân trang tới gần phòng giao dịch. Bọn hắn tại phòng giao dịch trước 20m vị trí viên tuyên hô to chiêu hàng, nói liên minh sẽ ưu đãi tù binh, bọn hắn cho phép giữ lại chính mình tài sản riêng, sau đó chờ đợi đồ nổ vạn giao phó tiền chuộc về sau được phóng thích vân vân. Đám hàng binh liên tục kêu to 3 lần, phòng giao dịch bên trong không có một tia đáp lại. Đám hàng binh bắt đầu không biết làm sao, đúng lúc này, phòng giao dịch bên trong vang lên mấy tiếng súng vang, đám hàng binh kêu thảm bị đánh chết. Nơi xa trong khu vực phòng thủ, hai cái lục chiến đội đoàn trưởng để ống nhòm xuống, một trận nhè răng. Hắn chuột gỗ cái này nên làm thế nào cho phải? Muốn không phái binh sĩ đi khoảng cách gần bạo phá, đắp lên đầy đủ thuốc nổ hẳn là có thể nổ tung một đạn miệng. Không được, chúng ta hắc hỏa dược trồng quá nhiều dễ dàng năng lượng phân tán, cái này tảng đá pháo đài quá cứng, không dễ dàng nổ tung. Mà lại chúng ta một đống xây thuốc nổ, đồ nổ vạn người liền sẽ theo cửa sổ ném lựu đạn, đồ nổ vạn người nhưng cũng là có lựu đạn. Hai người một trận trao đổi, không được hắn pháp, chủ yếu là tìm không thấy thấp thương vong phương pháp. Đột nhiên, một sĩ binh chạy đến hai cái đoàn trưởng trước mặt hô to, trưởng quan. Ngoài thành phương Bắc 10 dặm chỗ phát hiện thú nhân bộ đội, số lượng 25.000 người. Hai cái đoàn trưởng ngậm bức ở A. Thú nhân? Làm gì đến đây là? Nhìn nhau thành Bắc phương 10 dặm chỗ, thú nhân đại bộ đội ô ương hướng nhìn nhau thành chạy. Bọn hắn thu được nhân loại con tôm tin tức, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi công kích nhìn nhau trong thành đồ nổ vạn người, chỗ tốt cực kỳ có. Nhất là kia cái gì giao dịch gì chỗ, nghe nói ở trong đó dưới mặt đất trong nhà kho tất cả đều là hoàng kim. Nhất định phải mau mau dọn đi làm chết đồ nổ vạn con tôm, xông vào phòng giao dịch, hung hăng dùng kim tệ đổ đầy hầu bao của mình a. Chương 393, nhìn nhau thành chi chiến 3 chương 393, nhìn nhau thành chi chiến 3 trưởng quan. Thú nhân sắp tới gần tường thành. Làm sao bây giờ? Một sĩ binh bọn tới hai vị đoàn trưởng trước mặt báo cáo. Gỗ Lìn đoàn trưởng hô to, đem cửa thành giam lại. Đừng để bọn hắn vào thành quấy nhiễu chúng ta tác chiến. Thú nhân bọn hắn nhưng quá hiểu, trang bị kém, kỹ thuật đồ ăn, tổ chức độ cơ hồ không có, gặp được mạnh một điểm địch nhân liền nổ doanh. 25.000 thú nhân nếu là vào thành, bị đồ nổ vạn người đánh, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan, toàn thành đều là chạy loạn thú nhân, ngâm lại liền đau đầu. Canh giữ ở trên tường thành lục chiến đội đóng cửa thành, muốn đem thú nhân nhốt tại bên ngoài, cũng không có một hồi, chuyển tin binh chuyển đến tin tức xấu. Không tốt. Thú nhân vào thành. Ngay tại hướng phòng giao dịch xuất phát. Hai cái đoàn trưởng kinh hãi. Cái gì? Cửa thành không phải quan sao? Bọn hắn làm sao tiến đến? Lính liên lạc hô to, là ạ cờ sĩ quan biên, hắn mang thú nhân đi bí mật xuống thông đạo vào thành. Hai cái đoàn trưởng một trận giận mắng, hô to ạ cờ sĩ người hỏng việc. Nước Á Long đoàn trưởng nói, không tốt, thú nhân hướng về phía phòng giao dịch đến, khẳng định là ạ cờ sĩ quan biên khuyến khích. Gia hỏa này khẳng định cho thú nhân nói trong phòng giao dịch có rất nhiều tài phú, lấy này hấp dẫn thú nhân đến chi viện. Chúng ta bây giờ vây quanh phòng giao dịch, thú nhân đến có thể sẽ xung kích chúng ta trận địa, chúng ta khả năng sinh ra thương vong. Gỗ Lìn đoàn trưởng cũng biết, kỳ thật hắn đến đánh phòng giao dịch cũng có tấn công vào đi đoạt một đợt dự định, hiện tại là thời khắc xuống còn, ai cầm xuống phòng giao dịch, ai liền có thể hái quả đào. Thú nhân nghĩ đến hái quả đào, hắn bản năng nổi nóng, nhưng ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau, hắn cười. Truyền lệnh, từ bỏ vây công phòng giao dịch, bộ đội lui ra phía sau đến phía nam 2 dặm chỗ nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem bị vây công 2 ngày vẫn như cũ đứng sững phòng giao dịch, lão tử đều bắt không được công sự, các ngươi thú nhân có thể cầm xuống. Chuột gỗ, ngươi nếu là cầm xuống, lão tử nhận thua. Vì phòng ngừa bộ đội bị thú nhân hội binh xung kích, lục chiến đội đội viên nhường ra phòng giao dịch chiến trường. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, thú nhân đại bộ đội liền đến. Bọn hắn theo cuối ngã tư đường xung phong mà ra, ô ương một mảng lớn, không có chiến thuật, không có trận hình, chỉ có giản dị tự nhiên F2A. Hoa ha ha, các minh đệ xung bịt, đập ra phía trước tảng đá phòng, hung hăng kiếm tiền a. Cầm đầu một cái cường tráng thú nhân cơ một thanh 2 tay bữa, thú nhân khác ngao ngao gọi theo sau. Thú nhân trong bộ đội, một cái ạ cờ sĩ quan viên bị lôi cuốn vọt tới trước, hắn hô to, đừng đẩy ta, đừng đẩy ta a. Để ta đi a. Mụ mụ ta muốn về nhà. Ạ cờ sĩ người vì tại đổ nổ vạn đại bộ đội trước khi đến, đem nhìn nhau thành đổ nổ vạn người đẩy đi ra, cũng là phái ra đại lượng quan viên đi gom lính đánh thuê. Những thú nhân này lính đánh thuê một mực đóng quân tại giết người đá ngầm san hô phía nam, bởi vì đặc thù nguyên nhân tổn thất nặng nề, một mực tại trụ sở nghỉ ngơi lấy lại sức. Quan viên tới đây kéo binh, hứa hẹn một chút lợi ích, bọn hắn liền mang nhà mang người đến kiếm tiền. Cái này quan viên chỉ nghĩ nhanh lên mang binh tới cứu nhìn nhau thành, cũng không cùng người khác thương lượng, dẫn đến lục chiến đội tiến công bị xáo trộn. Vì thuyết phục thú nhân đến rút, hắn nói phòng giao dịch dưới mặt đất có rất nhiều hoàng kim bạch ngân. Thú nhân nghe xong cái này coi như không buồn ngủ, từng cái phát điên sông. Bất quá quan viên cũng gặp hai bạn, bị thú nhân lôi cuốn dẫn đường, đi tới phòng giao dịch tuyến đầu. Quan viên nhìn xem phía trước phòng giao dịch hô to, đến đến, mau vương ta ra, thả ta ra a. Quan viên như thế một hô, hai cái kẹp lấy hắn dưới nách thú nhân trực tiếp đem hắn hất ra, gỡ vũ khí đi kiếm tiền. Quan viên bị đẩy ngã, lập tức bị thú nhân bản chân lớn bao phủ. Quan viên nháy mắt ăn mấy trăm con chân, nếu không phải trên người hắn mặc bản giáp, sợ là liền lạnh. Chờ các thú nhân đều phóng tới phòng giao dịch, quan viên mới có thể giải thoát. Hắn cảm giác toàn thân cao thấp cái kia đều đau. Đáng ghét ta, những cái đáng chết này ra thú. Hắn vừa định đục mạng, phía trước phòng giao dịch liền truyền đến kịch liệt súng ống âm thanh, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phòng giao dịch mỗi một cái cửa sổ đều phun ra sương mù màu trắng, đại lượng hỏa lực đem thú nhân đánh chết tại phòng giao dịch bên ngoài trên đường phố. Thú nhân đại não bị kim tệ xung choáng, bọn hắn tạm thời không nhìn những hỏa lực này, vọt tới phòng giao dịch dưới tường thành tìm kiếm tiến vào thông đạo. Nhưng phòng giao dịch nào có địa phương có thể bảo, bốn phía đều là dày nửa mét bức tường, pháo nổ không ra, liền thú nhân dị xét vũ khí làm sao có thể đục mở giao dịch chỗ. Có chút thú nhân vọt tới cửa sắt lớn một bên, gơ vũ khí của nện, đập đình cạch văng lên. Nhưng cái đồ chơi này là toàn bộ kiến trúc kiên cố nhất đồ vật, 40mm tinh cương đại môn, mở không ra, căn bản mở không ra. Đồ nổ vạn người theo cửa sổ ném lựu đạn, đại lượng bốc khói lựu đạn rơi xuống phía dưới thú nhân quần bên trong, nổ ra một đống người chết. Chiến đấu bắt đầu 10 phút không đến, 25.000 thú nhân liền bị súng đạn giết cùng chó, đầy đất đều là thi thể. Rốt cục, thú nhân chịu không được, bắt đầu chạy trốn. Đến thời điểm bọn hắn rối bời một mảnh, chạy thời điểm càng mẹ hắn loạn. Bọn hắn hướng 4 phương 8 hướng chạy, cũng mặc kệ con đường phía trước là đâu, một mặc kệ bên người là ai, liền cứng rắn chạy, cùng tiểu động vật kích động đồng dạng. Bọn hắn chạy vào thành thị mỗi một chỗ, trốn ở trong góc, một hồi lâu mới chỉ hoan tới. Chờ bọn hắn dừng một chút tới, nhìn chung quanh đều là nhân loại cửa hàng cùng nơi ở, ai, ở nơi đó kiếm tiền không phải kiếm, lục soát không được bảo hiểm tìm kiếm rác rưởi cũng là không sai a. Trộm cắp bắt đầu, thú nhân trộm cắp còn không thỏa mãn, còn mẹ nó phóng hỏa. Thú nhân thế giới đấu tranh chính là muốn đem địch nhân bộ lạc vào chỗ chết làm, ngươi cướp bóc một cái bộ lạc, sợ bọn họ tương lai báo thù, liền muốn phóng hỏa đốt bộ lạc của bọn hắn, trình độ lớn nhất suy yếu địch nhân. Nơi này phóng hỏa thuộc về là tư duy quán tính, đem cố chủ thành thị làm đối địch bộ lạc đều. Cũng có thú nhân hội binh xung kích lục chiến đội đóng quân quảng trường, hai cái đoàn trưởng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, vì phòng ngừa bọn hắn xung kích đại quân, bọn hắn cho đại quân hạ lệnh, gặp được thú nhân hội binh một mình tưởng cảnh cáo, hai nổ súng bắn giết. Mấy ngàn thú nhân bối rối chạy trốn, vọt tới lục chiến đội chiếm lĩnh quảng trường phía trước. Lục chiến đội binh sĩ trên đường phố sắp xếp lên tuyến xếp hàng, súng kích bên trên cắm lưỡi lê, họng súng chỉ vào bên ngoài chạy loạn thú nhân. Tuyến trong hàng đại đội trưởng giơ tay lên thương hướng trên trời bắn một phát súng, với bên ngoài thú nhân hô to, tránh ra. Phía trước là bên ta trụ sở, cấm chỉ xung kích của ta. tránh ra, nếu không bên ta nổ súng. Có lẽ là nghe không hiểu liên minh tiếng thông dụng, lại có lẽ là kích động còn không có giải trừ, còn là có rất nhiều thú nhân cắm đầu chạy về phía trước. Đại đội trưởng thấy thế, đem tiếng ngậm tại trong miệng hung hăng thổi. Phanh 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 phanh. Đại lượng viên đạn đánh ra, cắm đầu vọt tới trước thú nhân kêu thảm bị đánh bại một mảnh. Lúc này thú nhân mới kịp phản ứng, phía trước cũng có địch nhân, lại tán thành nhỏ hơn đơn vị, chạy khắp nơi đều là. Chương 394, dưới mặt đất kim khố. Chương 394, dưới mặt đất kim khố. Bị thú nhân giẫm đổ quan viên nhìn xem lửa cháy thành thị, lập tức đuốt đầu gối ngao ngao khóc. Đừng đoạt a, đừng đoạt a, các ngươi là lính đánh thuê a, các ngươi không thể đối với cố chủ động thủ a, các ngươi không giữ chữ tín a. Muốn nói ạ cờ si người làm ăn đi, đánh trận là thật không được, giống như đùa giỡn. Trước đó nếu là không có những thú nhân này quấy rối, lục chiến đội mấy ngày liền có thể cầm xuống phòng giao dịch, còn ạ cờ si vừa mới cái hoàn chỉnh thành thị. Nhưng bọn hắn chính là muốn làm thêm dầu chiến thuật, cảm thấy chỉ cần trên chiến trường phe mình binh sĩ số lượng đủ nhiều chính là thắng lợi, hoàn toàn mặc kệ khác biệt bộ đội ở giữa năng lực tác chiến cùng điều hành phối hợp trên lệnh. Quan viên ngồi ở trên đường cái ngao ngao khóc, bị mấy cái đến xem xét tình huống lục chiến đội lính trinh sát phát hiện, đem hắn đưa đến lục chiến đội đoàn trưởng trước mặt. Hai cái đoàn trưởng cùng quan viên tiến hành ngắn ngủi câu thông, làm rõ ràng thú nhân là cái này bước gọi tới về sau, hận không thể tần hắn một trận. Quan viên khóc cầu đạo, "Trừng trị quân, các ngươi nhanh đi đánh chết những thú nhân kia, bọn hắn đang đánh nện thành thị, còn phóng hỏa a. Nhanh đi nhanh đi." "Các ngươi thế nhưng là ký hiệp nghị." Hai vị đoàn trưởng từ chối thẳng thắn. "Không được, cầm xuống phòng giao dịch trước đó chúng ta không thể phân tán bộ đội đi trong thành, đồ nổ vạn người tại trong phòng giao dịch có hơn 5000 người, bọn hắn phát giác được chúng ta tán quân đi giải quyết thành nội thú nhân tất nhiên sẽ dễ ra, đến lúc đó bên ta liền tổn thương thảm trọng." "Vậy vậy vậy, đồ nổ vạn người đánh ra đến ngươi liền tập trung bộ đội chẳng phải được, ngươi lại không nhanh lên cứu thành lời nói, nhìn nhau thành sẽ phải hóa thành biển lửa. Các ngươi muốn nổ phong thành hiệp nghị cũng muốn hết hiệu lực." Gỗ Lìn đoàn trưởng chỉ vào quan viên cái mũi liền mắng, "Ngươi chuột gỗ, không phải ngươi cái ngu xuẩn này đem thú nhân gọi tới. Lao tử đều phái người đi đóng cửa, ngươi hắn chuột gỗ còn mở địa đạo để bọn hắn vào thành. Hiện tại phát sinh hết thảy tất cả đều là trách nhiệm của ngươi." Nước Á Long đoàn trưởng lẻ lươi liếm liếm con mắt nói, "Được rồi, ta mang 2000 nước Á Long đi dập lửa, nơi này giao cho ngươi vây quanh, 4000 gỗ Lìn bộ binh đánh 5000 đổ nổ vạn người cũng không có vấn đề." Hai người rất nhanh thương lượng ra chủ ý phương pháp, quan viên còn ở một bên tiêu gạo, với 2000 người. 2000 người làm sao khống chế thế lửa, thú nhân thế nhưng là có 20000 nhiều người, mau đưa tất cả mọi người để lên đi a. Hai người đều không để ý tới cái này quân sự ngớ ngẩn, nước Á Long đoàn trưởng ra ngoài tập kết bộ đội, trước khi đi dùng cái đuôi quét về phía quan viên cái mông. Lần này lực đạo cũng không nhẹ, chóp đuôi quét vào quan viên trên mông phát ra bột một tiếng vang, đau quan viên ngao ngao gọi. Gỗ Lìn đoàn trưởng lười nhác cùng con hàng này nói dóc, dự định phái binh sĩ đem hắn mang đi, tiếp lấy chế định tiến công phòng giao dịch kế hoạch. Nhưng quan viên thật giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, đột nhiên nhớ tới chuyện này. "Chờ một chút, ta giúp ngươi đánh vào phòng giao dịch, sau đó ngươi lập tức phái người đi cứu hỏa như thế nào?" Gỗ Lìn đoàn trưởng rêu cợt nói, "Chỉ bằng ngươi?" Quan viên che lấy cái mông. Phòng giao dịch dưới mặt đất có địa đạo. Gỗ Lìn đoàn trưởng sững sờ, sau đó lại hỉ, nói tỉ mỉ. Phòng giao dịch dưới mặt đất có địa đạo, theo 500m bên ngoài một cái không đáng chú ý nhỏ nhà kho, trực tiếp liên thông phòng giao dịch dưới mặt đất kiên cố. Gỗ Lìn đoàn trưởng hỏi, thông đạo có bao lớn? Tối thiểu có thể 5 người song song chạy, lúc trước thiết kế là vì phòng ngự cự long đến đoạt tiền, nếu như cự long đem bên ngoài đá cẩm thạch hỏa táng, chúng ta liền thông qua địa đạo đem vàng trở đi. Gỗ Lìn đoàn trưởng lại hỏi, địa đạo không cửa ngăn cản sao? Quan viên từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa. Có, nhưng ta có chìa khóa, nhìn nhau thành tổng đốc cho ta. Kỳ thật quan viên kế hoạch ban đầu chính là dẫn đầu thú nhân từ dưới đất tiến vào phòng giao dịch, tập kích bên trong đồ nổ và người. Nhưng trên đường đi hắn cũng đang quan sát thú nhân, cái này mẹ nó càng xem càng không thích hợp, làm sao cùng quần thổ phỉ. Thông đạo dưới lòng đất thế nhưng là trực tiếp thông hướng dưới mặt đất kim cố, vì làm việc giao dịch, bên trong lâu dài tồn tại 300,000 kim, còn có đại lượng bạch ngân cùng cái khác xa xỉ phẩm, thả bầy thổ phỉ này đi vào thật là sáng suốt lựa chọn sao. Cho nên hắn lúc ấy trên đường đi buồn bực không nói lời nào, không có đem địa đạo sự tình nói ra. Đến nỗi hiện tại nói cho liên minh quân đội, là tín nhiệm sao? Cũng không phải, cái này gỗ Lìn đều đem tiền bên trong đều là của ta mấy cái chữ viết trên mặt. Nhưng ai để hiện tại trong thành lực lượng vũ trang chỉ có liên minh quân đội đâu? Lại không nhanh lên đi dập lửa, nhìn nhau thành bị đốt thành đất trống, tổn thất có thể so sánh 300,000 kim khủng bố nhiều, cái này 300,000 kim coi như thành dập lửa phí tổn đi. Gỗ Lìn đoàn trưởng lập tức chế tác tác chiến phương án, hắn tại mặt đất lưu lại 2000 người, để bọn hắn tại phòng giao dịch bên ngoài đỡ thương, cùng trong cửa sổ đồ nổ vặn người đối sạng, cho đối phương áp lực. Sau đó để phi thuyền cùng lục pháo đối với phòng giao dịch phanh kích, nổ phòng giao dịch bị bụi mù bao trùm. To lớn tạm âm cùng đối xạ liên lụy đổ nổ vạn người lực chú ý về sau, dưới mặt đất bộ đội bắt đầu tiến lên. Lục chiến đội số hiệu gần phía trước mấy cái đại đội đều là tinh nhuệ, mỗi người bọn họ đều trang bị hai thanh súng ngắn cùng đại lượng lựu đạn, là phía trước nhất đội đột kích. Đội đột kích bị quan viên dẫn theo chạy đến địa đạo cửa vào, như quan viên nói tới, nơi này là khu nhà kho, mấy cái cỡ lớn bằng gỗ nhà kho nối thành một mảnh, che cản phòng giao dịch gắt chung ánh mắt, bọn hắn hẳn là nhìn không thấy lục chiến đội điều động quân sự. Đám người xông vào khu nhà kho, đánh chết mấy chục cái loạn đoạt ném loạn lửa thú nhân. Quan viên mở ra một cái nhà kho, chỉ vào sàn nhà bằng gỗ. Mở ra. Đội đột kích đi lên mở ra tấm ván gỗ, lộ ra một cái cửa sắt cùng một cái kim loại bàn kéo. Quan viên đem chìa khóa cắm vào đại môn khóa móc, chần một chút, chỉ vào bàn kéo nói, "Có thể chuyển bên trong mở cửa." Mấy cái cường tráng binh sĩ xông đi lên chuyển động bàn kéo, tốn 3 phút mới mở ra, chủ yếu là bàn kéo nhỏ, cửa sắt nặng, mà lại bên trong bị rơi, phát ra đinh cạch thanh âm. Đội đột kích đội trưởng cao mày hỏi, địa đạo bên kia cửa cũng là dạng này, mở cửa lao lực như vậy. Bọn hắn mở cửa thời điểm phát ra thanh âm rất lớn, phòng giao dịch dưới mặt đất kim khố bên kia muốn cũng dạng này, mở cửa động tĩnh sẽ bị đồ nổ vàng người phát giác. Đồ nổ vàng người nếu là đầy đủ cảnh giác, bọn hắn vừa mới chuyển bàn quay mở cửa khe hở, đồ nổ vàng người liền hướng bên trong rút lôi, dạng này tổn thất coi như lớn. Quan viên nói, yên tâm, phòng giao dịch bên kia bởi vì muốn thường xuyên chốt mở tổn lấy tiền tài, cửa sắt lớn bảo dưỡng rất tốt, mỗi ngày đều có người chân bóng bánh răng cơ cấu, mà lại bên kia có tích xúc năng lượng trang bị, người lùn thiết kế kiến tạo, giống như nói dùng lò xo cùng có giãn dây kéo cái gì, chìa khóa nhất chuyển liền tự động mở cửa, 10 giây không đến. Đội đột kích đội trưởng nghe xong liền an tâm, để binh sĩ kiểm tra xong vũ khí liền xuất phát. Hắn dẫn đầu đi xuống địa đạo, kế tiếp là đội đột kích viên, sau đó là quan viên. Địa đạo rất đen, không khí rất đủ, một cỗ thời gian mùi tối, cũng may có thùng gió, đội đột kích đội trưởng giơ bó đuốc không có dập tắt. Hơn 500 mét địa đạo, đội đột kích rất chạy mau xong, địa đạo cuối cùng là cái hướng lên sườn dốc cuối cùng là một cái cùng bên ngoài cùng khoảng cửa sắt. Quan viên tiến lên dùng chìa khóa đem cửa sắt giải tỏa. Cái cửa này đằng sau chính là kiên cố, bên trong tuyệt đối an toàn, hoàn toàn bị kín, đồ nổ vạn người khẳng định mở không ra. Chương 395, cầm xuống phòng giao dịch chương 395, cầm xuống phòng giao dịch, cảm tạ. Đại thiên vũ trụ cá vàng hoàng. Khen thưởng tăng thêm 1/5, cửa sắt bị một chút xíu mở ra, dì xét kim loại tiếng ma sát đều bị nổ tung cùng tiếng súng che lấp. Chờ cửa bị mở ra một cái có thể tiến vào người khe hở, đội đột kích đoàn trưởng trực tiếp chen vào. Hắn dùng bó đuốc hướng phía trước nhoáng một cái, lập tức cảm giác con mắt bị lóe mù, đại lượng kim tệ cứ như vậy bị chất đống tại giường kim loại bên trong, liếc mắt nhìn qua có hơn mấy chục dương. Còn có một chút hình sợi dài vàng tỏi, thả mấy cái ngăn tủ, một chút khóa lại tủ sắt, bên trong không biết thả cái gì. Đại môn bị triệt để mở ra, hơn trăm cái đội đột kích tiến vào kim cố, bọn hắn trông thấy cái này tràn đầy kim tệ cũng là hít vào khí lạnh. Liên minh hiện tại ngay tại hướng thương nghiệp hóa xã hội phát triển, ở đây chúng ta đều là biết tài phú tác dụng, bọn hắn ở trong này nhọc nhằn khổ sở một tháng, quân lương chỉ có một kim tệ, nơi này tùy tiện lắm, tương đương với phục dịch một năm. Từ ngực, trong kim cố vang lên từng đợt nuốt nước miếng thanh âm, tất cả mọi người nhìn xem kim tệ run lên. Đội đột kích đội trưởng cũng là nuốt ngụm nước bọt, hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Trở về tất cả mọi người tiếp nhận mật thám kiểm tra, các vị, động thủ trước đó ngẫm lại quân pháp, tham ô một mai kim tệ đá ra quân đội, ba mai đá ra quân đội cũng giam cầm một năm, 10 mai bóc ra liên minh công dân thân phận, lưu vong liên minh lãnh thổ bên ngoài, 20 mai cùng với trở lên xử bắn. Các minh đệ, trường trị quân rất lâu không có ra bị người một nhà xử bắn, ta không hy vọng tại lục chiến đội ra cái bị xử bắn mặt hàng, các vị tốt tự lo thân. Quân đội liên minh bên trong lớn nhất lòng thông cảm, đồng thời công việc thường ngày chính là quản lý binh sĩ tâm lý đại đội phó đứng ra. Các minh đệ, số tiền này lấy về lại biến thành con đường, nhà ở, thổ địa, nông cụ, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trên người của chúng ta, thuận tiện chúng ta sinh hoạt. Mọi người muốn kiếm tiền liền kiếm sạch sẽ tiền, đừng trở về bị mật thám thẩm, cảm giác cũng không dám ngủ, sợ đi ngủ bị mật thám nhập mộng, ngày đêm lo lắng ngày nào liền bị xử bắn. Lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu hồi tâm, chuyên tâm trên chiến đấu. Kỳ thật cái này tâm lý công tác hẳn là tại trước khi chiến đấu làm, nhưng là chiến đấu có chút kịch liệt, liền không nghĩ tới tầng này. Đám người lục tục ngo ngoe tiến vào kim cố, đem kim cố mỗi một cái không gian đều chiếm hết, đằng sau địa đạo bên trong cũng toàn bộ là lục chiến đội người, số lượng quá ngàn. Đội đột kích lao ra về sau, bọn hắn cũng sẽ khởi xướng công kích, trực tiếp tiến vào phòng giao dịch cùng đồ nổ vạn người khô, một đợt cầm xuống phòng giao dịch. Quan viên đi tới kim cố cửa chính, móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhất chuyển. Răng rắc một tiếng, dày đến nửa mét tinh cương đại môn chính mình mở ra, trong tường độ người lùn thiết kế máy móc kết cấu phát ra cụm thanh âm, hẳn là loại nào đó cùng loại đồng hồ máy móc kết cấu. Cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra, đội đột kích đội trưởng liền xông ra ngoài, hai tay của hắn song cầm súng ngắn, một cái lắc mình liền ra kim cố. Kim cố bên ngoài là cái tiểu không gian, cuối cùng là cái lên lầu thang lầu. Trong này nằm đại lượng đồ nổ vạn thương binh, xem ra đồ nổ vạn người đem vị trí an toàn nhất lấy ra cất đặt thương binh. Lúc này cái này mấy chục cái thương binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn làm sao đều mở không ra kim cố đại môn thế mà từ bên trong mở ra rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái khí tài quân sự tề chỉnh gỗ lìn từ bên trong nhảy ra, lập tức hốt hoảng kêu to. Mấy cái thụ thương không nặng đồ nổ vạn binh sĩ còn muốn giơ thương đánh trả. Đội đột kích đội trưởng giơ tay lên thương chính là hai thương, hai cái vừa có giơ thương động tác đổ nổ vạn thương binh bị đánh bại. Đánh xong thương, đội đột kích đội trưởng cũng không ngừng, rút ra bên hông kiếm rồi xoay người về phía trước. Nơi này không gian quá nhỏ, ngàn bạn không thể dừng lại người phía sau liền vào không được, muốn để binh lính phía sau có thể xông tới triển khai. Đội đột kích đội trưởng một kiếm chém chết một cái đổ nổ vạn thương binh, mấy cái nhanh chân liền bọt tới thang lầu một bên, sau đó chạy lên. Tiếp lấy đại lượng đội đột kích đội viên kêu gào theo kim khố xông ra, bọn hắn cũng là đem súng lục hoặc súng trường đạn đánh xong liền xông đi lên, không ngừng lại. Các binh sĩ theo trong kim khố xông ra, hướng trên lầu sông, đồ nổ vạn thương binh đều bị dâm chết. Mấy trăm gần ngàn người, 3 phút không đến liền từ dưới đất xông ra, vọt tới phòng giao dịch nội bộ. Phòng giao dịch nội bộ rất rộng rãi, ở giữa là một cái căn phòng thật lớn, trên tường có đại lượng bảng đen, đánh gậy bên trên viết các loại giao dịch tin tức. Đại sảnh bốn phía là gian phòng, xử lý cụ thể sự vụ dùng, hiện tại bị đồ nổ vạn người chiếm lĩnh, nơi đó có đối ngoại xạ kích cửa sổ. Đội đột kích đột nhiên giết ra, đánh đồ nổ vạn người một trở tay không kịp, bị nhanh chóng hướng về giết đội đột kích giết chết đại lượng binh sĩ. Đội đột kích chỉ chớp mắt liền chiếm lĩnh phòng giao dịch đại sảnh, phản ứng không kịp đổ nổ vạn binh sĩ bị súng kiếp đánh chết một mảnh, tăng thêm đến tiếp sau bộ đội tiếp tục tuân ra, đội đột kích đã triệt để tại phòng giao dịch đứng vững gót chân. Cho đến lúc này đổ nổ vạn quan chỉ huy kịp phản ứng, lập tức điều khiển bộ đội cùng lục chiến đội binh sĩ chém giết, song phương kịch chiến cùng một chỗ. Lục chiến đội trang bị tăng cường giáp ngực mũ giáp, sát suất ngăn cản súng kiếp xạ kích, vũ khí là súng ngắn xạ thủ tốc độ lựu đạn, xạ tốc rất nhanh. Đồ nổ bạn bên kia giáp ngực mũ giáp còn là phòng ngự vũ khí lạnh thiết kế, lục chiến đội bên này súng ngắn đều có thể đánh thấu. Vũ khí thì là súng kiếp súng ngắn tay súng trường lựu đạn, xạ tốc siêu chậm, đánh một thương liền muốn đấu lưỡi lê. Lục chiến đội bên này một bên đổi đạn một bên xạ kích, đồ nổ bạn binh sĩ bên kia bị hỏa lực dày đặc đánh bại tiếp theo phiến. Nhưng đồ nổ bạn bên kia sĩ quan không phải không đầu góc mặt hàng, bọn hắn biết mình thường không có lục chiến đội nhanh, liền khởi xướng lưỡi lê công kích. Một tiếng tiếng kèn tại phòng giao dịch nội bộ vang lên, bốn phương tám hướng đồ nổ bạn binh sĩ kêu gào xông ra, cùng liên minh binh sĩ đấu lưỡi lê. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, lưu đạn tiếng nổ kịch liệt vang lên, các loại trong gian phòng đều có đồ nổ vạn binh sĩ xung ra, lục chiến đội cũng từ dưới đất kim khố nhanh chóng tăng binh, song phương đều đang điên cuồng giết chết đối phương. Phòng giao dịch, cái này bình thường có thể cung cấp gần vạn thương nhân hoạt động cỡ lớn nơi trốn, hiện tại bị hơn 10.000 binh sĩ chiếm cứ, trở thành bị tín huyết tinh lò sát sinh. Song phương mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, đại sảnh trung ương nhất đá cẩm thạch trên sàn nhà thậm chí điệp ra ba tầng thi thể. Lúc này song phương bộ binh sĩ khí kỳ thật đều hỏng mất, chết rồi nhiều người như vậy, nếu như là tại rộng lớn địa phương, binh sĩ đã sớm chạy mất. Nhưng như thế không gian bị kín, người phía trước muốn chạy lại chạy không được, người phía sau chỉ biết xông về phía trước, còn không có nhận sĩ khí chấn động. Cái này liền tương đương với nuôi cổ, cuối cùng chỉ có một phương có thể còn sống theo cái này bị kín không gian ra ngoài. Chiến đấu tiến hành nửa giờ, phòng giao dịch trung tâm đại điện đá cẩm thạch trên sàn nhà tất cả đều là thi thể cùng cắm lưỡi lê xuống trường, mùi máu tươi trùng thiên, mới gia nhập chiến trường binh sĩ liền nơi đặt chân đều không có. Cũng may lục chiến đội thương nhanh, nhất là súng ngắn, là loại kia có thể từ giữa đó đẩy ra, vỏ đạn sẽ theo nòng súng bên trong bắn ra, thuận tiện một lần nữa bên trên đạn, 5 giây liền có thể đánh một phát. Thứ này rất ngắn nhỏ, người phía trước đấu lê lê, dùng súng ngắn sĩ quan luôn có thể tìm tới cơ hội nổ súng, đổ nổ vạn người tiếp nhận sát thương so lục chiến đội nhiều hơn. Tăng thêm trong khoảng thời gian này áp lực tâm lý, còn lại ước chừng 2000 đổ nổ vạn binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Chương 396, sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền khuyết tán. Chương 396, sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền khuyết tán. Chiến đấu kết thúc, 2000 đồ nổ vạn người bị rút mất đai trang bị, dỡ xuống giáp bảo vệ đầu, vẫn từ lục chiến đội binh sĩ chói chặt. Gỗ Lìn đoàn trưởng nhìn xem thi thể đầy đất, sắc mặt khó coi, lần này tổn thất lớn, nhìn ra chính là ngàn người cấp bậc tổn thương. Hắn toàn thân phát lạnh đầu nao choáng váng, hắn sợ hãi về sau sẽ bị thượng cấp chất vấn, đánh ra như thế tổn hao nhiều tổn thương, có phải là không làm tròn trách nhiệm. Gỗ Lìn đoàn trưởng đang vì mình hành vi tiền đồ lo âu, ạ cờ sĩ quan viên một mực ghé vào lỗ tai hắn kêu to, để hắn đi dập lửa, nhưng hắn căn bản nghe không vào. Một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Thằng đến binh sĩ đem thương vong thống kê đi lên. Trưởng quan, đồ nổ vạn bên kia thực tế binh lực có 6.100 người, bị chúng ta giết hơn 4.000, tù binh hơn 2.000. Chúng ta chết rồi 1.020 người, thụ thương 420 người, tổng cộng thương vong 1.440 người. Quay một tiếng, gỗ Lìn đoàn trưởng trong đầu nổ tung, 1.440 người thương vong, không sai biệt lắm bắn hết một cái đoàn một nửa nhân viên. Lớn như thế thương vong, hắn đã có thể dự đoán đến, chính mình sau khi trở về sẽ bị một vòng thẩm, một vòng hỏi, sẽ còn bị nhập ngộ. Xem xét hắn phải chăng có không làm tròn trách nhiệm thao tác. Nếu như phía trên cho chính mình định nghĩa trở thành tiền đồ của mình không nhìn binh sĩ sinh mệnh, như vậy rất có thể ăn đạn. Nếu như định nghĩa không phải, như vậy rất có thể định nghĩa thành vô năng, tiền đồ cũng chớ được. Nhìn nhau thành lửa còn là không đốt, ở trong đó có 2000 nước cá long công lao, cũng có đến tiếp sau hạ cờ xì người hô trở về nhung tơ quân công lao, song phương cộng đồng dập lửa, không có tạo thành khủng bố hỏa hoạn liền dập tắt thế lửa. Đến nỗi trong thành thú nhân, bị nhung tơ quân cùng trưởng trị quân song phương cộng đồng mấy quét, giết chết tại thành thị mỗi một cái góc. Đại lượng đố nổ vạn người và người thú thi thể được mang ra nhìn nhỏ thành, tại ngoại giới trong đồng ruộng làm việc đào hố to vùi lấp. Hai phe này vốn phải là địch nhân, bây giờ lại bởi vì loại này ma miễn lý do mai táng cùng một chỗ. Đến tiếp sau mấy ngày, ạ cờ sĩ cao tầng một lần nữa tập kết bộ đội, tại nhìn nhau thành bố trí hải phòng, khôi phục trị an, trừng trị quân đến đây cũng liền hoàn thành nhiệm vụ, rút lui bộ đội trở về giết người đá ngầm san hô đóng quân. Đố nổ vạn bên kia tựa hồ cũng biết nhìn nhau thành phe mình bộ đội bị tiêu diệt, tạm thời chậm dần đổ bộ bước chân, bắt đầu quan sát tình huống, biển cả khôi phục lặng im. Xung Thạch trở lại giết người đá ngầm san hô về sau, cả người đều rất hưng phấn, xuất chinh lần này hoàn thành khế ước, Nộ Phong Thành đã theo pháp lý căn cứ bên trên thuộc về liên minh, thu hoạch được phòng giao dịch 300,000 kim tệ cùng đại lượng giao dịch văn thư. Nhất là giao dịch văn thư, trong đó ghi chép các nơi trên thế giới giá hàng trình độ, kinh tế trình độ, sản xuất, thương đạo, các nơi phương thu thuế trình độ vân vân. Những này văn thư chỉ cần vận hành thỏa đáng, liên minh liền có thể chính mình triển khai toàn cầu cấp hoạt động thương nghiệp, lâu dài đến xem giá trị so 300,000 kim hoàn muốn quý giá. Đến nỗi lần này tác chiến tù binh 4000 đô nổ văn người, Xung Thạch dự định thu tiền chuộc liền trả về. Binh sĩ thu 1 kim tệ, sĩ quan thu 5 đến 10 kim tệ không giống nhau, xen vào song phương hiện tại chiến tranh, những tù binh này đem tại chiến hậu giao dịch, quản lý phí tiền ăn mỗi tháng 1 tiểu ngân tệ. Đương nhiên, nhiều người như vậy, không thể để cho bọn hắn ăn không ngồi rồi, toàn bộ đi làm việc, khai thác chiến hào, lập nhà, thừa ra người đi hậu phương giúp đồng hương cải tấy, đào mương nước đi. Những này đố nổ vạn người biết chính mình sẽ bị chuộc về đi về sau cũng không náo, Xung Thạch cùng bọn hắn nói, bọn hắn nếu là muốn chạy, tuyệt không phái người đi tìm, trên đảo này ngươi có thể chạy vậy đi. Ở trên đảo tất cả đều là lính đánh thuê cùng ạ cờ xì người, đều là địch nhân của bọn hắn, bị ạ cờ xì người bắt lấy có thể sẽ bị nông cụ gõ chết, đây là kẻ xâm nhập tiêu chuẩn đãi ngộ. Bị lính đánh thuê bắt lấy sẽ bị bán cho ạ cờ xì người, sau đó tử hình giết chết, còn là công khai tử hình, lấy này thư giãn ạ cờ xì quân dân cùng quan viên tinh thần áp lực. Xung thạch đều không có phái người nhìn xem những này đổ nổ băng người, ngay tại giết người đá ngầm san hô phía nam vạch một phiến khu vực để bọn hắn đóng quân, mỗi ngày liền phái người đi cho bọn hắn đưa một ngày lương thực, điểm danh, bố trí một chút nhiệm vụ liền mặc kệ. Đồ nổ vạn người quân pháp nghiêm khắc, biết mình ở trong này cần tìm kiếm quân đội liên minh che chở, cũng không có làm yêu, mỗi ngày trưởng trị quân sĩ quan đến truyền đạt nhiệm vụ cho đồ nổ vạn sĩ quan, chính bọn hắn liền dẫn người đi đem việc làm. Xung thạch còn phái người đi dạy bọn họ sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền có thể đọc thuộc lòng quyển sách này, tù binh 3 ngày có thể uống một chai bia. Thứ này là liên minh số lượng không nhiều có thể đối ngoại chuyển vận giá trị quan, đọc thuộc lòng còn chưa đủ, còn muốn tự thể nghiệm. Giết người đá ngầm san hô công sự phòng ngự kiến thiết không sai biệt lắm về sau, trưởng trị quân để tù binh chính mình trồng trọt một chút dài nhanh lục rau. Trường trị quân còn hướng ạ cờ xì đồng hương mua gà con bị con để đồ nổ vạn người nuôi dưỡng. Không có mấy tháng, 4.000 đồ nổ vạn tù binh liền tự cấp tự túc. Thẳng đến liên minh cùng đồ nổ vạn chiến tranh kết thúc, bọn hắn bị chuộc về đi lúc, 4.000 tù binh đã phát triển ra cất rượu, phơi muối, dệt vải, tạo giấy nghiệp. Bọn hắn sau khi đi, lưu lại có được cống thoát nước, tháp nước, hướng lại mặt đường chấn nhỏ bị ạ cờ xì người tiếp nhận vận chuyển. Đến tiếp sau ạ cờ xì rất nhiều hương chấn công cộng hệ thống đều dựa theo này kiến thiết. Những này đồ nổ vạn tù binh cũng là tự thể nghiệm trải nghiệm cái gì gọi là sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền. Đồ nổ vạn cao tầng nhạy cảm phát hiện những binh lính này tư tưởng xảy ra vấn đề, liền để bọn hắn tập thể xuất ngũ. Xuất ngũ về sau, những binh lính này vẫn như cũ lẫn nhau liên hệ, căn cứ theo sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền học tập kỹ thuật, bắt đầu làm công thương nghiệp, không ít người trở thành tiểu thương nhân. Về sau bọn hắn âm thầm cấu kết, thành lập phát triển xã, chỉ đạo tư tưởng chính là sinh vật có trí khôn sinh tồn cùng phát triển bảo hộ quyền. Lại về sau, phát triển xã càng thêm lớn mạnh, đồ nổ vạn cao tầng vì bảo vệ nền tảng lập quốc, triển khai một trận nội bộ quét sạch, chết rồi hết mấy vạn người. Đương nhiên, đây chính là cực kỳ lâu chuyện sau này, hiện tại à, những tù binh này còn đang trồng, mà Lý Tần Vũ đã mang chi viện xuôi dòng mà xuống, đến giết người đá ngầm san hô. Chương 397, láo lại chương 397, láo lại, DS, phòng giao dịch chi chiến cái kia trường, có độc giả nói có thể khuyết chương viết, chết rất nhiều người, không khuyết chương viết đáng tiếc. Ta trở về kiểm tra lỗi chính tả lúc phát hiện cũng thế, lúc ấy thức đêm viết chương này, quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này tăng ca rất tấp nập, mà lại là ngươi tan tầm về nhà một điện thoại liền cho ngươi gọi trở về loại kia, cho nên chương này viết rất biết ngoái, đáng tiếc, đến tiếp sau thẩm vấn lục chiến đội đoàn trưởng lúc có thể bổ sung một chút chi tiết. Lý Tần Vũ cơi phi thuyền đến giết người đá ngầm san hô, theo trên phi thuyền đã nhìn thấy giết người đá ngầm san hô trận địa kiến thiết không tệ. Trận địa chủ yếu chia làm khu chiến đấu cùng khu sản xuất chính là trận địa trung ương nhất, có rất nhiều nhà bằng gỗ, trước đó Lý Tần Vũ chi viện tới đội sản xuất cùng chuột gỗ ngay ở chỗ này. Trước mắt đội sản xuất đã chuẩn bị kỹ càng bãi bầy thú cùng nồi chạy phòng, chuẩn bị bắt đầu bạo ca miệng. Khu chiến đấu chính là bên ngoài chiến hào không phải loại kia đào đất xuống, mà là tại mặt đất dùng nền vững chắc bùn đất dựng cái sân dốc, binh sĩ đứng tại cái này tường đất đằng sau xạ kích. Bởi vì hiện tại dù sao cũng là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng giao tiếp thời đại, còn không có tiến hóa đến song phương vũ khí nóng đối xạ trình độ. Dựng đứng tường đất, để binh sĩ có thể an toàn đứng xạ kích, tầm mắt khoáng đạt, so khai thác chiến hào, để binh sĩ đợi tại dưới mặt đất xạ kích càng có hiệu quả. Phi thuyền tại trận địa trung ương đất chống hạ xuống, quân đội liên minh khai thác trận địa đệ nhất cân nhắc chính là phi thuyền hạ xuống vị trí. Lý Tần Vũ đi xuống phi thuyền, Xung Thạch mang mấy cái quân sự chủ quan tiến lên nên đón. Lý Tần Vũ nhìn xem chung quanh cây dừa, nghe gió biển thổi và ướt tắt gió, tâm tình thật tốt. Hắn chỉ vào nơi xa bên bờ biển quả dừa đường rừng, Xung Thạch, qua bên kia nhìn xem. Xung Thạch còn tưởng rằng Lý Tần Vũ cái thứ nhất sẽ thị sát trận địa, đều chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới lao đại sẽ đối với quả dừa cảm thấy hứng thú, liền dẫn phía trước ra. Mọi người đi tới một gốc cây dừa xuống, cây dừa đỉnh chóp treo mấy quả sung mãn quả dừa. Xung Thạch thấy Lý Tần Vũ chừng chừng nhìn chằm chằm quả dừa nhìn, mười phần có nhãn lực thấy. Hắn dùng lại lớn lại thô cái đuôi quấn lấy cây dừa, một chút xíu leo đi lên, dùng tiểu đao hái được mấy cái quả dừa xuống tới. Nhạc Hoắc, Xung Thạch, các ngươi nước cá long cái đuôi to còn có cái này tác dụng đâu? Lý Tần Vũ trêu bừa, hắn nhớ tới đời trước nhìn qua công nhân hái quả dừa, nông dân sẽ ở trên đùi buộc cái dây thừng, lấy này mượn lực lên cây, nước cá long cái đuôi to cùng cái kia dây thừng có dị khúc đồng công chi diệu. Ai, trên đảo này liền cây dừa nhiều, bên trong lại có tiểu điểm nước, mọi người không có việc gì liền lên cây hái quả dừa, cũng là lợi được. Xung Thạch dùng đao đem quả dừa mở ra, đưa cho Lý Tần Vũ. Sau đó cho Lý Tần Vũ tùy hành nhân viên đều phát một cái. Tùy hành nhân viên có sải bợ ly, sắt, còn có một cái gọi là gộp vong, là gộp chết ưu tú nhất nhi tử, sẽ tử linh ma pháp, liên minh thứ hai tử linh pháp sư. Gộp vong là thiết thành phòng dịch bộ đội trưởng quan, thiếu tá quân hàm, doanh trưởng, thủ hạ mang 1.000 phòng hóa binh. Lần này Lý Tần Vũ biết nộ phong thành bên trong náo dịch, dẫn hắn thực tập đến. Đám người thường qua quả dừa về sau, Lý Tần Vũ dơ quả dừa sắt nói, cái này quả dừa thế nhưng là đồ tốt ta, quả dừa nước có thể giải khát, quả dừa thịt có thể ăn. Quả dừa vỏ ngoài sợi có thể chế tạo dây gai, đánh nát lên men có thể làm phân bón. Hắn chỉ vào trước mặt mênh mông vô bờ cây dừa. Ở trong này mở thu mua xã, hướng bản địa nông dân thu mua quả dừa, sau đó lại mở vài tòa nhà máy, dây chuyền sản nghiệp có thể nuôi sống mấy chục vạn người. Xung Thạch gãi gãi thằn lằn đầu. Nhưng nơi này là ạ cờ xì lãnh địa, sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta liền muốn rút khỏi giết người đá ngầm san hô trụ sở. Lý Tần Vũ dùng ngón tay chỉ một chút xung thạch. Ngươi a, may mà ta đến, không phải tổn thất coi như lớn. Hắn vô bên hông cái khác súng ngắn. Quân đội của ta đến, có đi hay không cũng không phải ạ cờ xì người nói tính, mời thần dễ dàng tiện thần khó a. Lao lý chính là như thế tham, nộ phong thành hắn muốn, giết người đá ngầm san hô hắn cũng muốn. Không có pháp lý căn cứ tính là gì, hắn liền đổ thừa không đi, ngươi có thể làm sao dọn? Có gan ngươi liền nổ súng. Ngươi dám nổ súng ta liền dám nã pháo. Ngươi dám nổ súng liền đợi đến đem nhìn nhau thành cũng cắt đường đi. Chờ liên minh cầm xuống nộ phong thành, ở trên phú nhiêu đảo còn có một cái bến cảng, vậy coi như thoải mái, liên thông đại lục cùng hòn đảo đều có thế lực của mình khu, vật tư ở địa bàn của mình quay vòng, làm ăn không cần giao thuế, cái này khó chịu là trời. Mặt khác, giữ lại một cái ở trên phú nhiêu đảo căn cứ quân sự, tương lai nghĩ mưu đồ đại sự cũng thuận tiện hạ thủ, rất nhiều chỗ tốt. Lý Tần Vũ may mắn chính mình đến, không phải xung thạch cái này đần thần lằn thành thật thật dẫn người rời khỏi giết người đá ngầm san hô, như thế lớn lợi ích liền ngầm nước nóng. Lý Tần Vũ nói với Xung Thạch giáo nói, Xung Thạch, có đôi khi ngươi muốn bao nhiêu nghĩ một tầng, giống giết người đá ngầm san hô chuyện này, ngươi coi như làm lão lại không đi, ạ cờ xỉ vương quốc có thể thế nào? Hắn dám mang binh đến đánh sao? Hắn có lá gan này, có thực lực này sao? Xung Thạch bừng tỉnh đại ngộ. A nguyên lai quốc gia cùng giữa quốc gia còn có thể chơi lại, ta hiểu. Xung Thạch rất tán thành gật đầu, để Lý Tần Vũ nhớ tới con hàng này ở trên thư trực tiếp muốn quan tu tử. Hắn mí mắt giật một cái, nói chuyện khó nghe như vậy, trình độ văn hóa không đủ a. Không, Xung Thạch, cái này không gọi chơi xấu. Cái này kêu lên tại đương đại, công tại thiên thu, có một số việc ngươi không làm, hậu nhân sẽ mắng ngươi. Khoát tay một cái, hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này, đám người trở lại giết người đá ngầm san hô, bắt đầu xem xét trận địa xây dựng tình huống. Đây chính là cái lâm thời trận địa, Xung Thạch căn bản không nghĩ ở lâu dài, cơ sở công trình xây dựng rất qua loa, nhà ở phần lớn là lều vải, một chút nhà bằng gỗ cũng không thế nào đánh nền tảng. Lý Tần Vũ lắc đầu. Cái này không được, dựa theo liên minh trăm người thôn quy cách chủ kiến, phái người đi chúng quanh tìm xem có hay không đá bôi, đúng rồi. Toàn bộ xây dựng thành tảng đá phòng ở còn có tường thành, tường thành cũng muốn kéo lên. Lý Tần Vũ chỉ trận địa bên ngoài đất trống. Cái này, còn có nơi này, toàn bộ vây quanh. Hiện tại đại chiến, ạ cờ sĩ người không có kịp phản ứng, chúng ta có thể vây bao nhiêu liền vây bao nhiêu, chờ ạ cờ sĩ người kịp phản ứng, còn muốn làm như vậy coi như không được. Xung Thạch gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đã không có ý định đi, cái kia kiến thiết chỗ của mình coi như tâm. Tiếp xuống Lý Tần Vũ thương lượng với Xung Thạch một chút giết người đá ngầm san hô chung quanh kiến thiết, còn cam đoan hạm đội sẽ thưởng trú nơi đây không đi, để Xung Thạch không cần lo lắng quân sự vấn đề an toàn. Thương lượng xong tất về sau, Lý Tần Vũ để tùy tùng mang lên một cái hộp, đưa cho Xung Thạch. Đây là ngươi nên được. Xung Thạch tiếp nhận hộp, mở ra, kém chút hưng phấn kêu ra tiếng. Trong hộp là một bộ tướng quân trang phục, một tay lấy quan kiếm, một thanh Lý Tần Vũ đánh hoàng kim thủ thương. Lý Tần Vũ vỗ Xung Thạch bả vai nói, trước đó đáp ứng ngươi vì liên minh giành một khối hải ngoại thổ địa, liên minh phụng ngươi vì tướng, hiện tại làm tròn lời hứa. Xung Thạch lập tức cảm động không gì sánh kịp, lớn tiếng bày tỏ trung tâm. Lý Tần Vũ thuận thế dùng trong khoảng thời gian này góp nhặt danh vọng đem Xung Thạch để bạn thành lở cờ, để hắn có vô tận tính trưởng thành. Chương 398, xử lý chương 398, xử lý, cảm tạ. Đại Thiên Vũ trụ cá vàng hoàng, khen thưởng tăng thêm 2/5. Giết người đá ngầm san hô trung tâm sở chỉ huy là cái nhà bằng gỗ, nửa chôn dưới đất, trung quanh khai thác kênh thoát nước. Lúc này chúng sĩ quan ngồi tại nội bộ họp. Lý Tần Vũ cầm trong tay phần báo cáo, hắn đối diện ngồi cái lo lắng bất an gồ lìn. Gia hỏa này gọi gốc đường. Lục chiến đội đoàn trưởng, hiện tại hắn cảm giác mình đã linh hồn xuất hiếu. Dưới tay mình đánh ra 1.400 người thương vong, vốn là hoảng muốn chết, kết quả ngài đoán làm gì? Ai, lao đại đến. Hắn liếc mắt nhìn nơi hẻo lánh hận không thể cùng bóng tối hợp thể nước cá long đoàn trưởng, trong lòng thầm mắng không may. Lúc trước cái này bất cứu hòa đi, toàn bộ phòng giao dịch chiến đấu đều là chính mình chỉ huy. Lúc ấy chính mình còn vui đâu, phòng giao dịch đánh xuống công lao tất cả đều là chính mình, không ai đoạt. Kết quả hiện tại, nồi cũng tất cả đều là chính mình đánh. Hiện tại gộp đường thật muốn xuyên về đi, cùng nước cá long trao đổi một chút. Lý Tần Vũ cầm trong tay báo cáo theo mấy phương tầm mắt viết, Xung Thạch, Gộp Đường, còn có một cái gọi là Gộp Đao doanh trưởng, hắn là đội đột kích đội trưởng. Đầu tiên là Gộp Đường báo cáo, lục chiến đội một đoàn trưởng, gia hỏa này thái độ còn là rất đoan chính, trực tiếp thừa nhận sai lầm, nói là chính mình liều lĩnh. Hắn miêu tả tình huống lúc đó, đồ nổ vạn 400,000 viện quân sắp đến, nếu như không nhanh chóng cầm xuống phòng giao dịch, đồ nổ vạn người trong ngoài giáp công, nhìn nhau thành rất có thể vứt bỏ. Tăng thêm lúc ấy hỏa pháo doanh kích hai ngày, không đối phòng giao dịch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đột nhiên xuất hiện địa đạo là duy nhất nhanh chóng cầm xuống phòng giao dịch cơ hội. Lại thêm lập công sốt ruột, Gộp Đường liền làm ra toàn quân để lên quyết định. Về sau hắn nghĩ rút khỏi quân đội đều không có cơ hội, phòng giao dịch quá bị kín, chặn lấy nhiều người như vậy chém giết, mệnh lệnh căn bản truyền bá không đi vào, chiến đấu ngay từ đầu hắn liền mất đi bộ đội năng lực chỉ huy. Lý Tần Vũ buông xuống Gộp Đường báo cáo, bắt đầu thường nhìn Gộp Đao báo cáo, cũng chính là trước hết nhất xông vào phòng giao dịch đội đột kích đội trưởng. Gia hỏa này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, thân chúng ba thương, sau đó bị đổ nổ và người dùng lưỡi lê đẩy ra cái bụng, ruột đều chảy ra. Hắn ngã trên mặt đất còn tại cầm kiếm chặt đồ nổ và người chân, bị mấy tầng thi thể áp đảo trên mặt đất, nếu không phải bản giáp bảo vệ lồng ngực của hắn, sợ là muốn ngạt thở mà chết rồi. Cuối cùng gia hỏa này bị người theo trong đống thi thể lật ra đến, nhìn hắn ruột đều chảy ra còn tưởng rằng chết rồi, chuẩn bị cầm đi chôn, hắn bản năng lẩm bẩm mới bị phát hiện. Hắn ở trong báo cáo nói, lần này thương vong hẳn là tất cả mọi người trách nhiệm, bởi vì bọn hắn một đường tới đánh chiến đều quá thuận lợi, rất ít nhấm nháp thất bại. Nhưng Đồ Nổ và người không giống, bọn hắn sĩ khí rất cao, cùng thú nhân hàng ngũ không giống. Tại khoảng không khu vực cùng Đồ Nổ và người lúc tác chiến, liên minh binh sĩ dựa vào súng đạn áp chế đánh rất thuận lợi, vô ý thức đem Đồ Nổ vạn binh sĩ cùng thú nhân so sánh. Nhưng là tiến vào phòng giao dịch cái kia bị kín không gian về sau, súng đạn ưu thế bị lao đi, song phương đều đang liều lưỡi lê, Đồ Nổ vạn binh sĩ tổ chức độ cùng vũ khí lạnh chém giết kỹ thuật liền thể hiện ra. Gốc đao như thế ở trong báo cáo miêu tả, Đồ Nổ vạn người hung mạnh giống như là lão hổ, người đánh hắn một thường, hắn sẽ không la to, mà là phẫn nộ trừng mắt ngươi, nếu như hắn còn có năng lực hành động, hắn liền sẽ dùng hết thể thủ đoạn công kích ngươi. Đồ Nổ vạn người lưỡi lê lại nhanh lại sắc bén, thường xuyên chọn giáp trụ khe hở đâm chết binh lính của ta. Mà binh lính của ta đối mặt địch nhân về sau, so với dùng lưỡi lê phản kích, càng nghĩ lại cho thương nhét vào đạn dược xạ kích, so với lưỡi lê, bọn hắn tín nhiệm hơn thương, cái này khiến rất nhiều binh sĩ bị Đồ Nổ vạn người lưỡi lê giết chết. Lý Tần Vũ cẩn thận phẩm bị đoạn văn này, hắn đại khái có thể suy nghĩ ra song phương lòng của binh lính thái. Đồ Nổ vạn bên kia bộ đội vừa tiến hành súng đạn hóa, bộ đội tư duy còn là vũ khí lạnh tư duy, binh sĩ cơ bắp ký ức còn là vũ khí lạnh ký ức. Liên minh bên này đâu? Không nói liên minh thành lập về sau, liền liên minh thành lập trước đó, Lý Tần Vũ làm giàu thời điểm, bộ đội đều trang bị đại lượng cung nỏ. Liên minh quân đội hoàn toàn là chi viễn trình bộ đội, đại tân sinh binh sĩ tiếp nhận huấn luyện xạ kích cũng so đấu lươi lê nhiều hơn. Lý Tần Vũ thở dài, hắn nhớ tới đời trước, coi như đến tin tức hóa thời đại, binh sĩ còn là có gai đao huấn luyện. Hắn lao Lý bản ra một cái giọng rất lớn, sĩ quan cũng đã nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, sẽ không đấu lươi lê quân nhân không có huyết tính. Có can đảm cùng địch nhân cận thân vật lộn, cái này không chỉ là một loại chiến kỹ, càng là trên tâm lý cường đại. Lý Tần Vũ quyết định trở về sửa đổi một chút binh sĩ thao luyện sổ tay, tăng lớn lưỡi lê cùng vật lộn huấn luyện tỉ trọng, không thể xuất hiện thương càng đánh càng xa, binh càng ngày càng mềm tình huống. Hắn tiếp tục xem báo cáo, gột đao còn nâng lên một điểm, súng ngắn tại phòng giao dịch chi chiến khởi đến tác dụng trọng yếu, lúc ấy trong phòng giao dịch người trên người, trường thương căn bản triển không ra. Nhưng súng ngắn có thể, liên minh ống ngắn súng ngắn cũng liền so một cái dài bằng bàn tay một điểm, ngắn nhỏ tinh anh, nó luôn có cơ hội xạ kích. Gột đao đề nghị gia tăng súng ngắn tại trong bộ đội trang bị lượng, không nên đem hắn xem như sĩ quan đồ chơi, muốn phát cho binh sĩ làm vũ khí chiến đấu. Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, hắn biết người lùn bên kia đã tại phòng chế đưa vào biên chế súng kíp, vì lấy được ưu thế, tiếp xuống cần tại súng ống trên kết cấu làm cải tiến. Súng lục ổ quay chính là cái rất không tệ lựa chọn, hỏa lực chuyển phát lượng là ống đơn súng ngắn gấp mấy lần, kết cấu đơn giản, còn không dễ dàng ra trục trặc. Lý Tần Vũ buông xuống báo cáo, nhìn về phía gộp đường, suy nghĩ nên xử lý như thế nào hắn. Gộp đường cảm nhận được Lý Tần Vũ ánh mắt, tâm trong nháy mắt liền nhấc lên, một câu, lao đại một câu liền sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Không làm tròn trách nhiệm hại chết 1400 người, an súng, còn là cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. Cái nam nhân này một câu, liền có thể quyết định vận mệnh của mình, đây chính là quyền lực, hắn khát vọng quyền lực. Gộp đường. Lý Tần Vũ lên tiếng, gộp đường toàn thân chấn động, lúc này nghiêm. Đến. Lý Tần Vũ hai tay khoanh để lên bàn, thâm thúy hai mắt nhìn xem hồi hộp đến toàn thân căng cứng gộp đường. Nói cho ta, nhiều binh lính như thế bởi vì ngươi mệnh lệnh chết đi, ngươi có cái gì muốn nói? Gộp đường nháy mắt mồ hôi đầm địa, hắn há to miệng, đột nhiên túi đầu xuống. Lão đại. Xin. Mời cho ta một khẩu súng. Để ta ở sau đó nộ phong thành chi chiến bên trong vọt tới phía trước nhất đi. Hắn không lời nào để nói, trong tay chết rồi nhiều người như vậy, không có gì nguy biện, hắn chỉ cầu một cái có thể chết trận cơ hội. Lý Tần Vũ nhìn sang một bên nước Á Long đoàn trưởng hỏi, nếu như lúc ấy là gộp đường đi cứu hỏa, ngươi chỉ huy tác chiến, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm sao chọn? Nước Á Long đoàn trưởng nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm láp con mắt, cái đuôi cùng cây chổi vùng vẫy quát giác. Lão đại, ta có thể sẽ cùng gộp lộ đoàn trưởng chọn một dạng, lúc ấy tình huống kia, chúng ta cùng lòng của binh lính thái, đổi một cái quan chỉ huy khả năng cũng sẽ làm ra quyết định. Lý Tần Vũ thật dài ừ một tiếng, lâm vào suy nghĩ. Sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người không dám lên tiếng, chờ đợi hắn nói ra phán quyết, quyết định một cái đoàn trưởng, liên minh hoạch tâm giai cấp thống trị một phần tử vận mệnh. Lý Tần Vũ nói, gộp đường, ngươi chỉ huy sai lầm, dẫn đến 1400 người chết trận, nhưng bởi vì lúc ấy thế cục, quyết định của ngươi có thể thông cảm được. Hiện đối với ngươi làm ra xuống trước xử phạt, ngươi đi đội đột kích đương nhiệm doanh trưởng, căn cứ đến tiếp sau biểu hiện lại làm xử lý.